Chương 33, tiên nhân động phủ sát cơ hiện, ai là chim sẻ ai là ve. Cầu hoa tươi, phiếu phiếu. Chương 33, tiên nhân động phủ sát cơ hiện, ai là chim sẻ ai là ve. Cầu hoa tươi, phiếu phiếu. Từng cái phế đan nổ bể ra đến, xuất hiện vô số bạch giáp tiểu nhân. Đây là thứ quỷ gì? Đạo binh. Những lũ tiểu nhân này bất quá nạp khí cảnh, nhưng là số lượng nhiều làm cho người lưu lưới. Những cái kia giang hồ hiệp khách không nhiều giây lát liền bị dìm ngập tại đan này binh bên trong. Liền ngay cả những người tu luyện kia, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Ngư Thanh Y gì cùng Võ Diệu Vân cũng là một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem một màn này, vừa mới nếu không phải Dương Liệt nhắc nhở nhanh, các nàng đoán chừng hiện tại cũng đừng bao phủ tại đan này binh bên trong. Khi đó, Ngư Thanh Y khả năng không thể không thi triển toàn bộ bản lĩnh, vô cùng có khả năng tiết lộ thân phận. Nàng cũng không muốn phí công nhọc sức, dù sao khoảng cách nhiệm vụ không xong qua một tháng có thừa. Cái kia hắn hóa tự tại đại pháp nàng thế nhưng là đỏ mắt rất. Mà Dương Liệt cũng là một mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới hôm nay tầm lão nhân, thế mà lại còn cái này thượng cổ đan dược bí thuật. Lão phu năm đó tìm hồi lâu, đều không có tìm tới, bất quá còn tốt lão phu chính là tuyệt thế thiên tài, ta sáng tạo đan dược hóa thân cũng không đan này việc bên sai. Nghe thể nội lão giả lời nói, Dương Liệt diệt hoặc là nói không thần, khẽ gật đầu. Nếu là có thể đạt được, cũng là một phen át chủ bài, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Biết đan lão. Nhìn xem cái này giống như vương dương đan binh, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Những này đan binh mặc dù yếu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, bây giờ bị những này đan binh ngăn chặn đường đi, cũng đều có chút nóng nảy. Đúng lúc này, huyết đao kia cửa nguyên hồn cường giả đi ra. Hừ lạnh một tiếng, một thanh huyết đao xuất hiện phía sau hắn, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Thiếu chủ, chúng ta đi. Hắn một tay kéo người tuổi trẻ kia, huyết đao mở đường, hướng về động phủ chỗ sâu bay đi. Chúng ta cũng đi, đều đến nơi này, nào có lui lại đạo lý. Há có thể không công để cho người ta được chỗ tốt. Đám người các thức bản lĩnh, hướng về động phủ chỗ sâu phóng đi, những này đan binh tuy nhiều, nhưng là đối mặt với những này thi triển chân chính bản lĩnh cao thủ, cũng là không ngăn cản được cái gì. Mà Ngư Thanh Ý liền bọn người nhìn xem đám người bóng lưng biến mất. Ngư Thanh Ý thì trong lòng khẽ nhúc đích, chẳng lẽ lại phải vận dụng một chút chân chính bản lĩnh phải không? Đồng nhiên, Dương Liệt từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ màu trắng. Hai vị, đây là nghĩ ra khí đan, có thể che giấu tự thân khí tức, chỉ để lại đan hương, hẳn là có thể mê hoặc những này đan binh. Còn có loại bảo vật này. Ha ha, không tính bảo vật, một chút trò vặt thôi. Hai người nhìn xem trong tay đan dược màu đen, từ phía trên truyền ra nồng đậm mùi thơm. Giống như thật có thể. Hai người ánh mắt hơi động một chút, đều quyết định chú ý nhau nhau hướng về đan hải đi vào trong đi. Hô nhìn xem những cái kia đan binh cũng không có chú ý tới ba người bọn họ, đều là thở dài một hơi. Ngay tại ba người sau khi rời đi, lại là một mình đi ra, hắn nhìn xem đi xa mấy người, ánh mắt lộ ra một tia lênh quang. Nếu đã tới, vậy liền không cần đi, lão phu đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì hôm nay. Điệp 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 cười quái dị từ trong miệng hắn phát ra. Hắn chậm rãi đi vào đan binh bên trong, những cái kia đan binh vậy mà nhao nhao nhường đường ra, giống như là thấy được chủ nhân một dạng. Tại động phủ chỗ sâu, mấy cái cao lớn khôi lỗi đem những người này vây khốn ở chỗ này, liền ngay cả Ngư Thanh Ý lìa ba người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn vừa tới ở đây, liền bị những vật này để mắt tới. Những khôi lỗi này kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, thế mà có thể không sợ người tu luyện công kích. Thậm chí liền ngay cả nguyên hồn kia cao thủ trong lúc nhất thời đều không làm gì được bọn họ. Ở đây mười mấy người đều bị những khôi lỗi này cuốn lấy, nhất thời nửa khắc vậy mà chạy không thoát. Ngư Minh, Võ Mộ Tử, giúp ta một chút sức lực, ta xem một chút có thể hay không phá vỡ những khôi lỗi này. Ngư Thanh Y thì trong tay quạt xếp điểm nhẹ, một đoàn bạch quang bay ra, ngăn trở khôi lỗi kia công kích. Mà Võ Diệu Vân cũng không lạc hậu, kiếm pháp múa phong sinh thủy khởi, vậy mà so với Ngư Thanh Y thì không kém chút nào. Mà Dương Liệt tại lúc này trên thân dâng lên một vòng hồng quang, dung nhập trong đao. Nguyên bản thép dòng quỷ đầu đao trong nháy mắt sinh ra tức hơn đao mang. Vã đao chém. Theo một đạo trăng tròn đao quang rơi xuống, khôi lỗi vang lên vài tiếng giòn vang. Thành. Mà cái này lúc này, những người khác cũng giải quyết những khôi lỗi này. Đến bây giờ, còn thừa lại người bất quá hai tay số lượng. Mà trừ những người tu luyện kia bên ngoài, vậy mà chỉ có Ngư Thanh Ý lìa ba cái người bình thường, làm cho người cảm thán. Mấy người khác cũng chú ý tới Ngư Thanh Ý lìa ba người, nhưng là cũng không có nhìn thấy bọn hắn có chỗ khác thường gì. Ba người này thân thủ như ở thế tục giới, cũng coi là đỉnh tiêm hảo thủ. Nhưng là đó cũng không phải thế tục, mà bọn hắn cũng không phải người bình thường. Đi. Còn lại mấy người trong nháy mắt hướng về chỗ sâu nhất chạy đi. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem nơi này hết thảy, ánh mắt lộ ra lửa nóng. Mà nơi này cũng là toàn bộ động phủ chỗ sâu nhất, cũng chính là ngày đó tầm lão nhân tọa hóa chỗ. Ngàn năm linh sữa. Thế mà như thế một ao lớn. Mà tại cái ao này phía trước, một bộ bạch cốt ngồi xếp bằng. Bạch cốt phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, qua mấy ngàn năm vẫn không có mục nát. Đây chính là động cư đại năng Di Hải. Mà tại Di Hải này trên ngón tay, có một tiểu xảo chiếc nhẫn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Động thủ. Mà liền tại giờ khắc này, tất cả mọi người hướng về huyết đao môn nguyên hồn kia cao thủ đồng loạt xuất thủ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, trước hết giết chim đầu đàn. Về phần đằng sau, lại đều bằng bản sự. Mà lão giả kia hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, cũng không có bối rối. Hắn một người ngăn chặn những người này. Thiếu chủ, nhanh đi cầm chiếc nhẫn kia. Cái kia huyền đan cảnh thiếu chủ, sắc mặt cuồng hỉ, hướng về bóng ánh thi hải chạy đi. Chương 34, động cư di vật đại chiến bắt đầu, chim sẻ đằng sau thợ săn hiện. Chương 34, động cư di vật đại chiến bắt đầu, chim sẻ đằng sau thợ săn hiện. Một màn này bị trong động phủ tất cả mọi người chú ý tới. Mấy người liếc nhau, trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ. trên thân trong nháy mắt phun trào ra ba động kịch liệt, mà nguyên hồn kia cường giả cũng không yếu thế. Các loại thiếu chủ một khi cầm tới chiếc nhẫn kia, hắn có nắm chắc mang theo hắn xông ra đi, chỉ cần trở lại huyết đao môn. Chỉ là mấy cái huyền đan cảnh mà thôi, căn bản tính không được cái gì. Ngư Thanh Y thì các loại cũng nhìn xem một màn này, cũng không có vội vã động thủ. Các nàng mới không tin, những người này đều không có át chủ bài, liền để cái này huyết đao môn thiếu chủ cứ như vậy tùy tiện cầm tới. Quả nhiên, liền cái này lúc này, tình huống đột biến. Nguyên bản vây công nguyên hồn cường giả mấy người trong nháy mắt tản ra, hướng về thi hải kia lao đi. Mà mặc cho nguyên hồn kia cao thủ ra sức ngăn cản, cũng chỉ là ngăn cản 3-4 phần 10. Thiếu chủ, coi chừng. Những người này yếu nhất cũng là huyền đan cảnh sơ giai, người mạnh nhất thậm chí đã đến huyền đan thất giai trình độ. Mà thiếu chủ kia nhìn xem thân này sau đám người, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà những người này trên mặt vẻ hưng phấn cũng càng thêm rõ ràng, còn kém một bước. Đột nhiên, huyết đao kia cửa thiếu chủ hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nụ cười ấm lãnh. Trong nụ cười kia mang theo thật sâu niềm ai. Chú ý tới một màn này, người đều dự cảm sự tình không ổn. Không tốt, bên trong có bẫy. Mà nguyên hồn kia cao thủ lúc đầu hốt hoảng bộ dáng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong mắt mang theo nồng đậm sát cơ. Huyết đao sát trận, lên. Bên cạnh hai người tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi khí, vô số huyết sắc đao nhọn xuất hiện, cấu thành một cái đại trận màu đỏ ngòm, đem những người này toàn bộ vây vào giữa. Hừ, một đám phế vật, thật sự cho rằng bổn thiếu chủ sợ các ngươi. Thiếu chủ kia trên mặt lộ ra thật sâu niềm ai, nhìn xem bị vây lại chúng cường giả. Mà những người này cũng không phải mặc người nắm hạ người lương thiện. Đám người lẫn nhau, các thức tuyệt kỹ, hướng về một chỗ công kích, muốn phá vỡ cái này huyết đao đại trận. Uổng phí công phu. Tại thiếu chủ kia tràn ngập sát cơ trong ánh mắt, đại trận bắt đầu vận hành, huyết tinh chi khí lan tràn, cái này khiến Ngư Thanh Ý và ba người sắc mặt cũng có chút khó coi. Theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, trong đại trận hơn 10 tên huyền đan cao thủ vậy mà vẹn vẹn chống đỡ không đủ nữa khắc. Nếu như chuyện nơi đây truyền đi, tại cái này nho nhỏ Vân Lan quốc tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dù sao những này huyền đan cảnh cao thủ đặt ở bên ngoài, thậm chí cũng có thể là một cái môn phái nhỏ át chủ bài. Tăng thêm lúc trước người tử thương, hôm nay tại cái này U Vân Sơn bên trong người vẫn lạc đã sớm không biết bao nhiêu. Theo đại trận tán đi, cảnh tượng bên trong cũng hiện lộ ra, trước đó hơn 10 vị cao thủ bây giờ chỉ còn lại có chỉ là 2 người. Một người trong đó chính là kia hỏa hồng tóc hỏa đầu đà, cũng chính là thực lực kia đến huyền đan tầng 7 người mạnh nhất. Mà đổi thành một người, là một người mặc hắc bào nam nhân, cùng hỏa đầu đà so ra, người này chỉ bất quá huyền đan một tầng, vậy mà cũng trèo trống. A, hai người các ngươi vậy mà không chết. Thiếu chủ kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt một vòng tàn nhẫn hiện hiện, nhịn không được liếm liếm quẻ miệng. Nếu không chết, vậy liền làm ta huyết đao huyết thử đi. Hắn vung tay lên, một thanh huyết đao hiện hiện, hướng về hai người chém tới. Hỏa đầu đà con mắt hơi lồi, hung tợn nhìn xem cái này trẻ tuổi thiếu chủ, không nghĩ tới chính mình tu hành một thế, vậy mà tại nơi này chết. Theo một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Cái này hỏa đầu đà đầu người rơi trên mặt đất, lan ra ngoài rất xa. Nhất giai cao thủ, vậy mà liền chết như vậy không minh bạch. Mà huyết đao cũng không có kết thúc, hướng về người áo đen kia tiếp tục bay đi, muốn lấy hắn đầu người trên cổ. Cười lạnh một tiếng vang lên. Rõ ràng là nam tử áo bào đen kia. Vốn nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ rằng các ngươi lại có loại trận pháp này, bất quá cũng là bớt đi ta rất nhiều chuyện. Nam tử áo bào đen kia ngẩng đầu, một cỗ trùng thiên khí thế từ trên người hắn dâng lên. Khí tức phát ra, vậy mà cũng là nguyên hồn cảnh. Một màn này, không khỏi làm cái này huyết đao môn một già một trẻ có chút kinh hãi, liền liền tại một bên xem trò vui Ngư Thanh Y y mấy người đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này nho nhỏ U Vân Sơn vậy mà tụ tập hai vị nguyên hồn cường giả, nói ra, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Thiếu chủ, ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó hắn. Huyết đao kia thiếu chủ nhẹ gật đầu. Các loại hai người bắt đầu đứng chung một chỗ sau, hắn nhìn về hướng Ngư Thanh Ý và ba người chỗ chỗ. Ba cái sâu kiến thế mà sống đến nay, thật sự là trướng mắt. Trong tay huyết đao quang mang hào phóng, hướng về ba người chém giết mà đến. Mà liên tại vừa mới, cái kia huyền đan cảnh hỏa đầu đà liền chết tại cái này trên huyết đao. Huyết đao tốc độ cực nhanh, hướng về ba người bay tới. Thương thần trong mắt lóe lên một đạo ngân ý, bây giờ đã đến mức hiện nay, cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Một đạo thanh quang hiện lên, đại hán áo đen biến mất, thay vào đó là một người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi. Trên thân phun trào hào quang màu xanh, hai nắm đấm hướng về huyết đao đập tới. Theo một tiếng băng nhỏ, cái kia sắc bén huyết đao lại bị trong nháy mắt đánh bay. Ngư Thanh Y giật sắc mặt cổ quái nhìn xem người tuổi trẻ kia. Nàng đoán được cái này, 2, 9, 6 năm, không nghĩ đến lại là người quen. Bất quá nghĩ đến đây tên là Khương Thần người tự xưng là luyện đan sư, mà lại hôm nay Tẩm lão nhân cũng là một cái luyện đan sư, liền hiểu nguyên do trong đó. Liền xem như dạng này, hay là để nàng nhịn không được cảm thán một câu. Vậy mà như thế trùng hợp, phản phất trong cõi u minh tự có thiên ý. Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Thiên ý? Ngay tại nàng nghĩ lại thời điểm, cái kia chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt phá vỡ suy nghĩ của nàng. Hai vị, tranh thủ thời gian hỗ trợ. Nghe Khương Thần tiếng la, Ngư Thanh Y liền đè xuống trong lòng thao thiên cự lãng kia, cũng không tại dấu rốt, quạt xếp liền chút mấy lần. Mấy cây dài nhỏ ngón tay xuất hiện, hướng về huyết đao môn thiếu chủ đánh tới. Mà nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái thì là Võ Diệu Vân, nàng y nguyên toàn thân không thấy nửa điểm linh lực, nhưng là cũng không cam chịu rất lại phía sau, trường kiếm trong tay bay múa. Cùng Khương Thần liên hợp hết thảy vây quanh huyết đao môn thiếu chủ. Các ngươi muốn chết. Chương 35, một chỉ chém huyền đan, đan dược ký hồn thuật. Chương 35, một chỉ chém huyền đan, đan dược ký hồn thuật. Huyết đao kia cửa thiếu chủ sắc mặt đỏ lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhìn xem phổ thông ba người, vậy mà không có một cái nào hạng người bình thường. Mà ngay tại chiến đấu hai vị nguyên hồn cường giả cũng đều phát hiện điểm này. Người áo đen kia mặt lộ cười lạnh, nhưng này huyết đao môn trưởng lão lại là một mặt sốt ruột. Thiếu chủ, thử, ngươi lại còn dám phân tâm. Người áo đen thừa dịp huyết đao môn trưởng lão phân tâm thời điểm, tàn nhẫn xuất thủ, tựa hồ muốn như vậy giải quyết hắn. Mà huyết đao môn thiếu chủ tại đã trải qua ban sơ bối rối sau, cũng thời gian dần trôi qua ổn định tâm thần. Các ngươi như vậy thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là nếu là vẫn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt cũng có chút cổ quái. Thật sự cho rằng bọn hắn là kẻ ngu. Ba người cũng không có nói cái gì, chỉ là ra tay càng kịch liệt. Mà Ngư Thanh Ý liền một mực chưa từng vận dụng huyền nữ công, chỉ đơn thuần dựa vào linh lực thôi động thập nhị phi tiên chỉ đối địch, hơi có chút không đủ. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái. Nghĩ đến nên làm cái gì lúc, võ diệu vân phát lực. Trên trường kiếm hiện ra kiếm mang màu trắng. Đây là, lại là nhân gian chỉ có đến kiếm pháp tông sư mới có thể luyện thành kiếm khí. Ngư Thanh Ý liền nhìn xem võ diệu vân, nghi hoặc càng nhiều. Nhưng là bây giờ lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, theo kiếm khí tu tay, hướng về huyết đao môn thiếu chủ chém tới. Thể nội cửu tiên huyền nữ công vận chuyển, một cỗ tiên linh khí lặng yên dâng lên, nương theo lấy che giấu tại trong kiếm khí nhẹ nhàng một chỉ. Cái này huyết đao môn thiếu chủ mặc dù hơi có chút kinh ngạc, nhưng là cũng vẹn vẹn như vậy thôi. Bất quá thế gian võ kỹ mà thôi, làm sao có thể phá hắn hộ thân công pháp? Chợt không đang chăm chú, tiếp tục cùng Khương Thần đánh nhau. Mà Khương Thần cũng không cam chịu yếu thế, trên thân thúy sắc phun trào, há miệng nuốt vào mấy hạt đang lượng, thực lực tăng vọt. Đột nhiên, huyết đao môn thiếu chủ chỉ cảm thấy linh giác chớp động, một câu nguy cơ tử vong xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đạo kiếm khí kia. Ngươi mà trong chớp nhoáng này, Khương Thần cũng nắm chặt cơ hội, ra sức công hướng huyết đao thiếu chủ. Không, nguyên hồn kia trưởng lão thần sắc đại biến. Chỉ gặp huyết đao kia thiếu chủ đầu lâu xuất hiện một chỉ trống rỗng, đỏ màu trắng chảy ra, mà người này cũng đã chết không thể chết lại. Liền ngay cả hồn phách đều bị rào sát. Võ Diệu Vân ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Vì cái gì? Mà khởi đầu người bồi táng Ngư Thanh Ý gì cũng giả bộ như một mặt kinh hãi bộ dáng nhìn xem Võ Diệu Vân. Về phần Khương Thần thì là một mặt mờ mịt. Hắn nhìn xem tên thiếu chủ này thi thể, lại nhìn xem Võ Diệu Vân, tựa hồ cảm thấy có chút không chân thực. Mà bên kia chiến đấu cũng dần dần phân ra được thắng bại. Nguyên Hồn trưởng lão khi nhìn đến huyết đao thiếu chủ chết đằng sau liền mất phân tức, bị người áo đen một kích trọng thương. Các ngươi đều đáng chết. Hắn mắt lộ ra hung ác, nhìn xem ở đây hết thảy mọi người. Trên thân phun trào nó kịch liệt quang mang. Tên điên, hắn muốn tự bạo. Cháy mau. Theo một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng gió lốc đập vào mặt. Càng không cần nhắc tới liên tiếp người này người áo đen. Lao hỗn đản, muốn chết đừng lôi kéo lao tử. Năng lượng tán đi, toàn bộ trong địa cung một mảnh hỗn độn. Chỉ có cái kia bóng ánh hải cốt vững vàng ngồi ngay ngắn đài cao, không có chút nào thu đến ảnh hưởng. Khu khu, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Ngư Minh đâu? Ta ở chỗ này. Ba người từ trong phế tích đi ra, cũng có chút hai mặt nhìn nhau, phát triển đến loại tình trạng này là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đột nhiên, cười to một tiếng vang lên. Nguyên bản áo bào đen nam nhân áo bào đen đã sớm tại vừa mới trong bạo tạc biến thành phi hôi. Một người mặc cũ nát áo giáp lao đầu khô gầy xuất hiện hải cốt kia bên cạnh. Rốt cục đạt được lao phu đợi mấy ngàn năm, rốt cục chờ đến. Nghe người này cái kia cuồng loạn tiếng cười, nghe hắn trong lời nói liên quan tới ngàn năm chờ đợi lời nói, ba người cũng nhịn không được có một loại hoang đường cảm giác. Mà ở trong đó kinh hãi nhất tự nhiên là Khương Thần. Đan lão, đây là tình huống như thế nào? Khương Thần trong não lao giả tựa hồ cũng có chút mờ mịt. Dung lão phu ngẫm lại, thời gian quá lâu, có chút nhớ không rõ, luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua. Nghe được đan lão tự lẩm bẩm, Khương Thần khóc không ra nước mắt. Mà người áo đen kia đang phát tiết xong về sau, cũng nhìn về hướng Ngư Thanh Ý và ba người. Các ngươi nếu đã tới, liền đem mệnh lưu lại đi. Người này trong nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc màu đen, hướng về ba người đánh tới. Ta nhớ ra rồi, cái kia tên là Đan lão người la hoảng lên, dọa Khương Thần nhảy một cái. Không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy loại bí thuật này, hôm nay tầm lão nhân cũng không biết được ai truyền thừa. Ta đại gia a, ngài đừng thừa nước đục thả câu. Khương Thần nhìn xem cái kia không ngừng tới gần bóng người, thần sắc lo lắng. Đan dược ký hồn thuật, tương truyền từng có luyện đan sư tại đại nạn tiến đến thời điểm, không cam tâm như vậy vẫn lạc, từng sáng tạo ra một loại bí thuật, đem hồn phách gửi ở cựu phẩm thần đan bên trong, có thể sống thêm một thế. Nhưng là người này xem bộ dáng là xảy ra vấn đề, linh hồn chi lực tán loạn, thực lực cũng bèn bèn nguyên hồn sơ giai. Chẳng lẽ hắn không dùng cựu phẩm đan dược? Nghĩ đến cũng là, từ lão phu sau khi chết, cựu phẩm luyện đan sư càng ngày càng ít, càng không cần nhắc tới cựu phẩm đan dược, chỉ sợ hắn là dùng một viên ngụy cựu phẩm đan dược làm môi giới. Đáng tiếc, Khương Thần không còn gì để nói, chính mình lửa này đốt lông mày lao hôn đạn kia thế mà còn đang vì địch nhân cảm thán. Đan lão, đợi thêm một lát hai chúng ta liền phải đi cái kia cựu u chi địa báo cáo. Khu cụ Đan lão tựa hồ cũng cảm thấy có chút chưa đủ tốt ý tứ. Dù sao bí thuật này xác thực khó gặp, để hắn như thế một cái đan đạo tông sư nhịn không được liền cảm khái đứng lên. Bất quá, cũng không phải là không có nhược điểm chính là nghe nói như thế, Khương Thần cũng coi là minh bạch. Chỉ cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng, lại có người sáng tạo ra loại này lịch thiên chi thuật. Hai vị, ta có biện pháp, giúp ta ngăn chặn nhất thời một lát. Ngư Thanh Y thì cùng Võ Diệu Vân lướt nhau, nhẹ gật đầu. Có người nguyện ý ra mặt cá, Thanh Y thì tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, nghĩ đến cái này, liền chuyên tâm đối địch. Chương 36, một quyền diệt nguyên hồn, mệnh tang cửu u bên dưới. Chương 36, một quyền diệt nguyên hồn, mệnh tang cửu u bên dưới. Nhìn xem Khương Thần trong mắt tự tin, Ngư Thanh Ý Liễu cũng không có hoài nghi gì. Từ quái nhân này hành vi cùng lời nói đến xem, hắn tựa hồ cùng hôm nay Tầm lão nhân có chút nguồn gốc. Mà hôm nay Tầm lão nhân lại là một vị luyện đan sư, như vậy cùng là luyện đan sư Khương Thần nói mình có biện pháp, vậy nhưng định không phải nói đùa. Đã như vậy, Ngư Thanh Ý Liễu trong lòng liền có quyết đoán. Chính mình toàn lực bộc phát, không phải là không có cơ hội chém giết cái này thụ thương nguyên hồn. Nhưng là, thân phận của mình khẳng định sẽ bại lộ, dù sao Khương Thần thế nhưng là cùng mình có duyên gặp mặt một lần. Nếu là ở bình thường, thân phận của mình bại lộ cũng không quan trọng, nhưng là hiện tại bởi vì cái kia dưỡng thành nhiệm vụ nguyên nhân, vì cái kia trong truyền thuyết bí thuật, chính mình có thể không bại lộ liền không bại lộ. Nghĩ tới đây, Ngư Thanh Y đi trên thân bộc phát ra trận trận tiên linh khí. Người ở chỗ này chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, linh hồn thông thấu, nhưng là cũng không có người biết khí tức này là cái gì, dù sao tiên linh khí chính là tiên giới đặc thủ, chỉ coi là Ngư Thanh Y công pháp đặc thủ thôi. Nhân gian giới cũng chỉ có cùng loại với Ngư Thanh Y gì loại tình huống đặc biệt này mới có thể có được. Mà quái nhân kia thấy cảnh này, trong mắt tuôn ra nồng đậm sắc cơ. Ba người này ngược lại là nhìn sai rồi. Vốn cho là mình là chim sẻ, kết quả ba người này cũng dự định làm chim sẻ kia. Giống như cây khô bàn tay hung hăng chụp vào Ngư Thanh Ý Liễu phương hướng. Ngư Thanh Ý Liễu không chút nào không hoảng hốt, thân hình lưu chuyển, mang theo vài tia sương trắng. Chính là cái kia tên là Tịch Dương Tàn Tuyết thân pháp, bình thường một mực chưa từng vận dụng, bây giờ đến loại tình trạng này, cũng không thể không lấy ra chút bản sự tới. Bóng người chớp động, xuất hiện tại khoảng cách quái nhân cách đó không xa. Một đạo bóng người mơ hồ từ Ngư Thanh Ý Liễu trên thân dâng lên, giống như thiên ngoại phi tiên, hướng về quái nhân bay đi. Chính là công sát võ kỹ thập nhị phi tiên chỉ. Bây giờ môn công pháp này so với cùng Triệu Sảng tỷ thí thời điểm không biết mạnh bao nhiêu. Chỉ gặp thân ảnh mơ hồ kia, mười ngón giống như bạch ngọc, hung hăng điểm vào quái nhân trên thân. Theo một tiếng quái khiếu vang lên, quái nhân kia trên thân vậy mà nhiều là cái thật nhỏ trống rỗng. Mà một màn này cũng bị Võ Diệu Vân nhìn thấy. Sắc mặt nàng có chút cổ quái, nàng rốt cuộc hiểu rõ huyết đao kia thiếu chủ là thế nào chết. Tiếp lấy kiếm khí của mình, một kích đánh giết huyền đan cảnh cao thủ. Tựa hồ cái này Ngư Trường Sinh có chút cùng trong tưởng tượng khác biệt đâu. Còn có một chút để nàng có chút để ý, đó chính là Ngư Trường Sinh công pháp võ kỹ luôn cảm giác không giống nam tử sử dụng. Mọi cử động giống nữ tử bình thường. Nhưng là cái này Ngư Trường Sinh bình thường tác phong, còn có một số chi tiết nhỏ lại cùng nam tử không có gì khác biệt. Cái này khiến nàng có chút làm không rõ ràng. Nhưng là sự tình khẩn cấp, cũng không kịp nghĩ lại, mỗi người đều có bí mật của mình, liền ngay cả mình cũng giống như vậy. Sau lưng Khương Thần ngay tại thi triển bí pháp, chính mình cũng không thể để Ngư Minh một người ngăn cản. Một tiếng thanh thúy thanh âm từ Võ Diệu Vân trên thân dâng lên. Một cái đại điểu màu xanh hư ảnh từ sau lưng nàng dâng lên. Đây là Thanh Loan. Một tiếng kinh hô từ quái nhân trong miệng truyền ra. Ngươi là ai? Võ Diệu Vân không có trả lời, trước đó trên trường kiếm kia bị nhuộm thành màu xanh. Một kích chém xuống, vậy mà không kém chút nào Ngư Thanh Ý Liễu công kích. Cái này lặp đi lặp lại nhiều lần ngoài ý muốn để quái nhân này cuồng nộ không thôi, hôm nay lúc đầu đại khái đều tại trong kế hoạch, lại không nghĩ rằng vậy mà ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hắn khổ tâm lưu đồ lâu như vậy, liền vì một ngày như vậy, có thể nào như vậy cam tâm. Câu kia thân thể khô gầy bên trên vậy mà tản ra một cỗ tanh hôi khí tức. Người nghe mùi vị kia, hai người khẽ nhíu mày. Thứ mùi này bọn họ cũng đều biết, Ngư Thanh Ý Lý trước kia tại Công Dương môn cho luyện đan trưởng lão làm việc bật lúc đã từng ngửi được qua tương tự hương vị. Đây là phế đan hương vị. Không giết các ngươi, lão phu khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lúc đầu hắn cũng chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nhiều năm như vậy sống tạm đến tận đây, thật vất vả tu luyện có thành tựu. Lại đợi đến động phủ này mở ra, không nghĩ tới thế mà bị cái này trước mắt hai người này làm cho chỗ dùng cái kia còn sót lại bản nguyên linh hồn chi lực. Trong lòng mối hận có thể nghĩ, chỉ sợ về sau lại khó mà khôi phục. Nhìn thấy quái nhân khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, hai người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Bất quá đều không có mặt lộ lại sắc, Ngư Thanh Ý thì không cần phải nhắc tới, vốn là thiên tiêu, như thế nào bị người này hù đến. Mà Võ Diệu Vân người mang truyền thừa thần bí, tự nhiên cũng không có khả năng. Hai vị, chỉ cần vây khốn hắn một lát là được. Nghe được Khương Thần lời nói, đối mặt với khí thế hung hăng quái nhân, hai người cũng không có lưu thủ. Ngư Thanh Ý thì tố thủ liền chút, vô số màu trắng ngón tay ngọc xuất hiện, mà Võ Diệu Vân từ không cam lòng rút lại phía sau, thần bí thanh loan hiện hiện, nào về phía cái này thần bí quái nhân. Mà Khương Thần cũng chuẩn bị kỹ càng, một viên tiểu kiếm màu vàng kim từ hắn mi tâm bay ra. Ba người công kích trong nháy mắt cùng quái nhân đụng nhau. Thử, chút tài mọn. Ngư Thanh Ý khẽ khẽ thở dài, quả nhiên lấy trúc cơ đối với nguyên hồn hay là quá khó khăn. Bất quá, nhưng vào lúc này, tiểu kiếm màu vàng kim tiêu biến mất không thấy gì nữa, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Quái nhân ôm đầu kêu thảm. Nguyên thần công kích. Ngư Thanh Ý liền nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệnh Khương Thần, thì thào nói ra. Thì ra là thế. Quái nhân kia mặc dù bị thương nặng, nhưng là cũng không bị chém giết, mà Khương Thần đã không có biện pháp lại tiến hành một lần công kích. Ngươi tiểu tử này, ta muốn giết ngươi. Quái nhân phi tốc hướng về Khương Thần chụp tới, hận ý ngập trời. Mà Khương Thần sắc mặt phát khổ, không nghĩ tới lá bài tẩy của mình vậy mà không có đánh giết hắn. Nếu là ta mạnh hơn chút nữa liền tốt, nhưng là bây giờ lại không có cơ hội cho hắn đi hối hận. Mắt thấy quái nhân đánh tới, Khương Thần trong mắt hung ác. Mặc dù có chút có lỗi với trước mắt hai người, nhưng là hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn chỉ còn lại có một môn độ thuật, đây là hắn bảo mệnh thần thông, nếu như không phải thời khắc sinh tử, hắn thực sự không muốn động dùng. Thư lệnh một tiếng vang lên. Thư, tại bản công tử trước mặt còn muốn tẩy mạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ngư Thanh Ý liền mỉm cười, một cái bị bạch quang bao khỏa người tí hon màu trắng từ nàng tử phủ bay ra, trong nháy mắt xuất hiện quái nhân trước mặt. Cơ cơ tiểu xảo nắm đấm, hung hăng đánh vào trên người hắn. Ngươi! Theo một tiếng khàn giọng giống to, một đạo bóng dáng màu đen bị cái này người tí hon màu trắng đánh ra thể nội, trong nháy mắt đánh thành mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất tại trong phương thiên địa này. Mà quái nhân kia thân thể cũng đứng tại nơi đó, thời gian dần trôi qua biến thành một đoàn tro tàn. Cái này, chương 37, động cơ cường giả di vật, thực lực lại tăng vọt. Cầu cất giữ hoa tươi phiếu phiếu, tạ ơn. Chương 37, động cơ cường giả di vật, thực lực lại tăng vọt. Cầu cất giữ hoa tươi phiếu phiếu, tạ ơn. Chỉ gặp cái kia người tí hon màu trắng tựa hồ cũng có chút kinh ngạc bộ dáng, nhìn một chút nắm đấm của mình. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, về tới Ngư Thanh Ý tử phủ bên trong. Hầu Ngư Thanh Ý dịch khôi phục lại, cái này lần thứ nhất dùng nguyên hồn đối địch, còn có chút lạnh nhạt. Bất quá vừa mới một quyền kia đánh hoàn toàn chính xác thật rất thoải mái. Các ngươi nhìn ta làm gì? Khương Thần cùng Võ Diệu Vân nhìn xem Ngư Thanh Ý gì cái kia giống như cười mà không phải cười mặt, hơi sững sờ. Ách, không nghĩ tới Ngư Minh vậy mà như thế thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục. Ngư Minh, ngươi cái này hạo nhiên chính khí Diệu Vân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Ha 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 ha. Nhìn thấy Ngư Thanh Ý liền bộ dáng này không có giải thích dự định, bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Ba người nhìn về phía cái kia một đoàn tro tàn, tại trong tro tàn có một cái sáng tỏ chiếc nhận chiếu lấp lánh. Nếu là Ngư Minh diệt sát quái nhân kia, thứ này liền giao cho Ngư Minh đến xử lý đi. Ngư Thanh Ý liền nhìn xem hai người, cũng không có thoái thác, ngoắc ngoắc ngón tay, chiếc nhẫn kia hướng về hắn bay tới. Bất quá nàng cũng không có một mình chiếm lấy, hôm nay thời điểm ba người đều có xuất lực, nàng cũng không phải là người nhỏ mọn. Nhìn xem một chỗ đồ vật, ba người thần sắc đều có chút kích động. Khương Thần nhìn xem một cái trong đó màu đen đan lô, trong mắt lóe lên một đạo lửa nóng. Hai vị, mục đích chuyến này của ta vẹn vẹn vì đan lô này, những vật khác ta đều có thể không cần. Vừa nói vừa từ trên thân xuất ra hai cái bình sứ. Trong bình này đều có 3 viên lục phẩm chân nguyên đan, ta có thể đưa cho hai vị, mong rằng thành toàn. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem bình sứ kia, nhớ tới tại Thiên Tuyển Phường thị lúc giao dịch, đối với cái này lục phẩm chân nguyên đan, nàng là tin tưởng. Ta không có ý kiến. Võ Diệu Vân cũng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người đáp ứng yêu cầu của mình, Thương Thần trên mặt lộ ra một vòng kích động. Đan lô này hẳn là địa giai đỉnh cấp pháp bảo dáng vẻ, có cái này chính mình thuật luyện đan liền có thể tiến hơn một bước. Về phần đồ còn dư lại, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là người nên biết đủ. Mà lại đối với cái này ẩn tàng rất sâu Ngư Trường Sinh hắn cũng sẽ không làm lấy hạt rẻ trong lò lửa sự tình. Còn giữ lại đồ vật, Võ Diệu Vân cũng không có cầm. Chuyện mới vừa rồi nàng cơ bản không có xuất lực, bây giờ được cái này chân nguyên đan, đã kiếm lời lợi ích to lớn, nàng đương nhiên sẽ không tại yêu cầu cái gì. Mà những vật này cuối cùng đều tiến vào Ngư Thanh Y Diệt túi. Ngư Thanh Y Diệt trên mặt lộ ra điểm điểm mừng rỡ. Đây chính là một cái hố khư lão quái thân ra, ánh sáng cái kia thượng đẳng linh thạch liền có mấy bằng nhiều, thậm chí còn có mấy cái linh thạch cực phẩm. Các loạn thất bát tao vật liệu cũng là vô số kể. Ở trong đó để nàng để ý nhất chính là hai thứ, một cái là một tờ ngọc chất trang sách, vậy mà cùng trong cơ thể hắn tiên linh chi lực hai tướng hô ứng, mà đổi thành một cái thì là một đôi bóng ánh sáng long lanh bao tay. Không biết là vật gì dệt thành, nhưng là Ngư Thanh Ý biết, cái này nho nhỏ bao tay lại là một cái không kém gì thiên giai bảo khí, nhưng cũng so với chính mình thánh địa kia tặng cùng bảo kiếm không biết mạnh đi nơi nào. Cái này bảo khí vừa vặn còn cùng mình võ kỹ xứng đôi, cũng là tương đương lịch trương. Đối với mấy tháng sau thánh địa thi đấu lòng tin lại nhiều mấy phần. Đám ba người phân đồ tốt, không hẹn mà cùng nhìn về hướng bạch cốt kia sau linh sữa ao. Nhìn xem phương này linh sữa ao, ba người chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Ngư Minh, Võ Mộ Tử, cái này linh sữa ao cũng mang không đi, không bằng chúng ta chính là ở đây hấp thu vừa vặn rất tốt. Tốt. Cũng không đang đợi đợi, ba người trong nháy mắt đi vào bên cạnh ao khoanh chân ngồi xuống. Tinh thuần linh lực bị ba người người dẫn đạo tiến nhập thể nội. Ngư Thanh Y gì thể nội huyền nữ công điên cuồng vận chuyển, vậy mà tại tử phủ của nàng chỗ xuất hiện một cái linh lực vòng xoáy. Cái này khiến hai người khác có chút ngơ, liếc nhau sau, lập tức có chút bất đắc dĩ. Tranh thủ thời gian điên cuồng hấp thu đứng lên, bằng không ao này linh sữa chỉ sợ đều muốn bị Ngư Thanh Ý hấp thu đi. Mà Ngư Thanh Ý gì đã sớm đắm chìm tại cái này tinh thuần linh khí trong hải dương không thể tự kiềm chế. Huyền nữ công giống như là một cái cực đói cá mập, điên cuồng thôn phệ lấy một chút linh khí. Mà Ngư Thanh Ý gì tu vi cũng đang nhanh chóng lên cao. Trúc cơ cảnh đại viên mãn trong nháy mắt đột phá, sau đó tại to lớn linh khí thôi thúc dưới tiếp tục tăng trưởng. Mà Khương Thần cũng tại thời khắc này đột phá nguyên bản cảnh giới, đạt tới huyền đan 3 tầng. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn xem Ngư Thanh Ý ở nơi đó khổng lồ linh khí vòng xoáy. Nhịn không được khẽ nhăn một cái khóe miệng. "Tiểu tử, đừng xem, tranh thủ thời gian hút ta. Bằng không canh đều không có đến uống." "Đan giả, ta đã tận lực." Mà Võ Diệu Vân cũng là dạng này, đang hấp thu đại lượng linh lực sau, tu vi của nàng cũng đột phá. Chỉ bất quá bị cái gì ẩn tàng, không có hiện lộ khí tức. Nàng nhìn xem Ngư Thanh Ý gì cái kia tuấn tiếu khuôn mặt, khẽ khẽ thở dài. Theo cuối cùng một tia linh khí bị hấp thu xong, Ngư Thanh Ý thì mới ngừng lại được, mà tu vi của nàng cũng đứng tại huyền đan tầng 7. Nấc một ợ no nê từ trong miệng nàng đánh ra, mang theo nhẹ nhẹ linh khí gần sóng. Ách, lúc này nàng mới biết được chuyện mới vừa phát sinh, gãi gãi tóc của mình. Khu khu, hôm nay thời tiết coi như không tệ a. Nấc. Ngư Minh, Võ Mộ Tử, vậy tại hạ liền cáo tử. Khương Thần hướng về phía hai người liền ôm quyền sau, hóa thành một đạo thanh hồng rời đi. Chỉ còn lại có Ngư Thanh Ý cùng Võ Diệu Vân lưu tại nguyên địa. Ngư Minh, ngươi có thể giấu giếm ta thật thê thảm cái nào? Diệu Vân, đại ca ta không nói nhị ca, ngươi cũng không tệ thôi. Võ Diệu Vân mỉm cười, cũng không tiếp tục nói cái gì, mỗi người đều có bí mật của mình. Ngư Thanh Ý liền cũng đồng dạng cười một tiếng, trước đó bệnh kia xấu hổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người nhìn xem cái này an tĩnh Lũ Vân Sơn, cũng có chút cảm khái. Lúc đến phi thường náo nhiệt, bây giờ lại an tĩnh như thế. Không biết bao nhiêu hảo kiệt chôn xương nơi này. đáng ra không? Không ai nói rõ được, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tranh thiên mệnh, tranh cơ duyên. Nếu như vẹn vẹn sống tạm, như vậy không bằng làm một phàm nhân, tầm thường cả đời cũng không tệ. Ngư Minh, vậy chúng ta về trước đi nghỉ ngơi hai ngày, lại đi như thế nào? Tự nhiên có thể. Hai người lúc này cũng không đang giấu giếm, hóa thành hai đạo cầu vồng hướng về U Vân Thành bay đi. Ngư Thanh Y quay đầu nhìn về phía Khương Thần biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Chương 38, Ngư Thanh Y liễm mưu đồ thiên mệnh, ai là nhân vật chính còn hơi sớm. Cầu cất giữ hoa tươi phiếu phiếu, tạ ơn. Chương 38, Ngư Thanh Y liễm mưu đồ thiên mệnh, ai là nhân vật chính còn hơi sớm. Cầu cất giữ hoa tươi phiếu phiếu, tạ ơn. U Vân Thành những ngày này rõ ràng thanh lãnh chút. Đối với những phàm nhân này tới nói, cái kia U trong Vân Sơn hết thệ cũng giống như thoại bản tiểu thuyết một dạng, nghe một chút thì cũng thôi đi. Thời gian làm như thế nào qua hay là làm sao sống? Ngư Thanh Y lìa dựa vào tại tiểu lâu lầu hai bệ cửa sổ trước, nhìn xem tòa này đông bộ châu thành nhỏ. Ánh mắt có chút trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Từ U trong Vân Sơn trở về đã hai ngày, các nàng hai người cũng không sốt ruột lên đường. Trước đó đã trải qua một chút hung hiểm, lại thêm vừa mới đột phá cảnh giới, cần vững chắc. Hai người ngay tại trong thành này chuẩn bị chờ lâu thêm mấy ngày. Trong hai ngày này, Ngư Thanh Y đi thu hoạch lớn nhất chính là khối bích ngọc kia. Khi Ngư Thanh Y dự tiên linh chi lực rót đi vào về sau, tại trên ngọc bích hiện ra một chút văn tự. Những văn tự này rõ ràng là một thiên đan kinh tàng quyển. Phía trên không chỉ có ghi chép đan binh phương pháp luyện chế, còn có một loại tên là đan dược ký hồn thuật bí pháp. Mà lúc này Ngư Thanh Y Liễu cũng là minh bạch quái nhân kia một chút nội tình. Suy đoán có thể là cùng Thiên Tầm lão nhân có quan hệ, bất quá những này đều không trọng yếu. Mặc kệ là Thiên Tầm lão nhân hay là cái kia thần bí quái nhân, bây giờ đều đã chết hẳn. Cái này thần bí ngọc bích cũng liền đến nàng trong tay. Nhưng là đối với luyện đan rốt đặc cán mai nàng chỉ có bảo sơn lại lấy không được, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối với đan binh chi thuật, nàng ngược lại là có thể làm được, dù sao đan binh chỉ cần nhất nhị phẩm phàm phẩm đan dược liền có thể. Chờ mình trở lại Thiên Tuyển Thánh Địa chăm chú học tập một đoạn thời gian, hẳn là có thể luyện chế ra nhất nhị phẩm đan dược. Thiên kia đan dược ký hồn thuật không chỉ cần có cựu phẩm thần đan, hơn nữa còn nhất định phải tại nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể sử dụng, cũng có chút gần gà. Thiên Tầm lão nhân còn lại tài sản, cho Ngư Thanh Y đi hãy mang đến nhiều nhất chính là mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Để nàng từ một cái quỷ nghèo trong nháy mắt thành một cái tiểu phú bà. Thân gia này coi như tại nguyên hồn tu sĩ bên trong cũng không tính là thấp, đây là không tính trên người nàng bảo khí kết quả. A ngồi tại cửa sổ Ngư Thanh Y liễu duỗi cái lưng mệt mỏi, mang trên mặt lười biếng. Cái kia Khương Thần quả nhiên có vấn đề. Chuyện này chính là nàng hai ngày này một mực tại suy tính sự tình. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Khương Thần bắt đầu, vấn đề này liền bắt đầu không đối, phản phất hết thể tựa như là cố ý an bài tốt. Trước đó nàng tưởng rằng Khương Thần tính toán chính mình, nhưng là từ Khương Thần một loạt phản ứng đến xem, hắn cũng không biết. Cái kia trừ cái đó ra, chỉ có một loại tình huống có thể ảnh hưởng đây hết thảy. Đó chính là thiên đạo ý chí. Chính mình lúc đó tại Thiên Tuyển Phường Thị, trong lòng đột nhiên sinh ra rung động, cùng trước đó tại U trong Vân Sơn lại gặp nhau hết thảy, đều là thiên đạo tại ảnh hưởng nàng. Không nghĩ tới thiên mệnh chi tử bị chính mình gặp. Đúng vậy, đây chính là Ngư Thanh Y thì hai ngày này đoán ra được kết luận. Nhưng là liền xem như biết nàng nhưng cũng không có cách nào đi thay đổi gì. Lấy nàng lực lượng bây giờ, rất khó phản kháng cái gì. Thiên đạo đến tột cùng nên làm như thế nào mới được? Ngư Thanh Y thì trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, mặc dù nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ giết lung tung người, nhưng là vì tự vệ, có một số việc cũng không phải không thể làm. Ngay tại ý nghĩ này dâng lên thời điểm, Ngư Thanh Y thì đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ. Tiên thể chấn động, tản ra tiên linh khí cùng một loại nào đó tồn tại thần bí ba trạng, vô thanh vô tức, nhưng lại hung hiểm dị thường. Quả nhiên tôi nếu như không có khả năng cưỡng ép chém giết, nên như thế nào né qua đi. Này thiên đạo cũng thật sự là nhàm chán, tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình, chẳng lẽ là đem mình làm nhân vật nữ chính sao? Vừa nghĩ tới một ít trong tiểu thuyết nam nữ chủ gặp phải, Ngư Thanh Ý liền nhịn không được một trận ác hàn. Không được, phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên, nàng vỗ sọ não. Ta làm sao choáng váng? Ngư Thanh Ý liền gọi ra trước đó dưỡng thành nhiệm vụ, nhìn xem không ngừng giảm bớt thời gian. Có cái này vô thượng đại pháp tại, ta đang lo lắng cái gì? Ngư Thanh Ý liền nhìn về phía thương cung, tựa hồ đang nơi đó có một đôi mắt nhìn xem vùng thiên địa này, cùng dưới trời đất toàn bộ sinh linh. Đến cùng ai là nhân vật chính cũng không phải ngươi nói tính toán. Chính mình nếu đi vào thế giới này, vốn là một cái ngoài ý muốn. Bây giờ chính mình làm sao có thể thuận thiên mà đi? Tu hành, nghịch thiên mà đi. Thành tựu vô thượng đại đạo, như thế nào e ngại những vật này? Nếu là ngăn trở mình bộ pháp, chỉ có một quyền phá đi. Ngư Thanh Y Lì nghĩ tới đây, nâng lên trắng non cánh tay, hướng về phía thiên không dùng sức cơ quả đấm. Đang nghĩ thông suốt thấu điểm ấy sau, Ngư Thanh Y Lì lại khôi phục dị vãng dáng vẻ. Mỗi ngày nên ăn một chút, nên uống một chút, sinh hoạt vui tiêu dao. Tại tòa thành nhỏ này bên trong lại chờ đợi vài ngày sau, hai người liền không lại chờ đợi, hướng về Võ Chu Quốc tiến lên. Võ Chu Quốc không cùng trước đó Sở Việt Quốc cùng Vân Lan Quốc khác biệt. Nó là chân chính võ đạo hoàng triều, cái này mang ý nghĩa quốc gia này là có người tu hành thành lập. Trong hoàng thất tồn tại tu hành pháp, mà lại những này có thể thành lập võ đạo người hoàng triều không có chỗ nào mà không phải là ngay lúc đó cường giả, bọn hắn lưu lại truyền thừa cũng là không thể khinh thường. Liên cầm lấy Võ Chu Quốc làm ví dụ. Võ Chu Quốc khai quốc hoàng đế tên là Võ Chiến Thiên, thành lập Võ Chu Quốc tại 7000 năm trước, hắn lúc đó đã đến đạt thánh nhân cấp độ. Bây giờ 7 năm trước đi qua, Võ Chiến Thiên đã sớm vào hóa, nhưng là hắn hậu nhân nhưng không có bôi nhỏ uy danh của hắn, mỗi một thời đại bên trong đều có một tên thánh nhân cảnh nội tình. Đây cũng là nó có thể sừng sững tại thiên tuyển thế giới 7000 năm hơn tiền vốn. thậm chí tại cái này thiên tuyển thế giới cũng coi là đứng hàng đầu thế lực. Nhưng là Ngư Thanh Y thì từng nghe nói, võ Chu Quốc lao thánh người sắp tọa hóa, cũng không biết là thật là giả. Bất quá đây hết thảy đều cùng mình không có quan hệ. Chính mình mục đích tới nơi này rất đơn giản, đến Phong gia, sau đó nhìn xem gió này nhà đến cùng vì sao vận dụng thiên tuyển làm cho. Nếu là ở trong phạm vi năng lực của mình, coi như giúp đỡ một đám cũng là có thể. Diệu Vân muội tử, cái này võ Chu Quốc quốc đô không biết có gì vui địa phương. Võ Diệu Vân mỉm cười, đối với cái này so nữ nhân còn đẹp Ngư Trường Sinh, những ngày này ở chung cũng làm cho nàng biết nàng tính cách. Võ Chu Quốc đô thành tên là Võ Đô, cũng coi là Đông Bộ Châu thành thị lớn nhất, đồ vật rất nhiều, cái gì cần có đều có. Ngư Thanh Y liền nhãn tình sáng lên, lập tức cảm thấy có chút vui vẻ. Những ngày này đi đường để nàng có chút nhàm chán, đến nơi này các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chính mình nhất định phải cực kỳ dạo chơi. Sau đó chính là trở về chuẩn bị thánh địa tỷ thí. Nghĩ tới đây, thân hình không khỏi tăng nhanh một chút. Võ Diệu Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trên thân bóng xanh chớp động, theo sát lấy Ngư Thanh Y liễu bộ pháp. Chương 39, Đông Bộ Châu đại thành đệ nhất, phồn hoa phía dưới cũng có bóng ma. Chương 39, Đông Bộ Châu đại thành đệ nhất, phồn hoa phía dưới cũng có bóng ma. Mặc cho Ngư Thanh Y gì tưởng tượng qua cái này Đông Bộ Châu đại thành đệ nhất ra sao bộ dáng, tại cái này lần thứ nhất nhìn thấy lúc cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Thanh trì khổng lồ đứng sừng sững ở một chỗ một mặt núi vây quanh, hai mặt tha nước to lớn nửa sườn núi trên bình nguyên. Tường thành cao cao đứng vững, đem thành trì này rất tốt bảo vệ. Từ thiên hạ xem tiếp đi, vậy mà nhìn không thấy cuối. Người trong thành bầy chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Thật tráng quan A Võ Diệu Vân nét mặt biểu lộ một tia đắc ý chi sắc. Đó là tự nhiên, cái này võ đô thành thế nhưng là hao phí mấy trăm năm mới thành lập mà thành, chỉ là tiền tài liền hao phí không biết bao nhiêu. Ngư Thanh Y thì có chút gật đầu, trong lòng không khỏi hưng phấn chút. Lớn như vậy một tòa thành thị, chắc hẳn chơi vui đồ vật sẽ không thiếu đi. Ngư Minh, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, đến lạc nhật thời điểm, thành thị này liền không cho phép ra vào. Ai? Chẳng lẽ có cấm đi lại ban đêm? Đây cũng là cũng không có, chỉ là đến lạc nhật sau, thành thị phòng hộ đại trận liền sẽ kích phát, cũng không cho phép ra vào, nhưng là ở trong thành hay là không có chuyện gì. Mà lại Võ Diệu Vân bán một cái nút, mang trên mặt dí dỏm chi sắc. Cùng nguyên lai tư thế hiên ngang trang phục so sánh, lại có loại không hiểu phản xoa manh. Mà lại cái gì? Hắc hắc, đợi buổi tối Ngư Minh liền biết chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Nhìn xem Võ Diệu Vân cái kia hơi có vẻ dáng vẻ hư vấn, Ngư Thanh Y Lý luôn cảm thấy nàng tại đến cái này võ đô đằng sau liền hoạt bát chút. Chẳng lẽ nhà nàng ở chỗ này có chút danh vọng? Họ Võ? À, cái này Võ Chu Quốc hoàng thất cũng họ Võ, chẳng lẽ Ngư Thanh Y Lý nhìn xem Võ Diệu Vân cái kia thon thả thân ảnh, trong mắt lóe lên nhàn nhạt suy tư. Tính toán, dù sao cũng mặc kệ chuyện ta, ta tới đây vẹn vẹn vì Phong gia mà thôi. Diệu Vân muội tử, chờ ta một chút. Võ đô trông coi cũng không có nghiêm khắc như vậy, chỉ là hơi xác định một chút thân phận liền thả đi vào. Vừa vào cửa, Ngư Thanh Y Lìa liền bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo kinh sợ. Đây mới thật sự là thành thị a, có một loại đến Ma Đô cảm giác. Võ Diệu Vân hơi nhíu cao mày. Ma Đô là địa phương nào? Nghe vào danh tự có chút dọa người. Ách, một cái cự đại thành thị, so với cái này Võ Đô đến cũng không kém chút nào. Võ Diệu Vân sờ lên cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng chưa nghe nói qua cái này Ma Đô ra sao địa phương. Bất quá phương thế giới này, 3.000 đại thế giới, tiểu thế giới càng là hàng mấy trăm ngàn, luôn luôn có thể so sánh được thành thị này tồn tại cũng có nói. Ngư Minh, không biết ngươi tới nơi này phải chăng có địa phương ở lại? Nếu là không có địa phương nghỉ chân, Diệu Vân có thể cho Ngư Minh ăn bài. Ngư Thanh Y liền nghĩ một hồi, liền không có cự tuyệt. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn có không đến một tuần thời gian, mà lại chính mình mới tới Võ Đô, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Hay là đánh trước nghe một chút gió này ở nhà tình huống, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao đây là thánh địa giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất, dù nói thế nào cũng muốn thật xinh đẹp hoàn thành. Vậy thì cảm ơn Diệu Vân muội tử, ta tới đây tìm đến một gia đình, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, vừa vặn trước tiên tìm một nơi ở lại. Tìm người. Nếu như Ngư Minh không để ý, có thể nói cho Diệu Vân. Diệu Vân tại cái này Võ Đô cũng có chút môn đạo, ngược lại là cũng có thể giúp Ngư Minh một hai. Vậy thì phiền toái. Ta muốn tìm nơi này một hộ họ Phong người ta họ Phong. Dòng họ này ngược lại là hiếm thấy, nhưng là Võ Đô cũng không tính là nhỏ, chắc hẳn cái này họ Phong cũng sẽ không rất ít. Còn cá kia Minh trước hết tại cái này Võ Đô du ngoạn một phen, chờ ta phái người đi hỏi thăm một chút. Ngư Thanh Y thì có chút ổn quyền. Bóng đêm mông lung, trăng tròn trong sáng. Ngư Thanh Y liền ngồi tại tòa lầu nhỏ này mái nhà, nhìn xem tòa này thành lớn phồn hoa thị. Đại ca hắn cũng đã thành thân đi, không biết làm phò mã cảm giác như thế nào, nghĩ đến có lẽ còn là không sai. Trong nhà có Sở Việt quốc hoàng thất trông nom, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đống nhiên trên đường truyền đến vài tiếng gào to, nương theo lấy vài tiếng chửi mắng. Ngư Thanh Y đi theo tiếng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mấy cái tên ăn mày tứ tán chạy đi. Cái kia gào to cùng tiếng chửi rủa chính là một cái quán mì phở lão bản phát ra tới. Nhìn xem cái này, không khỏi cười lạnh vài tiếng. Quả nhiên chỗ nào đều là giống nhau, bất luận cỡ nào phồn hoa phía dưới cũng có khói mù. Những này không nhà để về tên ăn mày chính là ví dụ tốt nhất. Nghĩ tới đây, liền không có hào hứng, lắc đầu, xoay người tiến vào trong tiểu lâu. Đây là Võ Diệu Vân chuẩn bị cho nàng nơi ở, biết nàng yêu thích chỗ cao, liền cho nàng tìm một chỗ như vậy. Diệu Vân thật đúng là không tệ à, cũng không biết là thân phận gì, kém gọi nhất cũng là hoàng thân quốc thích đi. Nghĩ đi nghĩ lại liền nặng nề ngủ thiết đi. Võ Đô thành rất lớn, lớn đến liền ngay cả hoàng thất cũng không biết bây giờ Võ Đô cụ thể bao lớn. Dù sao từ bắt đầu kiến thiết đến bây giờ đã qua mấy ngàn năm, bây giờ Võ Đô sớm không biết xây dựng thêm mấy lần. Võ đô thành bên ngoài, một gian cũ nát trong phòng nhỏ. Một cái đầy người vết bẩn thiếu niên chính cầm trong tay nóng hổi mô mô miệng lớn gặm. Trên thân còn mang theo bị người ẩu đả tím xanh. Ở bên cạnh hắn còn có một cái bất quá cao một thước nhỏ gầy hải tử. "Kaka, ngươi còn đau không?" "Không đau, tiểu Vũ, mau thừa dịp còn nóng ăn, bằng không lạnh liền ăn không ngon." "A a." Một lớn một nhỏ hai đứa bé lẫn nhau giúp vào cái này cũ nát trong phòng. Các loại hai người sau khi ăn xong, lớn một chút hải tử dỗ dành tên là tiểu viên hải tử nằm ngủ. Trong mắt lộ ra một tia thống khổ. Vết thương trên người rất đau, đau đến trong lòng, nhưng là hắn không có khả năng tại đệ đệ trước mặt hiện lộ nửa phần. Hắn gắt gao cắn răng, ta thật sắp không tiếp tục kiên trì được, mâu thân hắn lẩm bẩm thấp giọng la lên, một tia nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Vì cái gì thế giới này như vậy bất công? Mẹ, ta nên làm cái gì? Có chút tiếng gầm tại trong đêm yên tĩnh này truyền đi rất rất xa. Chương 40, Chiêu Phong dẫn Điệp Ngư trưởng sinh, phong ra manh mối. Chương 40, Chiêu Phong dẫn Điệp Ngư trưởng sinh, phong ra manh mối. Ngư Thanh Y lìa đi tại cái này trên đường rộng lớn, một tay cầm một chuỗi mứt quả, một tay cầm một khối bánh ngọt táo, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Tại võ đô mấy ngày này, trừ vừa mới bắt đầu hai ngày võ rượu vẫn tới qua mấy lần sau, phía sau liền không biết bận bịu cái gì đi. Nàng ngay tại trong thành thị này khắp nơi loạn đi dạo, một bên nghe ngóng lấy liên quan tới phong gia tin tức, một bên lãnh hội cái này đồng bộ châu đại thành đệ nhất mỹ lực. Cũng tỉ như những này đồ ăn vặt nhỏ liền rất phù hợp nàng yêu thích. Ở kiếp trước bởi vì quanh năm tật bệnh quân thân, cái gì cũng không dám ăn. Mà một thế này hơn 10 năm bên trong, quá bận rộn tu luyện, cũng chưa từng có thời gian hưởng thụ những này. Bây giờ Ngư Thanh Ý thì không có những cái kia áp lực, tự nhiên là thả ra rất nhiều ngày tính. Mà đối với thức ăn ngon truy cầu, tựa như Nguyên Anh cùng Nguyên Mân hai nữ nói tới, Ngư Thanh Ý thì vẫn tương đối tốt ăn uống chi dục. Chính nàng cũng không cảm giác được cái gì, nhưng là thanh danh của nàng những ngày này có thể truyền ra ngoài rất xa. Có không ít quê trung tiểu thư phu nhân đều biết võ đô thành tới một người dáng dấp tuấn tiếu tiểu nam nhân. Đây cũng là Ngư Thanh Ý gì mấy ngày nay cuối cùng sẽ ngẫu nhiên gặp một chút tỷ tỷ xinh đẹp nguyên nhân, nhưng là đối với một số phương diện hơi có vẻ trì độ nàng, ngược lại là cũng không muốn quá nhiều. Dù sao mình quá đẹp trai có đôi khi đẹp trai cũng là một loại phiền não. Trương Sinh Minh, hôm nay lại tìm đến món ngon gì? Nghe được bên tai trêu ghẹo âm thanh, Ngư Thanh Ý liền mỉm cười, nàng hay là thật thích loại này khói lửa. Nào, chính là những ngày lạ, không có diễm như tiểu thư mễ đường ăn ngon. Thiếu nữ kia phát ra âm thanh cười khanh khách, tình cảnh như vậy mấy ngày qua đã dần dần tập mãi thành thói quen. Mà Ngư Thanh Ý Liễu cũng tại mảnh đất này thành người bạn đường của phụ nữ. Những nam nhân kia thấy cảnh này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, dù sao Ngư Thanh Ý Liễu dáng dấp thực sự tuấn điếu, liền ngay cả bọn hắn đều cảm giác đẹp mắt. Trường Sinh đệ đệ, ngươi không phải đang hỏi thăm ngọn gió nào nhà sao? Ngư Thanh Ý Liễu nhìn về phía cái kia nói chuyện phụ nhân, đây cũng là nàng bạn mới bằng hữu một trong. Danh tự không biết là cái gì, chỉ biết là người khác đều gọi hô nàng là Từ phu nhân, là trên con đường này một nhà xưởng nhuộm bà chủ. Từ phu nhân, không biết ngài nhưng biết thứ gì? Ngược lại là biết một khung họ phong người ta, cũng không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm tới người. Áo, nói nghe một chút. Từ phu nhân mỉm cười, chào hỏi Ngư Thanh Ý Lìa đi tới một khung tiểu lâu. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe người khác nói ngươi đang hỏi thăm họ phong người ta, đúng lúc ta cũng nhận biết một nhà họ phong người ta. Trường Sinh đệ đệ là cùng phong gia, có giao tình. Trong mắt nàng mang theo một tia nghi vấn, tựa hồ đang cân nhắc chính mình làm như thế nào mở miệng. Ách, cũng không tính là, chỉ là trong nhà trưởng bối đã từng cùng một họ phong người có giao tình, chỉ biết là hắn ở tại Võ Đô Thành, bây giờ rất nhiều năm không có liên hệ, để cho ta tới tìm kiếm một phen. Từ phu nhân nghe được lời này, trong lòng liền có quyết đoán. Tỷ tỷ minh bạch ta chỗ nhận biết gia đình này cũng không biết có phải hay không gió này nhà là trải qua một lần mua bán nhận biết cho là nhà bọn hắn cần chút bài vóc, ta liền tiếp nhận đến, nhưng là phía sau giao dịch lại là để cho người ta không mấy vui vẻ nàng mày nhăn lại, tựa hồ đối với gió này họ người ta ấn tượng rất kém cỏi. Gió này đồ dùng trong nhà thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là liền mấy lần này kết giao đến xem, gia đình này làm người cay nghiệt, lợi lớn vong nghĩa, không phải gia đình lương thiện. Trường Sinh đệ đệ nếu thật là tìm nhà này, còn nhiều hơn chút tấm nhãn. Nghe được từ phu nhân lời nói, Ngư Thanh Y đi trên mặt lộ ra một vòng trầm tư. Vậy cái này gia đình ở nơi nào? Thành Tây. Thành Tây. Ngược lại là cùng Thiên Tuyền làm cho cảm ứng có chút tiếp cận, nếu như nơi này không có mặt khác họ phong người ta, hẳn là nhà này. Vậy xin hỏi một chút từ phu nhân, gió này nhà gần nhất có động tác gì sao? Động tác? Từ phu nhân hơi sững sờ, nàng không biết rõ Ngư Thanh Y đi lại nói cái gì. Chính là có cái gì khác thường địa phương. Ta đây cũng không quá rõ ràng, dù sao trước đó lần kia mua bán làm rất không như ý, liền không có làm sao chú ý, bằng không ta lại đi hỏi thăm một chút. Không cần, việc này giao cho ta chính mình liền tốt, tạ ơn từ phu nhân cung cấp tin tức. Không tạ ơn, không tạ ơn, có thể hẹn đến Trường Sinh đệ đệ tuấn tú như vậy nam tử cùng nhau ăn cơm, tỷ tỷ ta cao hơn đấy. Nói xong còn hướng về Ngư Thanh Ý Liễu liếc mắt đưa tình. Ngư Thanh Ý Liễu làm bộ không có cái gì nghe được, cũng không có thấy. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này từ phu nhân khuôn mặt, dung mạo diễm lệ, dáng người có lồi có lõm, trên thân tản ra thành thục phong vận, nếu như mình thật sự là nam tử, chỉ sợ thực sẽ nhịn không được làm những gì. Nhưng là mình là giả. Nói thật, bây giờ hai đời kinh lịch dây dưa, nàng đã sớm đối với quen thuộc một người. Đời này chỉ có Đăng Lâm đại đạo, mà khác đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cáo biệt từ phu nhân sau, Ngư Thanh Y đi tại cái này phồn hoa náo nhiệt trên đường. Ngư Minh, ta vừa vặn chuẩn bị tìm ngươi đây, thế mà ở chỗ này gặp được ngươi Diệu Vân. Ngư Thanh Y nhìn phía sau cái này một thân hoa lệ cung trang nữ tử, trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra. Võ Diệu Vân giống như là biết nàng suy nghĩ sự tình, liếc nàng một cái. Ngư Minh, Diệu Vân thay quần áo khác, cũng không dám nhận. Ách, chỉ là không nghĩ tới Diệu Vân mặc y phục này cũng đẹp như vậy. Thử, coi như ngươi biết nói chuyện. Đúng rồi, ta tìm ngươi có việc. Nàng phất phất tay, một người mặc áo xanh, mặt không râu bạc nam tử từ phía sau nàng đi tới. Đây là ta trong mấy ngày qua nghe được võ đô thành bên trong liên quan tới họ Phong người ta tất cả tin tức. Nhìn xem nam tử mặc thanh bảo này trong tay cái kia một chồng trang giấy, Ngư Thanh Ý Liễu nhãn tình sáng lên. Tạ Diệu Vân muội tử. Nghe được Ngư Thanh Ý Liễu lời này, tuy Tùng Võ Diệu Vân mấy người sắc mặt đều có chút cổ quái, người áo xanh kia càng sâu. Hắn vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy một cỗ sát khí từ phía sau lưng đánh tới, nhịn không được đánh run một cái. Vừa quay đầu lại, quả nhiên liền thấy Võ Diệu Vân cái kia mang theo sát khí con mắt. Ái cha cha, hù chết lão nô công chúa đây cũng là đang chơi cái gì đâu, bất quá công tử này sát thực dáng dấp tuấn thiếu, làm cái phò mã cũng không tệ. Nếu là Ngư Thanh Y thì cùng Võ Diệu Vân biết cái này áo xanh lão nô tiếng lòng, nhất định sẽ hung hăng gõ hắn một phen. Chương 41, huyết sắc lôi kiếp trạm tiên tiêu, cho hắn hóa tự tại pháp. Chương 41, huyết sắc lôi kiếp trạm tiên tiêu, cho hắn hóa tự tại pháp. Họ Phong người ta hết thảy 97 hộ, ở vào thành Tây tổng cộng có 3 hộ. Ngư Thanh Y liền nhìn xem trong tay 3 phần tư liệu. Hẳn là ngay tại cái này 3 hộ ở giữa. Cái này thiên tuyển làm cho cũng quá không tiện, vậy mà chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến. Cái này kỳ thật Ngư Thanh Y trách lầm thiên tuyển thánh địa. Cái này thiên tuyển làm cho vốn lại ít, đều là công thần mới có thể có được, những cái kia cầm trong tay thiên tuyển làm cho người đang tìm kiếm trợ giúp lúc, không có chỗ nào mà không phải là mang theo thiên tuyển làm cho tới cửa xin giúp đỡ. Gần như không từng gặp được bây giờ tình huống này. Xuất hiện tình huống này nguyên nhân chính là vậy tu luyện gia tộc xuống dốc, mà bây giờ kích hoạt cái này thiên tuyển làm cho cũng có thể là vẹn vẹn thử một lần. Cho nên Càn Nguyên trưởng giáo mới đem nhiệm vụ này tiện tay giao cho Ngư Thanh Ý gì, bởi vì hắn phỏng đoán, đoán chừng cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình, đối với Ngư Thanh Ý thì chẳng qua là thuận tay mà làm thôi. Tính toán, ngày mai ta lần lượt đi tìm hiểu một phen, cũng không biết là vì cái gì. Cái này ba gia đình đều là gia đình bình thường, hẳn không phải là việc khó gì đi, khả năng chính là muốn biết vàng bạc tài vật. Đúng lúc này, trong đầu một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Rốt cuộc tốt. Ngư Thanh Y thì thần sắc kích động. Dưỡng thành nhiệm vụ 5, song trọng nhân sinh hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, hán hóa tự tại đại pháp đã cấp cho. Chỉ cảm thấy trong não tuôn ra một quyển màu vàng thiên thư. Hán hóa tự tại, hán hóa bạc cổ, hán hóa tuyết nguyệt, hán hóa luân hồi. Mượn vô thượng đạo quả, hóa thân thời gian vân vân. Một vệt kim quang từ Ngư Thanh Y Li Mi tầm bắn ra, thẳng lên mây xanh, một cỗ thiên uy hạo đãng mà đến, tựa hồ cái này vô thượng bí pháp đưa tới trời ghét. Toàn bộ võ đô thành bên trong người đều sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía thiên cung. Đây là vật gì? Chẳng lẽ có cường giả tuyệt thế ở đây độ kiếp? Chẳng lẽ lại là võ đô hoàng thất lại có mới thánh nhân sinh ra? Tất cả mọi người đang suy đoán kim quang này cùng trời uy đến cùng vì sao mà đến. Ở vào võ đô hoàng cung chỗ sâu, một bóng người giàn mua đột nhiên mở to mắt, hai mắt nhìn thẳng thương cung. Là ai? Võ đô khi nào tới nhân vật như vậy? Không đối, không phải phá cảnh tiên cước, mà là vô thượng pháp xuất thế, bị trời ghét. Hắn trong lời nói ngữ khí khó có thể tin. Để quốc chủ tới gặp ta. Mà Võ Diệu Vân tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, chỉ là trong mắt nàng hơi nghi hoặc một chút, phương hướng kia tựa như là Ngư Minh địa phương. Chẳng lẽ? Thân thể nàng nhoáng một cái, hóa thành một đạo gió lốc màu xanh, hướng về Ngư Thanh Y phương hướng bay đi. Mà khởi đầu người bồi táng Ngư Thanh Y thì là một mặt vô tội nhìn lên trên trời quần quần tiếng sấm. Này làm sao? Chẳng lẽ muốn gặp phải xét đánh? Là bởi vì hắn hóa tự tại đại pháp sao? Không được, không có khả năng ở chỗ này, đến nhanh đi nơi trống trải phương. Nghĩ đến cái này, cũng không tại ẩn giấu thân hình. Ngư Minh, xảy ra chuyện gì? Nghe được Võ Diệu Vân lo lắng tiếng la, Ngư Thanh Ý cười khổ một tiếng. Nói rất dài dòng, nơi này nào có ở không khoáng địa phương. Võ Diệu Vân cũng biết sự tình khẩn cấp, cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngư Minh, đi theo ta. Hai người hóa thành nhất thanh nhất bạch hai đạo trường hồng hướng về thành bắc bay đi. Nhìn thấy hai người bay tới, mấy cái trong tay binh sĩ nắm chặt trường mâu, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Các ngươi mau chóng rời đi. Những binh sĩ này hơi sững sờ, nhìn xem cái kia một thân hoa lệ cung trang nữ nhân. Là, cựu công chúa điện hạ. Ngư Thanh Y thì há to miệng, nàng phỏng đoán Võ Diệu Vân có thể là người của hoàng thất, lại không nghĩ rằng nàng lại còn là cái công chúa. Cựu công chúa. Võ Diệu Vân mỉm cười. Về sau lại giải thích, ngươi hay là hảo hảo độ kiếp đi. Đông nhiên một tiếng tiếng sấm, thiên kiếp này rốt cuộc kìm nén không được, một đạo lôi đỉnh màu vàng rơi xuống, hướng về Ngư Thanh Y để đánh tới. Má ơi, Diệu Vân ngươi tránh xa một chút. Cái kia đạo lôi đỉnh màu vàng lập tức liền chặn đánh bên trong Ngư Thanh Y để, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Huyền nữ công điên cuồng một chuyện, từng đạo tiên linh khí tràn ngập toàn thân, mà bộ dáng của nàng cũng lại ẩn tàng không nổi. Tại Võ Diệu Vân cái kia rung động trong ánh mắt, hóa thân một người mặc tuyết trắng chạy tiên váy tuyệt mỹ thiếu nữ. Ngư Minh, ngươi có thể ai mà Ngư Thanh Y ở bên kia toàn lực thôi động tiên thể cùng huyền nữ công, trên tay mang theo cái kia được từ với thiên tẩm lão nhân thiên tẩm ti bao tay. Một chỉ rơi xuống, lôi đỉnh màu vàng kia run rẩy mấy lần, liền chậm rãi tán đi. A, yếu như vậy, không gì hơn cái này đi. Một tiếng thanh thúy tiểu hử truyền ra, để Võ Diệu Vân cái chán run nhẹ nhẹ. Phảng phất là nghe được Ngư Thanh Y rìa khinh thường, trên trời lôi đỉnh cuộn, hồi lâu không có rơi xuống, phảng phất tại nổi lên cái gì. Một đạo như miệng giếng phẩm chất huyết sắc lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống. Mà đúng lúc này, Võ Diệu Vân bên người cũng bay tới mấy người, một người trong đó chính là cái kia hoàng cung chỗ sâu lão nhân. Diệu Vân, đây là có chuyện gì? Lão tổ Võ Diệu Vân mang theo cung kính, nhìn bên cạnh lão nhân. Đây là ta tại du lịch trên đường nhận biết một cái hảo hữu, hẳn là tu luyện ra vấn đề, mượn dùng một chút nơi này thuận tiện độ kiếp, mong rằng lao tổ không nên trách tội. Lao nhân khẽ gật đầu, nhìn xem cái kia đang cùng lôi kiếp chiến đấu nữ tử tuyệt mỹ, huyết sát tiên kiếp trạng tiên tiêu, không biết lai lịch ra sao ân. Trong mắt của hắn lộ ra nghi hoặc, hắn nhìn xem Ngư Thanh Y đi trên thân phát ra khí tức, sắc mặt đại biến. Đây là tiên linh khí. Đột nhiên, hắn nhớ tới mấy tháng trước thiên tượng, chẳng lẽ là lúc đó người kia, Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử chân truyền. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệu Vân, thiên kiếp này không làm gì được nàng, các loại sau khi kết thúc, nhất định cực kỳ chiêu đãi, chớ không thể lãnh đạo. Võ Diệu Vân hơi sững sờ. Lão giả nhìn về phía Võ Diệu Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Vậy ngươi ngay tại cái này chờ một lát đi, nơi này ta đã để cho người ta phong tỏa, tin tức sẽ không truyền đi, để nàng yên tâm. Nói xong cười ha ha vài tiếng, hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại hoàng cung chỗ sâu. Nhìn xem một màn này, Võ Diệu Vân nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn về phía Ngư Thanh Ý không biết Ngư mình. Ngư muội muội đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà để lão tổ đều như thế chấn kinh. Mà bên kia Ngư Thanh Ý liền lôi kiếp cung đến cuối cùng giai đoạn. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm rơi xuống, hướng về Ngư Thanh Ý liền chém tới. Mà Ngư Thanh Ý liền một mặt hưng phấn, hướng về cái kia huyết sắc trường kiếm một quyền đánh tới. An ta một cái nữ đế quyền. Đương nhiên quyền pháp này là nàng thuận miệng địa chuyện chỉ bất quá cảm giác kêu đi ra có khí thế thôi. Chương 42, thân phận bại lộ, cùng đẹp cùng phòng ngủ chương 42, thân phận bại lộ, cùng đẹp cùng phòng ngủ cái kia huyết sắc trường kiếm cuối cùng phát ra một tiếng gào thét, biến mất không thấy gì nữa, mà Lôi Vân cũng dần dần tan đi. Hô, liền cái này, không biết nên bảo ngươi Ngư huynh đâu, hay là Ngư muội muội đâu. Võ Diệu Vân một mặt ý cười nhìn trước mắt thiếu nữ tuyệt sắc. Ngư Thanh Y dị khuôn mặt hơi đỏ lên. Trước đó cũng là bất đắc dĩ, hy vọng Diệu Vân tỷ tỷ không nên trách tội. Võ Diệu Vân cũng không có trách tội tính toán của nàng, chỉ là hơi trêu chọc một chút thôi. Nàng đi đến Ngư Thanh Y liề bên người, kéo lại cánh tay của nàng, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Con cá kia muội muội nên nói cho ta biết ngươi đến cùng đều cái gì đi. Nô tiểu muội Ngư Thanh Y liề, Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử, trước đó bởi vì tông môn nguyên nhân, không thể không che giấu tung tích. Ngư Thanh Y ăn nói địa chuyện, mặc kệ như thế nào, đem nổi ném cho tông môn luôn luôn không có vấn đề. Thiên Tuyển Thánh Địa, nàng giật mình hiểu được, vì sao chính mình lão tổ sẽ như thế biểu thị, nhưng là vẹn vẹn Thiên Tuyển đệ tử lời nói còn không đến mức. Nàng nhìn xem Ngư Thanh Y liề bộ dáng này, trong lòng hơi động. Ngư Thanh Y liề, chẳng lẽ nói thân phận của nàng không chỉ là Thiên Tuyển đệ tử đơn giản như vậy, chẳng lẽ lại là chân truyền đệ tử? Nghĩ tới đây, nàng cũng minh bạch lão tổ ý tứ, không khỏi có chút cười khổ, chắc không được như vậy. Thanh Y liề muội muội, ngươi có thể giấu giếm cho ta thật đáng a? Khu khu, Diệu Vân tỷ tỷ không phải cũng một mực không có nói cho ta biết ngươi là công chúa sao? Ta vẫn cho là ngươi là nữ hiệp tới hử, ngươi cái tên này chỉ toàn kiếm cớ, công chúa liền không thể là nữ hiệp. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp ra vẻ nam tử. Nói đến đây, Võ Diệu Vân trên mặt chẳng biết tại sao phun lên một vòng đỏ ửng, nàng mới sẽ không trước khi nói nàng đã từng động tâm qua. Dù sao Ngư Thanh Ý lìa diện mạo thế nhưng là nam nữ thông sát. Cái kia, nam nhân thân phận xử lý sự tình thôi. Tốt tốt, không nói cái này, hôm nay ngươi ngủ ở đâu chỗ đoán chừng không có cách nào trở về, không chê, cùng ta đi ta nơi đó ngủ đi. Ách, Ngư Thanh Ý lìa mở to hai mắt, nhìn xem Võ Diệu Vân. Làm sao, Thanh Ý lìa muội muội chẳng lẽ là ghét bỏ tỷ tỷ sao? Tuyệt đối không có. Chỉ là vậy còn suy nghĩ gì, chúng ta nhanh đi về đi. Nơi này mặc dù bị phong tỏa nhưng là thời gian lâu dài chỉ sợ vẫn là sẽ khiến một số người thăm dò. Tốt a. Ngư Thanh Y liền đành phải bị Võ Diệu Vân lôi kéo hướng trong hoàng cung bay đi. Nhìn xem dưới chân cái này vàng son lộng lẫy hoàng cung, Ngư Thanh Y khẽ khẽ thở dài. Đây chính là võ đạo hoàng triều a, thế giới này quả nhiên chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có tuyệt đối cường đại thực lực, dạng này hoàng triều thế mà có thể tồn tại mấy ngàn năm lâu. Cái này kiếp trước đơn giản không thể tin được. Võ Diệu Vân tẩm cung ở vào hoàng cung chỗ sâu, dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì ngăn cản. Thanh Y liền muội muội, tranh thủ thời gian tới, đừng ngốc đứng, đừng câu nệ, nơi này cũng không có người khác. Ngư Thanh Y thì khỏe miệng có chút run rẩy, nàng không phải đang khẩn trương người khác à? Ngư Thanh Y liền nhìn xem cái này to lớn phòng tắm, phía trên bày khắp cánh hoa. Thanh Y liền muội muội, tranh thủ thời gian xuống tới, nước vừa vặn ta lần trước như thế xấu hổ là từ lúc nào đâu? Tựa như là khi còn bé Liệu Như thì cho nàng thay ta thời điểm, vừa mới xuyên qua tới thời điểm, khi đó nàng không biết nói chuyện. Ngẫm lại thật sự là một trận ác mộng. Bây giờ lại một lần gặp như thế lúng túng một màn. Nàng chưa từng có cùng Liễu Như Thi bên ngoài người cùng một chỗ tắm rửa qua, mà Võ Diệu Vân như thế một đại mỹ nhân cứ như vậy ở trước mặt nàng lấy nước, để nàng như thế nào đối mặt? Cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không được cái này mập mờ khí tức. Diệu Vân tỷ tỷ, ta dùng thuật pháp dọn dẹp một chút liền tốt, ngươi trước tẩy đi. Nói xong hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cái này trong tầm cung. Nhìn xem Ngư Thanh Y chạy trối chết dáng vẻ, Võ Diệu Vân cười lên ha ha, chỉ gặp một trận sóng cả mãnh liệt. Nếu để cho Ngư Thanh Y để hình dung một đêm này, nàng cũng không tốt hình dung, chỉ có thể nói là không mảnh vải che thân, sóng cả mãnh liệt, núi non trùng điệp. Thanh Y Liễu muội muội tối hôm qua ngủ không được ngon rất sao? Ngư Thanh Y Liễu một mặt mờ mịt nhìn xem Võ Diệu Vân, ai thanh thở dài. Không có việc gì, chỉ là ta đi ngủ nhận giường. Võ Diệu Vân mỉm cười, chỉ coi là Ngư Thanh Y có chút xấu hổ, kỳ thật nàng cũng là lần thứ nhất cùng ngoại nhân cùng một chỗ ngủ. Chỉ bất quá nàng cùng Ngư Thanh Y Liễu khác biệt. Ngư Thanh Y kiếp trước đúng là cái nam nhi. Thanh Y Liễu muội muội, không biết hôm nay ngươi phải làm những gì? Cũng không có chuyện khác, may mắn mà có tỷ tỷ cung cấp những vật kia, cũng coi là đại thể xác định muốn tìm người nhà, chuẩn bị đi xem một chút. Vậy không bằng dạng này, Thanh Y Liễu muội muội đem chuyện này tạm thời giao cho ta, ngươi liền hiện tại trong cung này chơi với ta hai ngày. Mặc dù cảm thấy một mực phiền phức Võ Diệu Vân có chút xấu hổ, nhưng là nếu nàng đều nói như vậy, cũng không thể không nể mặt mũi. Dứt khoát liền nhẹ gật đầu, chỉ có ba gia đình mà thôi. Vậy liền phiền phức tỉ tỉ tiện tay mà thôi, muội muội không cần để ở trong lòng. Hai người đi tại trong cung này, Ngư Thanh Y Lìa nghe Võ Diệu Vân giới thiệu, cũng biết một chút tình huống nơi này. Chắc không được tỉ tỉ trên người ngươi sẽ có cái kia thanh loan hình bóng. Thanh loan chính là ta võ gia truyền thừa, năm đó lao tổ ngẫu nhiên gặp thần thú thanh loan, tới giao hảo, quan sát thanh loan mới sáng tạo ra môn này chân phượng thanh loan tiên pháp. Nói đến đây, Võ Diệu Vân thanh âm có chút trầm thấp. Thế nào? Bây giờ lại là một đời không bằng một đời, thế hệ này trừ ta ra, trong hoàng thất có thành tựu lác đác không có mấy, hiện tại chỉ có lao tổ một người chèo chống. Ngư Thanh Y thì không nói gì, đây chính là võ đạo hoàng triều khuyết điểm. Không có từ bên ngoài đến huyết dịch, hết thảy đều dựa vào nội bộ huyết mạch tử đệ, một ngày nào đó sẽ không người kế tục, nhưng lại cũng không có biện pháp. Nàng chỉ là một ngoại nhân, cũng không tốt nói cái gì. Hai người bên thai chuyển đến một tiếng cười. Cửu muội, đã lâu không gặp, không biết ngươi khi nào trở về. Ngư Thanh Y thì cùng Võ Diệu Vân nhìn về phía người tới, chỉ gặp một cái cùng Võ Diệu Vân giống nhau đến mấy phần nam tử đi tới. Dung mạo của nó rất vĩ, trên thân mang những ngày quý khí, xem xét chính là sống ở vị trí cao lâu năm người. Người này cũng nhìn thấy Võ Diệu Vân bên người Ngư Thanh Y Liễu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tại hạ Võ Vân Tiên, không biết tiên tử tục danh. Còn chưa chờ Ngư Thanh Y Liễu nói cái gì, Võ Diệu Vân liền đoạt trước nói: "Nhị ca, đây là bằng hữu của ta, Thiên Tuyển Ngư Thanh Y Liễu." Chương 43, Võ Chu Hoàng thất mời, Ngư Thanh Y Liễu dự định chương 43, Võ Chu Hoàng thất mời, Ngư Thanh Y Liễu dự định chỉ bất quá trong giọng nói không có chút nào khách khí, mà nam tử này cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười. Vân Tiên gặp qua Thanh Y Liễu tiên tử, có nhiều lãnh đạm, mong rằng thứ tội. "Không có, ta ơn." "Nhị hoàng tử, nếu là Võ Diệu Vân nhị ca, cái kiếp như thế gọi hẳn là không có vấn đề." Võ Diệu Vân hơi nhướng mày, một thanh kéo qua Ngư Thanh Y lìa tay. "Chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy nhị ca." Nói xong cũng lôi kéo Ngư Thanh Y hướng nơi xa đi đến, tựa hồ đối với cái này nhị ca rất không thích. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Võ Vân Tiên trong mắt lóe lên một đạo khói mù. Các loại hai người cách xa cái kia nhị hoàng tử Võ Vân Tiên sau, Võ Diệu Vân mới chậm xuống bước chân đến. "Thanh Y lìa muội muội phải chăng muốn hỏi ta vì sao như vậy?" Ngư Thanh Y lìa nhẹ nhàng gật đầu, chuyện mới vừa rồi nàng là nhìn ở trong mắt. Mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng là nghĩ đến đây chính là hoàng thất, chắc hẳn những cái kia bẩn thỉu đồ vật định sẽ không thiếu. "Ai, việc này nói rất dài dòng. Võ Vân Tiên giống như ta, cũng là thế hệ này có tư chất tu hành chân phượng thanh loan tiên pháp người, mà lại tư chất của hắn thậm chí so ta tốt hơn không ít, ta cũng không ghen ghét hắn mới như vậy, mà là gia hỏa này thực sự không phải cái gì chính nhân có tử." Nói đến đây, hơi có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Lần này Ngư Thanh Ý Lìa vừa vặn rất tốt kỳ đứng lên, dù sao bắt quái chi tâm, người người cũng có. Trong trận cướp đoạt dân nữ, ý lờ hậu cung, cái gì chuyện buồn nôn đều làm qua. Cũng bởi vì hắn, võ đô thành bách tính đối với hoàng thất phê bình kín đáo càng lúc càng lớn, nếu không phải hoàng thất bây giờ có lao tổ tòa chấn, chỉ sợ sớm không biết là dáng dấp ra sao. Nghe được Võ Diệu Vân lời này, Ngư Thanh Y có chút líu lưỡi, không nghĩ tới nhìn qua chữ trạc đàng hoàng người lại là bộ dáng này, thật sự là người không thể xem bề ngoài. "Ta trước đó từng có hai người thị nữ, chính là bị hắn bắt đi, chờ ta tìm tới các nàng lúc nói đến đây." Võ Diệu Vân ánh mắt lộ ra một vòng hận ý, chắc hẳn thị nữ kia hạ chẳng sẽ không rất tốt. "Tóm lại, Thanh Y ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng hắn nhắc lên cái gì liên hệ. Người này quá mức ác độc." Ngư Thanh Y lìa gật gật đầu, bất quá cũng không để ở trong lòng, nàng ở chỗ này bất quá ở vài ngày mà thôi, không lâu sau đó liền muốn rời đi. Chỉ sợ rất ít lại có cơ hội tới nơi này, nghĩ đến cũng cùng hắn kéo không lên quan hệ thế nào. "Yên tâm, ta nghe lời của tỷ tỷ, ngươi không phải còn muốn mang ta đi ngắm hoa sao?" Võ Diệu Vân nhìn xem Ngư Thanh Y lìa bộ dạng này, cũng minh bạch tâm tư của nàng, khẽ lắc đầu. "Bất quá đã có ta tại, vậy liền sẽ không để cho Ngư Thanh Y thu đến tổn thương gì." Ngay tại Ngư Thanh Y cùng Võ Diệu Vân ở chỗ này du ngoạn thời điểm, hoàng cung chỗ sâu, mấy nam nhân ngồi quỳ chân tại một tên lão giả bên người. "Lão tổ, không biết tìm chúng ta chuyện gì? Thanh Loan bí cảnh sắp mở ra, cũng nên chuẩn bị một chút. Một nhóm này có bao nhiêu người phù hợp yêu cầu?" "Hồi bẩm lão tổ, thăng thêm ngoại thất, tổng cộng là 13 người." "Vẹn vẹn 13 người sao? Càng ngày càng ít. Ai các ngươi cảm thấy lần này có hy vọng sao?" Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại nói không ra cái gì. Mặc dù thế hệ này ra giống như là Võ Vân Tiên cùng Võ Diệu Vân Tiên tài như vậy, nhưng là muốn nói có thể thành công hay không, bọn hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Dù sao đã có hơn 1000 năm, không ai thành công qua. Đây cũng là Võ Chu Hoàng thất càng ngày càng suy yếu nguyên nhân. Lão giả tựa hồ dự kiến đến một màn này, chân mày buông xuống. "Lần này lại thêm một người ai?" "Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử chân truyền Ngư Thanh Y Liễu." Nghe được cái tên này, đám người tuy có chút nghi hoặc, nhưng là trong lòng tương ứng cũng là kinh đảo hải lãng. "Ngoại nhân." Lão giả cũng không đáp lời, cái này mặt người sắc ngượng ngùng. "Lão tổ, vì sao như vậy? Đánh cược một lần, nếu như thành công, như vậy chúng ta võ gia còn có thể lại diên mấy ngàn năm, nếu như thất bại, cũng có thể giao hảo một vị thánh địa chân truyền." Cái này mấy người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia chỉ trụ. "Các ngươi có biết tối hôm qua thiên kiếp kia lai lịch ra sao? Chẳng lẽ nói là cái kia Ngư Thanh Ý gì gây nên?" "Là, hơn nữa còn là huyết sắc trảm thiên kiêu lôi kiếp." "Cái gì?" Trên mặt mấy người lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn đã từng nghe nói qua lôi kiếp này. Đúng lúc này, lão giả tiếp tục nói, "Nàng dễ như trở bàn tay vượt qua tê, khủng bố như vậy." Mấy người trong mắt lóe lên một đạo hiểu rõ, nhìn xem lão tổ. "Toàn bằng lão tổ phân phó." "Tốt, đã như vậy, bí cảnh mở ra thời điểm, để nàng gia nhập, việc này giao cho Diệu Vân đứa bé kia đi làm. Là. Mấy người sau khi rời đi, lão giả khe khẽ thở dài. Nếu không phải các ngươi bất tranh khí, làm sao đến mức nơi này, hy vọng đừng để ta thất vọng. Theo thở dài một tiếng, nơi này lại lâm vào tĩnh mịch. Theo những người kia trở về, tin tức này trong nháy mắt liền chuyển khắp hoàng thất. Cái này Ngư Thanh Ý Liễu là ai? Lão tổ vì sao dạng này? Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử, chẳng lẽ lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt? Ai, con đường phía trước hết thảy hỗn độn, thấy không rõ a. Mấy vị hoàng tử cũng đều biết được tin tức này, thần sắc đều có không đồng nhất. Tám vị hoàng tử mặc dù vẹn vẹn chỉ có nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử tư chất coi như không tệ, nhưng là cũng không ảnh hưởng những người khác có một ít tâm tư. Các loại Võ Diệu Vân cùng Ngư Thanh Ý Liễu lấy được tin tức thời điểm, Võ Diệu Vân còn tốt, nàng biết mình lão tổ đối với Ngư Thanh Ý Liễu rất xem trọng, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng là Ngư Thanh Ý thì hoàn toàn không biết ta, nàng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Bất quá đang nghe Võ Diệu Vân sau khi giải thích, Ngư Thanh Ý lìa đầu lông mày trao lên. Lão đầu này ngược lại là dự tính hay lắm, bất quá đối với ta tới nói, cũng coi là một cái cơ hội. Thanh Loan bí cảnh sao? Nếu thật như Diệu Vân nói tới, bí cảnh này có lớn như vậy chỗ tốt, chính mình vì sao không đi, mà lại vẹn vẹn 3 ngày mà thôi. Cũng chậm trễ không được chính mình bao nhiêu thời gian. Nếu có thể ở trong bí cảnh này đến chút chỗ tốt, chính mình thánh địa thi đấu năm chắc tự nhiên lại sẽ thêm bên trên một chút. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng, dù sao khoảng cách bí cảnh mở ra còn có mấy ngày, mà lại mình còn có phong gia sự tình phải xử lý. Đột nhiên nàng giống như là cảm giác được cái gì, lông mi có chút rung động, bất quá một lát liền khôi phục bình thường. Để cho ta trước tiên nghĩ một chút. Võ Diệu Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như trực tiếp đáp ứng, ngược lại sẽ kỳ quái hơn. Cái kia tốt, Thanh Y Liễu muội muội, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta muốn lao tổ cũng sẽ không tính toán ngươi, dù sao chương 44, nhiệm vụ mục tiêu, trò hay trình diễn. Chương 44, nhiệm vụ mục tiêu, trò hay trình diễn. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra. Ngư Thanh Y Liễu cũng minh bạch, dù sao mình phía sau là toàn bộ Thiên Tuyển Thánh Địa. Làm cho này phương thế giới tuyệt đối bá chủ, nếu thật là có tâm tư gì, sợ không phải lao thọ tinh thắt cổ, cảm thấy mình sống quá lâu. Đến nơi này, hai người cũng mất tâm tư, hướng trong cung đi đến. Kỳ thật so với những cảnh đẹp này, Ngư Thanh Y thì hay là càng ưa thích mỹ thực. Ngay tại vừa mới, Võ Diệu Vân cho nàng một cái túi không gian, bên trong tất cả đều là mỹ thực, để nàng cao hứng một hồi lâu. Những vật này đầy đủ nàng ăn thật lâu. Các loại hai người sau khi rời đi, hư không có chút chớp động, một cái thân ảnh giản mua xuất hiện. Nhìn xem đã sớm rời đi hai người. Không hổ là thánh địa thiên tiêu, thế mà có thể cảm nhận được ta tồn tại. Nếu như vậy, cũng không phải không có cơ hội, hy vọng bọn tiểu bối có thể không chịu thua kém một chút. Ngay tại Võ Chu Hoàng thất mời Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử tiến vào Thanh Loan bí cảnh tin tức truyền ra sau, tất cả mọi người muốn gặp một chút cái này Thiên Tuyển Thánh Địa truyền nhân đến cùng người thế nào. Nhưng là đồng đều không có nhìn thấy, Ngư Thanh Y Lệ cũng biết sẽ dẫn tới một số người thăm dò, dứt khoát liền muốn tại Võ Diệu Vân trong tập cung. Cửa lớn không ra, nhị môn không bước, mừng rỡ tiêu diêu. Ngươi ngược lại là dễ chịu, nhưng làm ta làm phiền chết. Hừ hừ, đây là ngươi hoàng gia làm ra sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Ngư Thanh Y cái này một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cũng làm cho Võ Diệu Vân không thể làm gì. Ai nha, vốn còn muốn nói cho một người biết, tin tức đã thăm dò được nghe nói như thế, Ngư Thanh Y liền nhãn tình sáng lên. Ai nha, Diệu Vân tỷ tỷ, chỉ đùa một chút, ta tranh thủ thời gian bận bịu quên gió này nhà sự tình, mới có thể chuyên tâm cân nhắc các ngươi mời thôi. Võ Diệu Vân tựa hồ làm mò thấy nàng tâm tư, cũng không nói ra. Từ trong vòng tay lấy ra một chút tư liệu. Đây chính là ba nhà kia tài liệu cặn kẽ, bất quá ta cảm thấy ngươi tìm hẳn là nhà này đi. Nàng lấy ra trong đó một phần, cùng mặt khác hai phần so sánh, phần tài liệu này rõ ràng nhiều chút. Phong gia, tại 700 năm trước ngụ lại Võ Đô Thành, nó nhà tiên tổ tục danh Phong Việt, từng tại Thiên Tuyển Thánh Địa tu hành, về sau bởi vì ngoại ý muốn thụ thương, cuối cùng rời đi Thiên Tuyển Thánh Địa, ở chỗ này khai sáng phong thị nhất mạch. Ngư Thanh Y thì trong lòng hơi động một chút, tình huống này cùng trưởng giáo nói ngược lại là cực kỳ tương tự. Nàng tiếp nhận phần tài liệu này, từ từ là xem, nhưng là càng xem lông mày càng chặt. Cuối cùng nhịn không được lập tức đập vào trên mặt bàn. Võ Diệu Vân tựa hồ đã sớm biết, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Thanh Y liền muội muội, cảm thấy thế nào? Một đám cặn bã, phế vật. Kheo. Đây chính là Ngư Thanh Y cấp cho cái này phong gia đánh giá. Trừ ban đầu lúc, cũng chính là Phong Việt làm ra chủ lúc, coi như không tệ, nhưng cũng liền bẹn bẹn kéo dài 2-3 thế hệ. Mà tới được gần nhất mấy đời, phong gia chủ mạch xuống dốc. Đến thế hệ này, phong gia triệt để biến thành một cái bình thường gia tộc, vị trí tộc trưởng cũng đừng chi mạch sơ đoạn. Võ đạo truyền thừa mất hết, gia tộc cũng quên đi tại Thiên Tuyển bình quang, hiếp yếu sợ mạnh, làm cho người buồn nôn. Những cái kia đã làm sự tình càng làm cho người chán ghét đến cực điểm. Nghe được Ngư Thanh Ý cái này chửi mắng, Võ Diệu Vân hơi sững sờ, nhìn không được che miệng lại, bất quá khỏe mắt lại cong xuống tới, giống như là trăng lưới liềm. Diệu Vân tỷ tỷ, ngươi còn cười chỉ là không nghĩ tới muội muội vậy mà có thể nói ra như vậy thô bị ngữ điệu thôi. Ngư Thanh Ý liền nâng cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm tờ giấy này. A, nàng rút ra một trang giấy, trên đó viết một chút đồ vật không tầm thường. Võ Diệu Vân cũng tò mò đem đầu nhích lại gần. Cái này trước đó nàng cũng chỉ là có chút quét qua, cũng không có nhìn kỹ. Ngư Thanh Ý con mắt có chút nheo lại, nhìn xem phía trên tư liệu, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Y Lìa muội muội, muốn không để ta đi tìm một chút người này? Ngư Thanh Y Lìa khẽ lắc đầu. Không cần, ngày mai ta lại đi phong gia nhìn xem, bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Nếu để cho ta phát hiện bọn hắn lừa gạt tại ta, liền xem bọn hắn có thể hay không tiếp nhận hậu quả. Một đạo lạnh lẽo sát khí từ Ngư Thanh Y Lìa trên thân truyền ra. Võ Diệu Vân không nói gì thêm, nhìn xem phần tài liệu kia, trong mắt cũng hiện lên vài tia nghi hoặc. Võ đô thành Phong gia, cái này tiên tuyển làm cho đến cùng có tác dụng hay không? Ai biết, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, khả năng đã sớm không dùng được. Bằng không cái này đều mấy tháng, cũng không gặp người đến. Hắc, cũng không thể nói như vậy, cái này dù sao cũng là chân chính tiên tuyển lệnh bài, ta từng nghe nói, cầm lệnh bài này, có thể cho tiên tuyển thánh địa đáp ứng một điều thỉnh cầu. Hừ hừ, nếu không phải bà nương kia dị dạng, chúng ta còn phát hiện không được. Phong Hiền thật là một cái đồ đần, thế mà đem bảo vật này giao cho một cái tiểu thiết tại, thật sự là không biết nghĩ như thế nào. Nếu không phải như vậy, chúng ta có thể biết gió này nhà chân chính bí mật. Cái kia Phong Việt thật sự là đáng giận đến cực điểm, thế mà đem loại sự tình này một mực cất giấu, chủ gia chi kia người cũng là một đám đồ đần, có thứ này thế mà một mực che giấu. Cái kia hai tiểu tử hiện tại thế nào? Còn không có tìm tới, không biết chạy đi đâu rồi. Bất quá hai cái rơi lớn tiểu tử, tại cái này võ đô thành sống không được mấy ngày, đoán chừng sớm không biết chết ở đâu đi. Một người khác nghe nói như thế, có chút lên tiếng. Vẫn là phải mau chóng tìm tới, chẳng thảo trừ căn, tiết kiệm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Biết đại ca, nếu không phải cái kia bà nương chết tiệt, sao có thể để bọn hắn đào tẩu? Tiếp theo là vài tiếng hùng hùng hổ hổ thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Ngư Thanh Y Lìa ngay tại Võ Diệu Vân dẫn đầu xuống, hướng thành Tây Phong nhà đi đến. Ngồi tại bình ổn trên xe ngựa, Ngư Thanh Y Lìa vừa ăn hoa quả khô, một bên nhìn xem trên đường cảnh sát. Phía trước chính là Phong gia. Ngư Thanh Y Lìa đã cảm giác được Thiên Tuyền làm cho, hai khối lệnh bài hô ứng lẫn nhau, biểu lộ đây chính là mục đích của nàng. Mà lúc này Phong gia cũng là như thế. Lao ra, mau nhìn, lệnh bài động. Mọi người thấy trên mặt bàn run không ngừng cũ kỹ lệnh bài, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian chuẩn bị nên đón quý khách. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Cựu công chúa điện hạ giá lâm cựu công chúa. Trên mặt mọi người đều mang nghi hoặc, cái này cựu công chúa đến Phong gia làm gì? Bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian hướng về bên ngoài chạy đi. Chờ bọn hắn chạy đến cửa ra vào, chỉ gặp một kéo xe ngựa bên trên xuống tới hai nữ tử. Chương 45, lòng tham không đáy, lựa trên cả dưới. Chương 45, lòng tham không đáy, lựa trên cả dưới. Một người trong đó một thân thanh loan phong đuôi chạy, một thân quý khí, mà đổi thành một nữ tử thì một thân trắng thuần chạy điên váy, dung mạo tuyệt sắc, vừa nhìn lại để cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Phong Hỏa bài kiến cựu công chúa. Sau đó hắn nhìn về phía Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt có một tia tìm tòi nghiên cứu. Ta chính là Thiên Tuyền đệ tử, phụ trưởng giáo chi lệnh đến đây Phong gia. Nàng từ trong vòng tay lấy ra viên kia Thiên Tuyền làm cho, mà tại lúc này, ở vào Phong gia trong đại sảnh viên kia Thiên Tuyền làm cho vậy mà hướng về Ngư Thanh Y Liễu bay tới. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ kia bên trong, cùng Ngư Thanh Y Liễu trong tay Thiên Tuyền làm cho hợp thành một viên. Không biết các ngươi có gì yêu cầu? Người Phong gia hơi sững sờ, tiếp lấy trên mặt chính là vẻ mừng như điên. Hai vị trước hết mời tiền đến, cho tại hạ cực kỳ chiêu đãi một chút. Ngư Thanh Y Liễu khẽ gật đầu. Cũng tốt. Tại Phong Hỏa dẫn đầu xuống, Ngư Thanh Y cùng Võ Diệu Vân đi vào Phong gia. Ngư Thanh Y tùy ý đánh giá nơi này, cùng Ngư gia ngược lại là không có khác biệt lớn, chính là một gia đình bình thường dáng vẻ. Cũng hẳn là có chút tài sản, so với những cái kia tầng dưới chót nhất bình dân muốn tốt hơn nhiều. Mà Phong gia những người này cũng đang quan sát hai người. Đối với cựu công chúa bọn hắn cũng là xưa nay nổi tiếng, chưa bao giờ thấy qua. Mà Ngư Thanh Y thì càng là không cần sách, bộ kia tiên khí mở mịt dáng vẻ, rất phù hợp bọn hắn đối với Thiên Tuyển Thánh Địa tưởng tượng. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lửa nóng. Vốn chính là tùy ý thử một lần, cũng không có báo hy vọng gì, Thiên Tuyển Thánh Địa thế mà thật người tới. Trong lòng bọn họ không khỏi tưởng tượng lấy sau ngày hôm nay toàn bộ Phong gia sẽ đi đến cái này võ đô thượng lưu, trở thành quyền quý, lại hoặc là có thể có người bái nhập Thiên Tuyển, một lần nữa trở thành tu luyện thế gia. Có chút đệ tử trẻ tuổi nhìn xem Ngư Thanh Y cái kia tuyệt sắc khuôn mặt, nhao nhao tâm thần dập dờn. Ngư Thanh Y lìa giống như là không có cảm giác được những người này ánh mắt, thần sắc bình thường tùy ý dò xét. Tiên tử, mạ muội hỏi một chút, cái này Thiên Tuyển làm cho có thể xin nhờ quý tông đáp ứng thứ gì? Ngư Thanh Y lìa quăng lên Phong Hỏa. Chẳng lẽ tổ tiên của ngươi chưa từng bàn giao sao? Phong Hỏa chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn làm sao biết cái gì? Lệnh bài này vốn chính là hắn từ chủ gia nơi đó giành được, về phần người biết cũng đã mất sớm. Cái này Ngư Thanh Y lìa nhìn xem Phong Hỏa bộ dáng này, ánh mắt hiện lên một tia trào phúng. Thời gian quá xa xưa, cụ thể là cái gì cũng nhớ không rõ. Ngư Thanh Y lìa khẽ gật đầu. Cũng là như vậy, dù sao đã qua hơn 700 năm, đối với phàm nhân mà nói, sắc thực cũng đầy đủ xa xưa. Nghe được lời này, người Phong gia đồng đều tràn đầy chấn kinh, bọn hắn không khỏi phỏng đoán. Chẳng lẽ đối với người tu luyện này mà nói, 700 năm không tính là gì? Lúc đầu một chút tâm tư cũng dần dần thay đổi. Muốn nói đối với những người này tới nói, hy vọng nhất là cái gì? Một là tiền tài, mà là tuổi thọ, nhưng là người trước có thể dựa vào sau người để tích lũy, cho nên kéo dài tuổi thọ là tuyệt đại đa số người truy cầu. Liền ngay cả Phong Hỏa trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Tại năng lực ta bên trong, mặc kệ là vinh hoa phú quý hay là cầu tiên vấn đạo, đều có thể Ngư Thanh Y Liễu lời này vừa ra, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, thần sắc càng thêm nhiệt tình. Mà Phong Hỏa cũng là như vậy. Một đoàn người đi vào trong đại sảnh, đã sớm sắp xếp xong xuôi nước trà cùng một chút đồ ăn vặt. Hai vị xin mời trước ngồi xuống. Ngư Thanh Y Liễu cũng không có khách khí, thoải mái ngồi ở thượng vị, đưa tay cầm lấy một chén nước trà, quét mắt tất cả mọi người ở đây. Tất cả bị nàng nhìn thấy người chỉ cảm thấy hết thảy bí mật không chỗ che thân, cũng nhịn không được có chút khó chịu. Hai vị thiết tử, có thể để cho chúng ta thương lượng một chút, dù sao chuyện này thực sự quá lớn. Tốt, thời gian một nén nhang, các ngươi đi trước thương lượng đi. Ngay tại những này người sắp rời đi đại sảnh thời điểm, chỉ nghe được phía sau truyền đến thanh âm băng lãnh. tốt nhất đừng giấu giếm ta cái gì, nếu không có nhiều thứ các ngươi không chịu được nổi. Người Phong gia thân thể lắc một cái, liền vội vàng nói lấy không có. Các loại tất cả mọi người xuống dưới, chỉ còn lại có mấy cái người hầu. Thanh y điền muội muội, có thể phát hiện cái gì? Hừ, quả nhiên như trong tình báo lời nói, người ở đây chỉ có một chút Phong gia tiên tổ huyết mạch, chỉ sợ cũng không phải là Phong Càn một chi. Võ Diệu Vân khẽ gật đầu, nàng cúi người xuống, hướng về Ngư Thanh y điền nói thứ gì. Ngư Thanh y điền nhất thời có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Võ Diệu Vân. Đa tạ tỷ tỷ làm xong những sự tình này sau, liên quan tới bí cảnh sự tình ta đáp ứng. Nhưng muốn nói làm đến à, tự nhiên, dù sao tỷ tỷ đều giúp ta nhiều như vậy, ta giúp một chút tỷ tỷ lại có cái gì? Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, người Phong gia cũng vỡ lở ra nổi. Đại ca, không nghĩ tới thật người đến. Ai, cái kia Thiên Tuyền đệ tử dung mạo thật là xinh đẹp a, ngươi nói chúng ta muốn biết cái gì? Tiền tiêu không hết, hay là xin nhờ nàng để chúng ta trở thành quyền quý? Nghe bên thai mồm năm miệng 10 thanh âm, Phong Hòa khoát tay áo. Các ngươi thật sự là kiến thức thiện cận, các ngươi có bao giờ nghĩ tới chúng ta Phong gia là như thế nào có hôm nay? Vậy dĩ nhiên là đại ca ngài lãnh đạo có phương pháp. Phong Hòa nhìn xem những này đuốt mông ngựa người, có chút lắc đầu. Những lời này, các ngươi tùy tiện nói một chút thì cũng thôi đi, chúng ta đều biết, có thể có hôm nay đều là bởi vì chủ gia năm đó bái nhập Thiên Tuyền, chúng ta một chi này mới có thể có đến che chở, có chỗ phát triển. Bây giờ chúng ta thay thế chủ gia, tự nhiên cũng muốn như vậy. Chỉ cần chúng ta có người có thể bái nhập Thiên Tuyền, coi như khi một cái đệ tử ngoại môn, cũng có thể trông nom gia tộc, nếu có hành tiến vào nội môn, cái kia tái hiện huy hoàng cũng chưa từng không thể. Đến lúc đó ai còn dám nói chúng ta là cướp gia sản mới có hôm nay. Nghe, 9, 6, 5, 0. Đến Phong Hòa lời này, tất cả mắt người sáng lên, nhao nhao lấy lòng Phong Hòa ánh mắt lâu dài. Phong Hòa sờ lên trên cằm râu ngắn. Cái kia không biết để ai đi tốt. Phong Hòa lắc đầu, đối với tư chất này một chuyện hắn cũng không rõ ràng lắm. Để Phong gia hải tử đều tới, tin tưởng cái kia Thiên Tuyển đệ tử sẽ có biện pháp. Cũng là. Đám người vội vàng rời đi, bọn hắn tự nhiên không dám để cho Ngư Thanh Ý chờ quá lâu. Phong Hòa giống như là đột nhiên nhớ tới vừa mới Ngư Thanh Ý cảnh cáo, trong lòng có chút không yên lòng. Lão nhị, cái kia hai cái tiểu tạp chủng không tìm được. Đại ca, thật không có, cái này võ đô quá lớn, bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, chúng ta cũng không tốt tìm à. Chương 46, Phong Bạch Linh gió êm dịu lông trắng. Chương 46, Phong Bạch Linh gió êm dịu lông trắng. Đoán chừng đã sớm chạy ra thành đi đi. Tốt nhất như vậy, chỉ là luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Thôi thôi. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem trước người mấy chục cái to to nhỏ nhỏ hải tử, trong mắt mang theo vẻ không hiểu. Như nàng suy nghĩ, chỉ cần gió này nhà không phải người ngu, tự nhiên biết làm như thế nào tuyển. Ngươi lại quyết định tốt. Tự nhiên. Còn xin tiên tử thay những hải tử này nhìn xem, ai có tu luyện tư chất. Tốt. Ngư Thanh Y Lìa xuất ra viên kia tiên tuyển làm cho, lệnh bài khẽ chấn động. Từ ngươi bắt đầu đi, ngươi qua đây đụng vào tiên tuyển làm cho, nếu là có phản ứng, đã nói lên có tư chất tu luyện, phản ứng càng lớn, tư chất càng tốt. Mà Võ Diệu Vân nghe nói như thế, lúc đầu uống nước trà nàng kém chút sợ đến. Cụ cụ Ngư Thanh Y liền ngoáy đầu lại vừa vặn cùng nàng bốn mắt tương đối, có chút nháy máy mắt. Võ Diệu Vân khỏe miệng co quắp động, cái này Thanh Y liền muội muội thật đúng là, thật sự là có đủ hỏng. Ngư Thanh Y thì trong tay Thiên Tuyển lệnh bài sao có thể xem xét tư chất? Trong này ẩn chứa một tia phong càng tinh huyết, chỉ có chí thân huyết mạch mới có thể dẫn động phản ứng. Có thể nói, đang làm tất cả mọi người liền xem như tư chất siêu tuyệt, cũng vô pháp xúc động lệnh bài này nửa phần. Không hợp cách, kế tiếp. Không hợp cách. Không hợp cách theo người này đến người khác đi lên đụng vào Thiên Tuyển làm cho, nhưng không có một người dẫn động cái này Thiên Tuyển làm cho. Mỗi người đều là khẽ run lên, điều này đại biểu những người này mặc dù cùng Phong Càn có một tia huyết mạch liên hệ, nhưng lại không phải trực hệ huyết mạch. Theo càng ngày càng nhiều người thất bại, người Phong gia rốt cục ngồi không yên. Trên mặt bọn họ ý cười toàn bộ ngưng kết ở nơi đó, sắc mặt khó coi. Tiên tử, thứ này thật có thể khảo thí sao? Rốt cục có người nhịn không được hỏi lên, đây cũng là rất nhiều Phong gia tử đệ tiếng lòng, coi như bọn hắn tư chất kém, cũng không thể nửa điểm phản ứng cũng không cho đi. Thử, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta? Không dám không dám, chẳng qua là cảm thấy nhiều người như vậy vậy mà không ai phù hợp. Thử. Cái này tu hành sự tình vốn là nghịch thiên mà đi, ngàn dặm mới tìm được một, nếu là mỗi người đều có tư chất, vậy cái này thiên hạ chẳng phải là người người cũng có thể thành tiên. Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là thúc giục còn lại tử đệ tiếp tục thử. Mà Võ Diệu Vân ở bên kia đã sớm lấy quạt tròn che khuất mặt, còn kém cười ra tiếng. Nhìn xem Ngư Thanh Ý Liễu bản kia nghiêm chỉnh bộ dáng, nàng liền muốn cười. Khu cụ Ngư Thanh Ý Liễu nhẹ nhàng nuốt thái dương. Diệu Vân tỷ tỷ thế nhưng là tại cái này ngồi nhàm chán. Ách không có, không có, các ngươi tiếp tục nàng ngồi nghiêm chỉnh. Giống như vừa mới không nhịn được không phải nàng ngồi dạng. Phong gia đệ tử cũng không có hoài nghi gì, dù sao người này thế nhưng là võ chu quốc tiểu công chúa, dưới một lời, liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Theo sau đó một đứa bé đi lên, lệnh bài này vẫn còn không phản ứng. Hay là không hợp cách, phong gia chủ, không biết các ngươi còn có hay không những người khác cần trắc nghiệm. Cái này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại là như vậy tình huống, chẳng lẽ bọn hắn nhất định cùng tu luyện vô duyên sao? Những hài tử này đã là trong nhà toàn bộ. Trên mặt hắn mang theo vẻ lúng túng. Không biết chúng ta có thể hay không 76-34-80-157A. Ngư Thanh Y kẹp lấy Phong Hòa gương mặt giản mua kia, mang trên mặt một tia không thể tưởng tượng nổi, nàng còn đánh giá thấp gió này người nhà không biết xấu hổ. Các ngươi cũng không phải không được, chỉ bất quá niên cấp lớn như vậy, đã qua tốt nhất đặt nền móng niên kỳ cấp, cho dù có cơ hội, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá lớn. Nghe được Ngư Thanh Ý cái này huyện chuyển nói, trên mặt bọn họ mang theo một vòng thất vọng. Phong Hòa trên mặt hiện lên một tia kiên định. Nếu không có người phù hợp, vậy chúng ta liền đúng lúc này, từng tiếng âm vang lên. Đại nhân, có thể để cho chúng ta hai thử một lần. Nghe được thanh âm này, Phong gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Phong Hòa càng là đột nhiên đứng lên, thần sắc âm tàn nhìn xem cửa ra vào cái kia một đôi thiếu niên. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai bảo các ngươi tiến đến? Người tới, mau đem bọn hắn kéo ra ngoài. Từng tiếng gào thét từ Phong gia những người này trong miệng hô lên, trang diện trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Phản phất hai thiếu niên này là cái gì yêu ma quỷ quái một dạng. Mà Ngư Thanh Ý liền giống như là không thấy gì cả, y nguyên thần sắc ung dung uống nước trà, cười tủm tỉm vuốt vuốt trong tay Thiên Tuyển làm cho. Mà Thiên Tuyển làm cho cũng tại hai người lúc xuất hiện, kịch liệt run rẩy lên. Võ Diệu Vân mỉm cười, tỷ tỷ an bài cho ngươi cảnh diễn này cũng không tệ lắm phải không? Việc tốt, khi thưởng, chỉ tiếc trừ chúng ta bên ngoài đều là diễn viên. Bất quá, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Người Phong gia cũng nhao nhao phản ứng lại, hướng về một đôi này thiếu niên đánh tới, dường như muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ một dạng. Niên cấp nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên, phải nói là hài đồng, trên mặt sợ hãi ôm thật chặt lấy năm đó cấp hơi lớn cánh tay của thiếu niên. Mà năm đó cấp hơi lớn thiếu niên, cũng chính là vừa mới người mở miệng, trong mắt mang theo một tia của cường, nhìn chòng chọc vào Ngư Thanh Y hôm nay phát sinh hết thảy đối với hắn mà nói đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là một đám tự xưng là người của hoàng thất tìm tới bọn hắn, nói cho bọn hắn Thiên Tuyển Thánh Địa muốn đi Phong gia. Mà liên quan tới Thiên Tuyển lệnh bài sự tình, hắn tự nhiên biết. Tiếp lấy những người kia lại nói cho hắn biết, bọn hắn có thể giúp hắn tiến vào phong phủ. Những người kia cũng không có buộc bọn họ làm những gì, mà là cho bọn hắn hai con đường. Một con đường là cầm 1000 lượng bạc cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục trở về, số tiền này đầy đủ hai người cả một đời tốn hao. Còn có một con đường chính là tiến về phong phủ, tiếp nhận Thiên Tuyển làm cho khảo nghiệm, nếu như thông qua, cái kia Thiên Tuyển tự nhiên có thể đáp ứng hắn bất kỳ một cái nào yêu cầu. Hai con đường này đặt ở trước mắt của hắn, để hắn khó mà lựa chọn, nhưng là vừa nghĩ tới cha mình vừa mới qua đời, cái kia tự xưng là nhị thúc gia hỏa liền muốn đối bọn hắn chạm thảo trừ căn, ngầm chiếm gia sản. Mẹ của bọn hắn vì cứu bọn họ, chết thảm ở dưới tay những người này. Cái kia cố cừu hận liền chiếm cứ thượng phong. Hắn muốn báo thù. Hắn lựa chọn con đường thứ hai, coi như thất bại cũng bất quá chết một lần mà thôi, chẳng qua là cùng phụ mẫu sớm đoàn tụ thôi. Giờ khắc này hắn đã đợi thật lâu, chỉ là có lỗi với đệ đệ thôi. Ngư Thanh Y liền cũng cảm nhận được thiếu niên kia ánh mắt. Chuyện của nơi này, nàng đã từ Võ Diệu Vân nơi đó toàn bộ biết được. Chương 47, cừu hận lực lượng, thiếu niên lựa chọn. Chương 47, cừu hận lực lượng, thiếu niên lựa chọn. Đối với thiếu niên lựa chọn, nàng cũng không biết, bất quá nàng vẫn ôm một tia kỳ vọng. Cừu hận có thể khiến người ta trưởng thành, cừu hận cũng có thể để cho người ta cường đại. Thiếu niên này quả nhiên không để cho nàng xem thường. Phong tộc giải, đây là có chuyện gì? Nghe được Ngư Thanh Y liễu thanh âm, tất cả mọi người thân ảnh cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiên tử, bọn hắn bất quá là tên ăn mày thôi, ta lập tức đuổi bọn hắn rời đi. Thiếu niên kia nghe chút lời này, mang trên mặt vẻ lo lắng. Đại nhân, ta không phải tên ăn mày, ta gọi Phong Bạch Linh, đây là đệ đệ ta Phong Bạch Vũ. Im ngay. Phong Hòa một tiếng lệ hống, để hai người thân hình run lên, tựa hồ liền nghĩ tới ngày đó chính mình mẫu thân khi chết thảm trạng. Phong Bạch Linh lôi kéo đệ đệ lập tức quỳ xuống, trùng điệp đập lấy đầu. Xin mời đại nhân xin mời cho ta một cơ hội. Ngư Thanh Y khe khẽ thở dài. Vậy liền đi thử một chút đi. Nghe được lời này, Phong gia đám người sắc mặt đột biến. Tiên tử, không thể a. Đại nhân, có thể nào như vậy? Y miệng. Ngư Thanh Y trên thân tản mát ra một cỗ kinh thiên khí thế, tất cả người Phong gia chỉ cảm thấy giống như là trời sập một dạng. Nhao nhao ngã nhào trên đất, có thẩm giả thậm chí cất đái cùng bay. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, Ngư Thanh Y không phải người bình thường, mà là Thiên Tuyển đại thế giới bá chủ Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử. Đa tạ đại nhân. Thiếu niên lôi kéo đệ đệ bước chân trầm ổn hướng về Ngư Thanh Y đi đến. Hắn một bước kia một bước tiếng bước chân tựa như bùa đòi mạng một dạng không ngừng đánh tại Phong gia chúng nhân trong lòng. Không có chuyện gì, nhiều người như vậy đều không được, bọn hắn dựa vào cái gì là được? Hai cái phế vật, còn có thể nổi lên bọn nước gì đến? Sớm biết liền sớm giết bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia một đôi thiếu niên gầy yếu, trong mắt thần sắc không giống nhau. Phong Hỏa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia cổ xưa lệnh bài, trong mắt mang theo một chút hối hận, nhưng là cái này hối hận thoáng qua bị sát ý thay thế. Không biết, chắc chắn sẽ không. Phong Cảng, ngươi cũng chết mấy trăm năm. Hắn lẩm bẩm nói. Phong Bạch Linh đi đến Ngư Thanh Y Lìa bên cạnh, sắc mặt tôn kính nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia tự ti. Nhưng cái này tự ti lóe lên một cái rồi biến mất, bị cừu hận thay thế. Đại nhân, ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngư Thanh Y Lìa khẽ gật đầu, nhẹ nhàng buông lỏng trong tay lệnh bài, cái kia Thiên Tuyển lệnh bài giống như là gặp được chủ nhân một dạng. Trong nháy mắt bay đến bên cạnh hai người, không ngừng bay múa. Cái này sao có thể? Giả, đều là giả. Tất nhiên là dùng yêu thuật gì. Ngư Thanh Y thì không có chút nào thèm quan tâm những người này nói cái gì, mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt đột nhiên nổi lên một vòng mỉm cười, như xuân chi hoa đảo, làm cho tâm thần người chợt trợn. Hợp cách, cái này ngắn ngủi hai chữ không ngừng quanh quẩn trong thai của mọi người, thật lâu không tiêu tan. Phong Bạch Linh đã sớm ngốc trệ, hắn muốn là ôm lòng quyết muốn chết đi vào, lại không nghĩ rằng thế mà thật phù hợp yêu cầu. Không biết ngươi có yêu cầu gì? Phong Bạch Linh thần sắc hoảng hốt, nhìn xem Ngư Thanh Y tấm kia trên mặt nụ cười khuôn mặt, tấm kia khô gầy dơ giấy bẩn thỉu trên khuôn mặt lộ ra một vòng cứng ngắc mỉm cười. Đại nhân, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngư Thanh Y thì cùng Võ Diệu Vân mỉm cười, dĩ nhiên không phải. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về Ngư Thanh Y lễ bái. Xin mời đại nhân nhận lấy ta cùng đệ đệ, coi như làm cái kia ngoại môn tạp dịch, ta hai người cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là như vậy, chỉ cần như vậy. Tốt, nhưng vào lúc này, Phong Hỏa run rẩy đứng lên. Tiên tử, không thể. Ngư Thanh Y ánh mắt như đao, nhìn về phía Phong Hỏa. Ta Thiên Tuyển làm việc, cho phép ngươi khóa tay múa chân. Niệm tính ngươi là vi phạm lần đầu, đoạn ngươi một tay. Một cây tinh tế bạch ngọc đầu ngón tay xuất hiện, nhẹ nhàng điểm tại Phong Hỏa trên cánh tay kia trong nháy mắt khô gắt, giống như là bị cái gì hút đi linh lực. A. Nghe được Phong Hỏa tiếng kêu thảm thiết, trong mắt mọi người mang theo sợ hãi, rốt cuộc không ai dám mở miệng. Mà Phong Bạch Linh nhìn xem một màn này, trong mắt lóe kích động. Ngư Thanh Y lìa đảo mắt một vòng, đứng dậy. Ngươi lại thấy rõ những người này bộ dáng, có một số việc liền giao cho ngươi đã đến. Trắng Linh minh bạch. Cái kia đi thôi đại nhân, có thể hay không chờ một chút? Ngư Thanh Y lìa nhìn về phía Phong Bạch Linh, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Đại nhân, ta muốn lấy một chút mẫu thân cho cốt. Ngư Thanh Y lìa nhìn xem thiếu niên trong mắt của cường, khe khẽ thở dài. Chuẩn. Đứng tại Phong phủ trước cửa, Ngư Thanh Y hít sâu một hơi. Cuối cùng từ nơi này đi ra cảnh diễn này mặc dù tốt nhìn, nhưng là cũng nhìn để cho người ta không thoải mái. Thanh Y liễu muội muội, có muốn hay không ta giúp ngươi? Không cần, chúng ta không cần lại chú ý nơi này. Không phải có hắn thôi, Ngư Thanh Y liễu nói, liền thấy Phong Bạch Linh nắm Phong Bạch Vũ tay từ phong ra đi ra, trong ngực còn ôm một cái màu vàng đất cái hũ. Đại nhân, ta tốt. Ngư Thanh Y liễu nhìn xem thiếu niên, không cần gọi ta đại nhân, sau này sẽ là cùng là Thiên Tuyển đệ tử, gọi ta là sư tỷ liền tốt. Phong Bạch Linh hơi sững sờ. Sư tỷ ân, chúng ta đi thôi, các ngươi an vị phía sau chiếc xe kia đi. Xe chậm rãi lái ra con đường này, hướng về nơi xa chạy tới. Phong Bạch Linh nhìn xem tòa trạch viện kia, ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương. "Kaka, chúng ta muốn đi đâu?" Phong Bạch Linh có chút ngẩn ngơ, đưa tay vuốt ve tóc của đệ đệ. "Đi một cái mặc đủ ấm ăn đủ no địa phương." "Thật sao?" "Thật." "Đi." Phía sau thanh âm rất nhỏ, ngay cả chính hắn đều nghe không rõ, nhưng là vì báo thủ, vì đệ đệ, bọn hắn nhất định phải đến đó. Nhìn xem phía trước Ngư Thanh Ý rìa xe, trong mắt của hắn hiện lên một tia chờ mong cùng cảm tạ. Có mấy lời hắn sẽ không nói ra miệng. Trải qua nhiều như vậy, hắn cũng nghĩ minh bạch một chút đồ vật. Từ giờ trở đi, hắn cái mạng này chỉ thuộc về hai người, một cái là đệ đệ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là Ngư Thanh Y Lý, mà Ngư Thanh Y Lý tuyệt đối cũng không nghĩ tới lần này phong gia chi hành, thế mà để nàng nhiều một cái trung thành tử sĩ, trong tương lai trên đường tranh bá cho nàng mang đến rất nhiều trợ giúp. Đương nhiên đây đều là nói sau. Xe từ từ lái vào hoàng cung, hai tên thiếu niên đều có chút câu nệ, bọn hắn chưa từng tới bao giờ tôn quý như thế địa phương, mà trên người bọn họ cái kia cũ nát dơ giấy bẩn thỉu quần áo cũng cùng nơi này không hợp nhau. Mấy người các ngươi mang hai vị công tử đi tắm một phen, đang tìm mấy bộ quần áo, thuận tiện chuẩn bị chút ăn uống. Là, công chúa. Mà Phong thị huynh đệ cũng một mặt mờ mịt bị những thị nữ kia mang đi. Thanh Y liễu muội muội, ngươi nói bọn hắn bao lâu có thể thành công? Chương 48, Thanh Loan bí cảnh mở ra. Chương 48, Thanh Loan bí cảnh mở ra. Không biết, nhưng là tiểu gì cũng sẽ thành công, Cửu Hận có đôi khi là tốt nhất lão sư, không phải sao? Nói cũng đúng, hải tử đáng thương. Người đều có mệnh thôi. Phong gia sự tình kết thúc, Thanh Y liễu muội muội cũng đừng quên trước đó đáp ứng chuyện của ta. Đương nhiên sẽ không quên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phong gia tại Ngư Thanh Y các nàng rời đi sau một hồi, vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn hiện tại cũng biết xong, đồng đều hối hận không thôi. Nếu không phải vì ham cái kia lợi ích, phát động tiên tuyển làm cho, bây giờ tại sao có thể như vậy? Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Phong Hỏa chịu đựng đau đớn, ánh mắt ngốc trệ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ha 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 ha, đều là báo ứng, đều là báo ứng a. Nhìn xem Phong Hỏa bộ dáng này, đám người mặt như màu đất. Nguyên bản ăn mừng thời gian, thế mà thành tống chung này, buồn cười đến cực điểm. Mà Phong gia việc này cũng dần dần truyền ra ngoài, không lâu sau đó liền thành võ đô thành một cái trên phố chuyện thú vị. Mọi người nhao nhao chờ lấy nhìn Phong gia hạ trạng. Dù sao gió này nhà chi mạch thanh danh thực sự quá kém. Việc này qua một thời gian sau, liền thời gian dần trôi qua bị quên đi. Cho đến một năm sau một buổi tối, một đêm này, Phong gia hóa thành biển lửa, trừ phụ nhân cùng hài tử bên ngoài, Phong gia từ trên xuống dưới hơn trăm cái toàn bộ bị giết. Đêm hôm đó mọi người đều nghe được tiếng kêu thảm kia như 2965, không tiếng la khóc. Cuối cùng truyền đến đau thấu tim gan tiếng khóc cùng đại thủ đến báo tiếng cười. Từ đó về sau, Phong gia từ võ đô biến mất, mà đôi huynh đệ kia cũng biến mất không thấy gì nữa, không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Tiểu Hữu, chắc hẳn ngươi cũng từ Diệu Vân nơi đó biết ta là ai đi. Nhìn trước mắt trên mặt nụ cười lão giả, Ngư Thanh Ý có chút hành lễ. Trên thân người này không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là Ngư Thanh Ý liền là người phương nào? Tiên linh thể gần tiên tự do, có thể cảm nhận được trên người lão giả khí thế bằng bạc. Đây chính là võ gia nội tình, vị thánh nhân kia đại cảnh lão tổ. Thiên Tuyển đệ tử chân truyền Ngư Thanh Ý xin ra mắt tiền bối. Lão giả nụ cười trên mặt càng hơn, không biết tiểu Hữu suy tính như thế nào. Nghe được hắn hỏi lời này, Ngư Thanh Y Liễu cũng không có trực tiếp hồi phục. Tuy nói từ Võ Diệu Vân nơi đó biết một chút, nhưng là dù sao Võ Diệu Vân cũng là thuật lại, có một số việc hay là tự mình hỏi một chút cho thỏa đáng. Ta từ Diệu Vân tỷ tỷ nơi đó giải một chút, nhưng là vẫn có chút không biết rõ. Tại sao là ta đây? Lão giả tựa hồ cũng biết Ngư Thanh Y Liễu sẽ hỏi cái gì. Trọng yếu từ ta võ gia truyền thừa bắt đầu nói đến. Tiểu Hữu nếu là không chê, có thể nghe ta chậm rãi kể lại. Tùy theo ý ngươi. Đây hết thảy đều được từ võ gia kiến quốc đế quân, cũng chính là phụ thân của ta nói lên nghe lão giả lời nói, Ngư Thanh Ý Liễu cũng minh bạch nguyên do trong này. Nhìn xem lão giả, trong thần sắc mang theo một chút cổ quái. Vấn đề này nói phức tạp cũng không phức tạp. Võ gia tiên tổ cầu đạo thời điểm, có một lần tại nơi nào đó thế giới ngẫu nhiên gặp một cái thụ thương thần thú Thanh Loan. Hắn cẩn thận chăm sóc, đồng thời cùng cái kia Thanh Loan kết làm bạn tốt. Thanh Loan vì cảm tạ với hắn, diễn hóa Thanh Loan bản nguyên pháp, võ gia tiên tổ mới từ bên trong nội đạo tiến vào thánh nhân cảnh, thành lập võ chu quốc. Mà Thanh Loan chính là phượng tộc, trời sinh nắm giữ một chút không gian pháp tắc. Tại rời đi thời điểm, tìm đến một mảnh phá toái tiểu thế giới, là võ gia luyện chế thành một cái tiểu bí cảnh. Bí cảnh này mặc dù không thể cùng Thiên Tuyển Thánh Địa Đại Đế luyện chế bí cảnh so sánh, nhưng là đối với dạng này một cái võ đạo hoàng triều tới nói, thế nhưng không gì sánh được chân quý. Nương tựa theo cái kia bộ chân phượng Thanh Loan tiên pháp cùng Thanh Loan bí cảnh, võ chu quốc mới lấy tại Đông Bộ Châu đặt chân. Nhưng là vấn đề liền xuất hiện ở cái này Thanh Loan trong bí cảnh. Trong bí cảnh có Thanh Loan lưu lại lực lượng bản nguyên, tu hành bản tộc tiên pháp người có thể tại nội bộ được tăng lên nhiều. Trước mắt lao giả này chính là như vậy, tại có thể ở tại phụ thân thọ nguyên hao hết vẫn lạc sau tiến nhập thánh nhân cảnh. Mà bây giờ đã qua mấy ngàn năm, tuổi thọ của hắn cũng bất quá mấy trăm năm, nhưng là toàn bộ hoàng tộc lại không người kế tục, không có người lần nữa đến Thanh Loan tán thành. Dẫn đến bây giờ, toàn bộ hoàng thất nhìn như phồn vinh, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tại không có thánh nhân tọa trấn sau, một cái khổng lồ như thế võ đạo hoàng triều gặp phải cái gì, so sánh không cần phải nói liền có thể nghĩ đến. Về sau mấy đời người nghiên cứu đến tột cùng vì sao như vậy, cuối cùng phát hiện một vấn đề, đó chính là cái kia Thanh Loan lực lượng bản nguyên sinh ra linh trí. Đúng vậy, nó có linh trí. Điều này sẽ đưa đến đối với những cái kia tư chất không đủ tử đệ, đem sẽ không dẫn động lực lượng bản nguyên. Biết việc này sau, lão giả cũng là bất đắc dĩ, chỉ sợ ngay lúc đó Thanh Loan cũng không nghĩ tới điểm này. Nhưng là lại không thể làm gì, nếu như mình cưỡng ép xuất thủ, đánh nát cái này bản nguyên, cái kia võ gia liền triệt để xong. Ngay tại vô kế khả thi thời điểm, Nữ Thanh Y đi tới, nhìn thấy ngày đó huyết sắc thiên tiếp, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Di Hoa Tiếp Mục chi pháp, chính là lợi dụng một cái tuyệt thế thiên tiêu dẫn động Thanh Loan bản nguyên, đang tiến hành hấp thu lúc, để võ gia tử đệ cọ một chút. Đúng vậy, mặc dù rất hèn mọn, nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Nếu là có người có thể được đến một tia Thanh Loan bản nguyên, chính mình hao phí toàn bộ hoàng thất chi lực, cũng có thể tái tạo một cái chuẩn thánh đi ra. Tuy nói tuyệt đại chỗ tốt đều sẽ bị Ngư Thanh Ý liễu phải đi, nhưng là như vậy đổi lấy một cái tương lai, một vị thiên tiêu thiện ý, nhất cử lưỡng tiện. Ngư Thanh Ý sau khi nghe xong, cảm thán tại lao giả này thiên mã hành không. Tiên bối, ngài liền không sợ thất bại sao? Thất bại sao? Coi như thất bại thì phải làm thế nào đây? Cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt, còn có thể giao hảo ngươi. Hắn nhìn xem Ngư Thanh Ý liễu, con mắt thâm thúy. Ngư Thanh Ý chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Tiên bối, ngài liền không sợ ta nguyện ý đánh cược một lần? Nhìn xem cái này loại kia được ăn cả ngã về không bạc khí, Ngư Thanh Y tựa hồ có chút minh bạch thánh nhân là có ý gì. Phàm là tiến nhập thánh nhân cảnh người, cái nào không phải thiên tiêu yêu nghiệt? Ta đã hiểu, ta đáp ứng. Ngư Thanh Y trên thân dâng lên một vòng tự tin, phần tự tin này cũng làm cho lão giả hơi sững sờ. Trong lòng thầm than, không hổ là thiên tiêu, ai chỉ là phần tự tin này, cũng không phải là người bình thường có thể sánh vai. Cái kia tốt, bí cảnh ở phía sau thời gian lúc mở ra, đến lúc đó hết thảy liền xin nhờ tiểu hữu. Chương 49, bí cảnh thiên địa, đều mang tâm tư. Chương 49, bí cảnh thiên địa, đều mang tâm tư. Tiền bối, không biết biện pháp này có thể gánh chịu mấy người? Một người? Vẹn vẹn một người? Đúng vậy, cái này Thanh Loan bản nguyên vốn là linh trí khá cao, một người còn có thể, nếu là nhiều, sợ rằng sẽ gây nên phản vệ. Vậy cuối cùng lão giả tựa hồ minh bạch Ngư Thanh Ý gì muốn nói cái gì. Hắn thật sâu thở dài. Tùy ngươi. Ngư Thanh Ý gì thân thể trì trệ, nhìn thật sâu lão giả một chút. Thanh Ý gì minh bạch. Các loại Ngư Thanh Ý gì sau khi rời đi, mấy người xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão tổ, thật đem quyền quyết định giao cho nàng. Nàng cung Diệu Vân giao hảo, nếu là như vậy, chỉ sợ đối với những người khác có chỗ bất công a. Đám người lao nhau. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Thế giới này vốn cũng không công, hết thảy đều là cơ duyên, các ngươi đừng muốn lại nói. Là, lão tổ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lần này bí cảnh trả lại không có lúc bắt đầu, liền tuyên bố kết quả. Mà những hoàng tộc kia tử đệ vẫn ma quyền sát trưởng, kích động. Nhị hoàng tử Võ Vân Tiên trong tầm cung. Điện hạ, kết quả đi ra. Cái kia Thiên Tuyển truyền nhân đáp ứng. Võ Vân Tiên tùy ý phủ thêm một kiện hoa lệ áo bào. Nếu là không đáp ứng, mới là ngu xuẩn. Bất quá, đã như vậy, cái kia cửu muội liền chiếm cứ thiên đại ưu thế ai, thật sự là cho ta đưa ra một câu đấu khó a, ta không muốn bị mặt. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí cửu muội, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuộc sống cuối cùng đi. Tiếng cười từ trong tẩm cung truyền ra, giống dạng tiêu mở dạng, làm cho người cảm thấy rùng mình. Ngư Thanh Y liền đánh giá những này tham gia thí luyện hoàng thất tử đệ. Những người này đồng dạng tò mò nhìn nàng. Thấy được nàng cái này tuyệt sắc như vậy khuôn mặt, những này sống ở vị trí cao lâu năm hoàng thất tử đệ cũng nhịn không được lòng sinh chợt trợn. Có hai cái niên cấp nhỏ bé cùng Ngư Thanh Y lìa đối mặt lúc, thậm chí sắc mặt đỏ bừng. Ngư Thanh Y cảm thụ được những người này tu vi, lấy cái kia nhị hoàng tử Võ Vân Thiên cao nhất, đã là huyền đan cảnh đại viên mãn, mà thứ yếu chính là Võ Diệu Vân, cũng có huyền đan tầng 5 tiêu chuẩn. Về phần mấy người khác, mạnh nhất cũng chỉ là huyền đan một tầng dáng vẻ, mà lại khí tức phù phiếm, xem xét chính là vừa mới gương vỡ không đến bao lâu. Những người còn lại, thậm chí còn có hai cái ở vào phàm thai cảnh. Những người này nếu là đặt ở những cái kia trung tiểu tông môn bên trong, cũng coi là trong môn thiên tài. Nhưng là đối với một cái có thánh nhân chấn giữ võ đạo hoàng triều tới nói, liền có vẻ hơi yếu đi. Phải biết, đồng dạng niên cấp, những người này ở đây thiên tuyển mạnh nhất cũng bất quá nội môn thôi. Mọi người ở đây cái mang tâm tư thời điểm, một tên lão giả từ hư không chậm rãi đi tới. Lão tổ, tiền bối. Lão giả nhìn xem phía dưới chờ đợi 10 cái người thí luyện, khẽ gật đầu. Chỉ gặp một đạo hào quang màu xanh từ trong tay hắn xuất hiện, một cái đại điểu màu xanh hư ảnh xuất hiện. Thinh linh chính là cái kia thần thú Thanh Loan. Cái kia Thanh Loan hư ảnh ngửa mặt lên trời từng tiếng gãy. Một đạo gợn sóng nổi lên, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một vòng ánh sáng cửa. Xuyên thấu qua quang môn có thể cảm nhận được bên trong tinh thuần linh khí. Nhưng vào lúc này, chớ cần chờ đợi. 3 ngày sau đó, bí cảnh đóng lại. Các ngươi lại chân quý cơ hội lần này. Là đám người hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về trong bí cảnh bay đi. Ngư Thanh Y thì hướng phía lão giả khẽ gật đầu, cũng hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong bí cảnh này. Theo người cuối cùng đi vào, bí cảnh chi môn chậm rãi đóng lại. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Thời có chút mê muội, Ngư Thanh Y liền nhìn trước mắt rừng rậm, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ 2 tiến bí cảnh, mà lên một lần tiến vào tiên tuyển bí cảnh, có trưởng giáo bảo vệ, còn có thái thượng trưởng lão tiếp dẫn, cũng không xuất hiện lập tức truyền tống kết quả. Mà lần này thì lại khác, tiến vào bí cảnh người ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi. Ngư Thanh Y thì thoáng tưởng tượng, liền hiểu ở trong đó đạo lý. Thật không hổ là bí cảnh a, nơi này linh khí đều theo kịp huyền nữ ngọn núi. Phải biết đệ tử chân truyền chỗ ngọn núi đều có tụ linh đại trận, linh khí nồng đậm tinh thuần, nơi này linh khí có thể so ra mà vượt thánh địa, cũng có thể nói rõ nơi này chỗ lợi hại. Ngư Thanh Y thì từ cầm trong tay ra một quyển địa đồ. Đây là đang nàng tiến đến trước đó, Võ Diệu Vân đưa cho nàng. Là trong bí cảnh này một tấm bản đồ. Phía trên tiêu chú trong này một chút tư liệu. Bí cảnh dù sao cũng coi là một phương tiểu thế giới, tuy nhỏ, nhưng cũng là cái gì đều tồn tại. Nhìn bộ dạng này, ta tại phương Nam, Thanh Loan bản nguyên thì ở vào vùng tiểu thế giới này phía tây nhất. Ngư Thanh Y thì thu hồi địa đồ, hướng về phương tây bay đi. Mà liền tại lúc này, tại bí cảnh chỗ sâu, một cái màu xanh chim nhỏ có chút ngơ, nó trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn về hướng phương Nam. Vừa mới nó giống như cảm nhận được cái gì, nhưng là quá mức xa xôi. Thu thu kêu to vài tiếng, cắt tỉa một chút lông vũ. Về phần còn lại mấy cái bên kia tham gia thí luyện võ gia đệ tử, cũng đều bị chuyển tống tới. Bọn hắn tại thích ứng bí cảnh này sau đều hướng về dự đoán mục đích tiến lên. Võ Diệu Vân nhìn xem trong tay địa đồ. Chắc hẳn Thanh Y Ly muội muội sẽ trực tiếp đi phương tây đi, vậy ta cũng đi qua, hai người cùng một chỗ cũng tốt lẫn nhau chiều ứng. Nói xong liền thu hồi địa đồ hướng về phương tây bay đi. Ngư Thanh Y Ly bây giờ đang làm gì đâu? Nàng bị một cái to lớn gấu ngựa ngăn trở đường đi. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nơi này một chút sinh vật có chút cũng thức tỉnh linh trí, đi lên con đường tu luyện. Con gấu ngựa này chính là đây là một cái ngũ giai yêu thú, nếu là dựa theo nhân loại thực lực tới phân chia lời nói, cũng chính là huyền đan cảnh trình độ. Ngươi lại rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gấu ngựa phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Ngư Thanh Y liền đánh tới. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngư Thanh Y liền cũng không lưu thủ, thân ảnh hóa thành tuyết động, chờ ở thời điểm xuất hiện, năm ngón tay cùng cách không bổ xuống. Một đạo màu trắng hư ảnh xuất hiện, năm ngón tay bóng ánh sáng long lanh, hung hăng chộp vào gấu ngựa trên đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, đầu lâu to lớn kia liền bị bóp nát, đỏ màu trắng văng khắp nơi ra. Xuất sinh chính là xuất sinh. Ngư Thanh Y liền nhìn gấu ngựa một chút, cất kỹ một viên yêu đan, tiếp tục hướng về mục đích bay đi. Mà tại khoảng cách Ngư Thanh Y liền chỗ không xa, một cái thân hình anh vĩ nam nhân cũng giải quyết trước người mình yêu thú. Không gì hơn cái này, hắn nhìn về phương tây, trong mắt lóe lên một đạo lửa nóng. Nơi đó chính là Thanh Loan bản nguyên chỗ ở, cùng đi lần lượt tìm, không bằng trực tiếp tiến về phương tây, ôm cây lợi thỏ. Chương 50, Võ Diệu Vân gặp nạn, trực diện Võ Vân Thiên. Chương 50, Võ Diệu Vân gặp nạn, trực diện Võ Vân Thiên. Hắn là ở chỗ này chờ đợi mình huynh đệ tỷ muội đến. Ngư Thanh Y liền một đường bay lượn, hái một chút dược thảo. Dù sao nàng đằng sau muốn trở về tu tập một chút thuật luyện đan, những dược thảo này vừa vặn phù hợp yêu cầu của nàng. Mặc dù nửa đường cũng gặp phải một chút ngăn cản, nhưng là đều tại Ngư Thanh Y thực lực cường đại bên dưới, nhao nhao biến thành vật liệu. Ngư Thanh Y trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn thấy chính mình hầu bao càng ngày càng trống, chắc hẳn không ai sẽ không vui đi. Ở chỗ này 3 ngày, chỉ là những thảo dược này cùng yêu thú vật liệu, liền không có bất lai. Nếu như lần nữa đến Thanh Loan bản nguyên, Ngư Thanh Y thì không khỏi tốc độ lại nhanh mấy phần. Về phần mặt khác hoàng thất tử đệ, trừ mấy người vẫn ôm lấy một tia hy vọng bên ngoài, những người khác biết mình năng lực, liền không có đi tìm kiếm Thanh Loan bản nguyên, dựa theo trên địa đồ chỉ thị, tìm được một chút chỗ tu luyện hoặc là chân quý linh dược, cũng làm cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Những người này không biết, chính là lựa chọn như vậy, để bọn hắn tránh thoát một chút âm mưu. Khoảng cách phương tây Thanh Loan bản nguyên càng ngày càng gần, Ngư Thanh Y thì tâm tình càng kích động. Dù sao đây chính là thần thú một tia lực lượng bản nguyên, thành niên thần thú thực lực kém cỏi nhất cũng là thánh nhân cảnh. Nếu là đạt được cái này bản nguyên, nàng tin tưởng mình nhất định có thể nâng cao một bước. Tại thánh địa thi đấu tới trước nguyên hồn cảnh cũng có nói. Đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ chấn động kịch liệt từ nơi không xa truyền đến. Là ai? Tính toán, cùng ta không có quan hệ không đối. Đây là Diệu Mây. Ngư Thanh Y thì trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, cải biến phương hướng hướng về cái kia chiến đấu chỗ bay đi. Thời gian trở lại trước đây không lâu, Võ Diệu Vân từ phía đông gắng sức đuổi theo, rốt cục đã tới bí cảnh phía tây. Dọc theo con đường này, nàng cũng đã trải qua một chút nguy hiểm, cũng may nàng không chỉ có địa đồ chi lộ, mà lại thực lực cũng so với là mạnh mẽ, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa còn thu hoạch không ít chân quý linh dược cùng vật liệu luyện khí. Ngay tại nàng vừa mới bước vào nơi này sau đó không lâu, đột nhiên có một tòa đại trận từ dưới người nàng dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt nàng mang theo kinh hãi, nơi này tại sao lại có trận pháp? Trên địa đồ cũng không biểu hiện nơi này có nguy hiểm gì. Ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, một bóng người từ từ xuất hiện. mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn xem Võ Diệu Vân. "Võ Vân Thiên, là ngươi? Hảo muội muội của ta, ngươi ngay cả ca ca đều không gọi sao?" Khoe miệng của hắn mang theo tàn nhẫn, nhìn xem chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội. "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ thấy không rõ lắm sao? Nếu là ngươi như vậy thối lui, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ca ca không khách khí." Nghe nói như thế, Võ Diệu Vân trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng càng nhiều đúng vậy nộ khí. "Võ Vân Thiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta không thành? Nếu như ngươi y nguyên muốn cái kia Thanh Loan bản nguyên, cũng không phải không thể." Võ Diệu Vân trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Võ Vân Thiên vậy mà đến như vậy phát dở tình trạng. "Ngươi làm như vậy không sợ giả tổ trách tội?" "Trách tội?" Hắn giống như là nghe được cái gì buồn cười nói một dạng. "Ngươi cái gì cũng không biết. Vì gia tộc, lão tổ cái gì đều có thể hy sinh, huống chi là ngươi." "Cái gì?" Võ Vân Thiên lông mày nhíu lại. "Xem ra ngươi cái gì cũng không biết a, thật là một cái ngu xuẩn muội muội a. Hiện tại hai lựa chọn, thứ nhất rời đi không nên quay lại, đợi đến bí cảnh kết thúc. Thứ hai, lưu lại tính mệnh." Võ Diệu Vân nhìn xem Võ Vân Thiên này tấm nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, thử lạnh một tiếng. Nếu là bình thường, nàng có thể nhượng bộ, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng không có khả năng. Mặc dù không biết Võ Vân Thiên biết cái gì, nhưng là nếu để cho Võ Vân Thiên được Thanh Loan bản nguyên, như vậy đối với toàn bộ hoàng thất tới nói sẽ là bóng tối vô tận. Nàng không có khả năng tiếp nhận loại kết quả kia. Coi như hôm nay nàng thật bình an rời đi, nhưng là lấy nàng đối với Võ Vân Thiên hiểu rõ, chắc hẳn về sau cũng sẽ không bỏ qua chính mình. "Còn không có đánh qua, muốn cho ta cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải là quá mức tự đại sao?" Võ Vân Thiên tựa hồ cho tới một màn này, khẽ lắc đầu. "Ngu xuẩn muội muội, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chênh lệch, mà ngươi cùng ta chênh lệch sẽ để cho ngươi tuyệt vọng." Theo thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn trận pháp bắt đầu vận chuyển lại. Linh khí trong thiên địa hướng về đại trận vào tới, Võ Diệu Vân chỉ cảm thấy một cỗ trọng áp đánh tới, liền liền thân linh lực trong cơ thể vận chuyển đều có chút tắc cảm giác. Võ Vân Thiên vừa xài bước tiến trong đại trận, cái kia linh khí nhao nhao hướng về hắn vào tới, khí thế của hắn không ngừng tăng mạnh, ngắn ngủi giây lát, nó uy áp vậy mà so sánh nguyên hồn sơ giai. Võ Diệu Vân trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, nhưng là trong nháy mắt bị kiên định thay thế. Thanh Loan hư ảnh dâng lên, đem trên người nàng nhuộm thành màu xanh, vô số phi kiếm màu xanh xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh to lớn nguyên khí chi kiếm. Chém. Võ Vân Tiên trên mặt hiện lên một tia trào phúng. 96, nam, không công pháp giống nhau vận chuyển, Thanh Loan hình bóng hiện hiện. "Để cho ta nói cho ngươi cái gì là không thể vượt qua hồng câu." Một cái bàn tay lớn màu xanh xuất hiện, lập tức bắt lấy cái kia cự kiếm màu xanh, chỉ nghe thấy trên cự kiếm truyền đến một tia gào thét. Trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Mà bàn tay to kia tiếp tục hướng về Võ Diệu Vân chụp tới, tựa hồ muốn đưa nàng lập tức diện sát ở chỗ này. Võ Diệu Vân bóng xanh lóe lên, hóa thành một cái thanh loan, trong nháy mắt né tránh ra đến. Hoa mỹ cánh mở ra, vô số lông vũ màu xanh hóa thành đầy trời phi kiếm, hung hăng đâm về Võ Vân Thiên. "Chút tài mọn, cửu muội, ngươi nhiều năm như vậy ở bên ngoài liền học được những này công phu mèo cỏ sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Để cho ngươi nhìn xem chân phượng thanh loan tiên pháp chân chính uy lực đi." Đại trận kịch liệt vận chuyển, vô số linh khí điên cuồng tràn vào Võ Vân Thiên thể nội. Dần dần ở trên người hắn tạo thành một tôn to lớn thanh loan pháp tướng. "Đây là..." Võ Diệu Vân con mắt trợ to, tựa hồ không thể tin được. "Chẳng lẽ là trận pháp kia?" Nghĩ tới đây, Võ Diệu Vân trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm được cái này điểm này, bằng vào một cái trận pháp, thế mà có thể mô phỏng ra một tia thanh loan pháp tướng. Đây là luyện thần mới có thể nắm giữ cường đại bí pháp. Cái kia thanh loan pháp tướng có chút mơ hồ, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được hắn phát tán đi ra cái kia uy thế. Phản phất thật thanh loan tại thế một dạng. Chương 51, năm ngón tay sinh linh vẫn, cường thế ngư thành ý điệp. Chương 51, năm ngón tay sinh linh vẫn, cường thế ngư thành ý điệp. "Cửu muội, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không nên tới nơi này. Chỉ cần giết ngươi, thanh loan bản nguyên chính là của ta." Hắn phát ra một tiếng cùng tiếu, hư ảnh kia mở ra mảnh mỏ. Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt quét sạch vùng địa vực này. Võ Diệu Vân nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. "Đến đây vì sao?" Ngay tại ngọn lửa màu xanh lập tức quét sạch Võ Diệu Vân thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt của nàng. "Thanh Y Điệp, tỷ tỷ, ta tới chấm nghe được Ngư Thanh Y Điệp lời nói." Võ Diệu Vân chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên, nhưng là lần lượt nghĩ tới điều gì. "Thanh Y Điệp muội muội, coi chừng." Ngư Thanh Y Điệp lên tiếng, thể nội tiên linh lực phun trào, trước người bỗng nhiên xuất hiện vô số màu xanh lá hoa tươi, đưa nàng cùng Võ Diệu Vân bảo vệ. Ngọn lửa màu xanh kia tới ba nhau, chỉ là nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, cũng không có đánh vỡ. Đây chính là nàng trước đó cái kia bọn họ hộ thân công pháp Vạn Diệp Phi Hoa. Cái này hộ thân công pháp mặc dù chỉ là địa giai, nhưng là nương tựa theo nhiệm vụ ban thưởng, 1000% uy lực tăng cường, thậm chí có thể so với thiên giai. Những ngọn lửa này đánh vào phía trên, giống như là gãi ngứa ngứa một dạng. "Ngư tiên tử, người muốn cứu nàng." Ngư Thanh Ý Liễu nhìn xem Võ Vân Thiên. "Đương nhiên, ta so với nàng càng thêm ưu tú, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn nàng? Lựa chọn ta, ta sẽ mang cho ngươi đến tốt hơn trợ lực." Võ Vân Thiên thần sắc điên cuồng, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Ngư Thanh Ý Liễu, mà Võ Diệu Vân trong mắt lóe lên nghi hoặc. Nàng không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, lựa chọn chính mình là có ý gì. Nàng nhìn về phía Ngư Thanh Ý Liễu, muốn từ nàng nơi này đạt được thứ gì, nhưng lại không có phát hiện cái gì. Ngư Thanh Ý Liễu sắc mặt bình thản nhìn xem Võ Vân Thiên. "Không có vì cái gì, chỉ vì ta thích, chỉ thế thôi." Nghe được Ngư Thanh Ý Liễu lời này, mặc kệ là Võ Vân Thiên hay là Võ Diệu Vân, đồng đều thần sắc khẽ giật mình. "Tốt tốt tốt, cá chân truyền, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, chờ ta giết nàng, ta nhìn ngươi tuyển ai. Ngư Thanh Y thì hừ lạnh một tiếng. Vậy liền đến thử xem đi, đến cùng có thể làm được hay không. Võ Vân Thiên nhìn xem Ngư Thanh Y lìa bộ dáng này, tự nhiên biết được nàng là sắt muốn bảo trụ Võ Diệu Vân. Trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta ưu tú nhất. Ta muốn ngươi xem một chút đến cùng ai mới là võ Chu Quốc thiên tài nhất người. Trận pháp kịch liệt vận chuyển, tinh thuần linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Mà giờ khắc này, ở phụ cận đây người đều cảm ứng được linh khí này ba động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bí cảnh xảy ra vấn đề phải không? Bọn hắn nhao nhao hướng về cái kia linh khí mãnh liệt ra bay đi, mà có ít người cảm nhận được sau này, ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Ngược lại cách xa nơi này, Ngư Thanh Y lìa lặng lặng nhìn Võ Vân Thiên, cũng không đi ngăn cản. Mà Võ Diệu Vân lúc đầu cũng là lo lắng không thôi, nhưng là vừa nhìn thấy Ngư Thanh Y cái này bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi bình tĩnh lại. Nhưng là vẫn có chút không yên lòng. Thanh Y thì muội muội, đợi lát nữa nếu là không địch lại, không cần của ta, mau chóng rời đi chính là. Ngư Thanh Y liền ngoái đầu lại, nhìn xem Võ Diệu Vân trong ánh mắt kia lo lắng. Tỷ tỷ, ta Ngư Thanh chữ ý đi ở điện bên trong nhưng không có chạy trốn hai chữ. Trong mắt nàng mang theo vẻ hưng phấn, cường đại như thế đối thủ, nàng làm sao lại đi tránh đi? Vừa bận vì thi đấu trước nóng người, chắc hẳn những sư minh sư tỷ kia, không có người sẽ yếu hơn Võ Vân Thiên đi. Vừa lúc ở trên người hắn thử một chút bản lãnh của mình. Võ Diệu Vân nhìn xem Ngư Thanh Ý gì trên người chiến ý, hơi sững sờ. Nhìn xem nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, trong lúc mơ hồ giống như là đoán trước tương lai Ngư Thanh Ý liền ngồi cao chín ngày, quan sát nhân gian. Nàng lắc lắc đầu của mình, không khỏi bật cười một tiếng. Làm sao có thể, Thanh Ý liền mặc dù lợi hại, nhưng là bỗng nhiên nàng ngây ngẩn cả người. Như nói ngay cả mình cũng không tin chính mình, đó mới là không có khả năng. Nhưng là, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, Ngư Thanh Ý đi tương lai khả năng thật có thể đạt tới một bước kia. Cái thứ nhất nữ đế nàng tự lẩm bẩm. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? A, không có, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Thanh Y Lìa muội muội, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Ngư Thanh Y Lìa nhíu mày, có chút không rõ Võ Diệu Vân đang nói cái gì. Bất quá nàng vẫn nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ, đợi lát nữa đánh nhau, chính ngươi chú ý. Tốt, đến lúc đó không cần phải để ý đến ta, ta khả năng không thể giúp cái gì, nhưng là cũng sẽ không cản trở. Mà tại lúc này, Võ Vân Tiên cũng rốt cục hoàn thành cuối cùng bí pháp. Một cái cự điểu màu xanh che khuất bầu trời, mang theo một tia ván độc nhìn xem phía dưới nhỏ bé hai nữ. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Cánh khổng lồ chớp động, vô số ngọn lửa màu xanh gió lốc xuất hiện, so với trước đó mạnh không chỉ một cấp độ. Ngư Thanh Y thì trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết biến lớn? Cửu Thiên Huyền Nữ công điên cuồng vận chuyển, linh khí cái phêu xuất hiện, vùng thiên địa này vậy mà trong nháy mắt bị rút sạch linh khí. Đây là Ngư Thanh Y gì lần thứ nhất dạng này không chút kiêng kỵ sử dụng công pháp này. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở giữa thiên địa, thân hình mơ hồ, nhưng là cặp mắt kia lại là vô cùng rõ ràng, nhìn kỹ lại, vậy mà cùng Ngư Thanh Y con mắt có 8-9 phần tương tự. Những cái kia hướng nơi này chạy tới đám người cũng đều thấy được cái này chấn động lay tràn diện. Một bên là một cái che lớp mặt trời cự điệu màu xanh, một bên là một tôn kình thiên tiên nhân hư ảnh. Chỉ gặp cái kia thân hình mơ hồ huyền nữ vung cánh tay lên một cái, ngọn lửa kia cùng gió lốc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một chỉ tù linh, hai chỉ đoạn phách, ba ngón diệt hồn, mây gió đất trời biến sắc, ba cây tuyết trắng ngón tay ngọc từ trên trời giáng xuống, hung hăng nghiền ép tại cái kia cự điệu màu xanh phía trên. Theo một tiếng phá toái tiếng vang lên, cự điệu kia pháp tướng hóa thành ánh sao đầy trời. Vì cái gì? Ta không cam tâm. Võ Vân Tiên chưa bao giờ nghĩ đến chính mình thế mà bị bại nhanh như vậy, nhanh đến hắn đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Năm ngón tay sinh linh vẫn cảm nhận được cái kia cuối cùng một chỉ bên trên vô thượng uy áp. Võ Vân Tiên trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi. Không cần, đừng có giết ta. Ta chính là Võ Chu Quốc nhị hoàng tử, ngươi không có khả năng giết ta, Võ Chu Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngư Thanh Y liền mặt không đổi sắc, năm ngón tay rơi xuống, Võ Vân Tiên thanh âm kia im bặt mà dừng. Không chỉ có linh lục, liền ngay cả hồn phách đều bị mất diệt, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa này. Mà những cái kia hoàng thất tử đệ đồng đều một mặt sợ hãi. Chương 52, cuối cùng thí luyện, liên tục vượt qua kiểm tra. Chương 52, cuối cùng thí luyện, liên tục vượt qua kiểm tra. Đôi mắt kia quét về phía bọn hắn. Chúng ta không thấy gì cả, mong rằng lưu chúng ta một mạng. Bóng người to lớn khẽ bước cằm, dần dần biến mất. Những người này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, không khỏi phun lên một vòng nghĩ mà sợ. Bọn hắn hướng phía thân ảnh kia biến mất chỗ cung kính cúi đầu, liền hướng về vừa đi vừa về bay đi, không dám dừng lại một khắc. Võ Diệu Vân thẳng đến Võ Vân Tiên tử vong còn có chút không thể tin được. Nàng nhìn trước mắt nói cười yến yến nhân vật thiếu nữ. Thanh Y Lìa, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngư Thanh Y cười ha ha một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách ta giết Võ Vân Thiên đi. Đương nhiên sẽ không, thứ bại hoại như vậy, sớm đáng chết. Bất quá nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Các ngươi nói lựa chọn ta là có ý gì? Ngư Thanh Y thì sững sờ. Ngươi không biết. Ta biết cái gì? Ngươi nói cái gì? Thì ra là thế, ta nói Võ Vân Thiên vì sao như vậy nhằm vào ta. Võ Diệu Vân nghe Ngư Thanh Y liền giải thích, mang trên mặt bất đắc dĩ. Lão tổ vậy mà đều sắp xếp xong xuôi, mà lại lão tổ cũng biết Ngư Thanh Y gì cùng mình giao hảo, lại đem quyền quyết định cho Thanh Y để muội muội. Trận thí luyện này tựa như chuyện tiểu lâm, tại ngay từ đầu liền quyết định kết quả, chắc không được Võ Vân Thiên sẽ như thế. Nghĩ đến lão tổ tại tiến đến trước lời nói, nàng cũng coi là minh bạch trong đó ý nghĩa. Rõ ràng chính là nói cho những người khác, lần thí luyện này các ngươi cố gắng nhờ vào đó tu luyện liền tốt, đừng nghĩ đến đi tranh thủ cái gì. Tuy nói người được lợi là chính mình, nhưng là luôn luôn có chút không thoải mái. chính mình thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ a. Nàng trong lúc nhất thời có chút tự dễ ước. Ngư Thanh Y Liễu cũng phát hiện Võ Diệu Vân không thích hợp, con mắt vòng vo hai vòng, liền minh bạch nàng ý nghĩ. "Tỷ tỷ, không nên nghĩ quá nhiều. Nếu tiền bối cho cơ hội này, ngươi nhất định phải nắm chắc tốt. Dạng này mới sẽ không cô phụ tiền bối một phen khổ tâm." Võ Diệu Vân hơi sững sờ, nhịn không được cười lên. "Đúng vậy a, ta đang loạn tưởng cái gì? Ngược lại là tỷ tỷ lấy cùng nhau tạ ơn muội muội nhắc nhở." "Không có gì, vậy chúng ta liền nhanh đi Thanh Loan bản nguyên nơi đó đi." Võ Diệu Vân gật đầu đáp ứng, trải qua Ngư Thanh Y Liễu nhắc nhở, nàng cũng nghĩ thông suốt rồi. Cho nên muốn đến Thanh Loan bản nguyên, cũng là một mảnh lửa nóng. Nếu quả thật như lão tổ suy nghĩ một dạng, chính mình sẽ trở thành năm trước đến cái thứ nhất tiếp xúc đến Thanh Loan bản nguyên người. Hai người hóa thành trường hồng, hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi. Mà đúng lúc này, bí cảnh chỗ sâu, một cái thanh điểu mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia nhân tính hoa ý cười. Từng tiếng gáy theo nó trong miệng truyền ra, cả tòa bí cảnh chấn động. Mà phân tán tại trong bí cảnh tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là thế nào? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Liên tại bọn hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, rung động ngừng lại, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Cái này đây hết thảy đều tới đột nhiên, để bọn hắn không nghĩ ra, cuối cùng vẫn không có ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là tại trong bí cảnh hoạt động thời điểm càng thêm coi chừng một chút. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ngư Thanh Y cùng Võ Diệu Vân nhìn xem trước người hỏa diễm linh thể. Đây chính là vừa mới chấn động sau đột nhiên xuất hiện tại Ngư Thanh Y các nàng trước người, cũng là Thanh Loan cho các nàng cuối cùng thí luyện. Hỏa diễm linh thể mở miệng: "Ta là Thanh Loan, đã biết được các ngươi mục đích. Nếu là muốn đạt được ta chi bản nguyên, cần thông qua ta chi thí luyện." Ngư Thanh Y liền nhìn xem ngọn lửa này linh thể, cũng không tại trên người nó cảm nhận được linh hồn ba động, hơi có chút hiếu kỳ. "Cần làm cái gì?" "Cửa thứ nhất, tư chất khảo thí. Ngươi kiểm tra, cần đưa tay đặt ở trên đá xanh kia, chỉ cần quang mang sáng lên thì thí luyện thông qua." "A, đơn giản như vậy." Linh thể kia nghe được lời này, có chút ngẩn ngơ, tựa hồ có chút khó mà tiêu hóa Ngư Thanh Y liền nghi vấn. Hạng này thí luyện đã ngàn năm không có người thông qua, cho nên cũng không đơn giản. Ngư Thanh Y thì trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nàng đi đến đá xanh kia trước, vươn tay, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bàn tay dán tại cái này lạnh buốt trên tảng đá. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia kinh điển một màn. Đấu chi, khu cụ, diễn kịch. Ngư Thanh Y thì chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt ý lạnh dọc theo lòng bàn tay của mình truyền khắp toàn thân. Cốt linh 16 tuổi, thực lực huyền đan cảnh tầng 7, tư chất ưu tú. Đúng lúc này, Ngư Thanh Y đi tiên thể chấn động, tựa hồ có chút không hài lòng điểm này. Chỉ gặp tiên linh khí quay chung quanh Ngư Thanh Y Liễu, giờ khắc này, Ngư Thanh Y Liễu phảng phất hóa thân cái kia tiên giới thiên nữ bình thường. Đá xanh phát ra sán lạn thanh quang, sau đó đột nhiên nổ tung. Ánh hỏa diễm linh thể ngốc trệ ở nơi đó, Võ Diệu Vân cũng che miệng, để cho mình không kinh hô lên tiếng. "Cái kia, đây xem như thông qua được đi." Thời gian dài trầm mặc sau, hỏa diễm linh thể cuối cùng cấp ra trả lời chắc chắn. "Thông qua. Cửa thứ hai, khảo nghiệm thực lực." Theo ngọn lửa này linh thể thoại âm rơi xuống, hai tôn to lớn tảng đá khôi lỗi xuất hiện. Trên thân tán phát khí tức vậy mà không thua gì nguyên hồn cảnh. Tại khôi lỗi công kích đến, kiên trì thời gian một nén nhang, tức là thông qua. "Xin mời thí luyện cái này tiến vào thí luyện khu vực, vào lúc này trong phòng không cho phép thí luyện giả rời đi mảnh khu vực này." Ngư Thanh Y Liễu nhìn xem cái này hai cái tảng đá khôi lỗi, trong mắt mang theo kích động. Một cước bước vào thí luyện khu vực. Thí luyện bắt đầu. Võ Diệu Vân mang trên mặt một chút khẩn trương. Mặc dù vừa mới Ngư Thanh Y Liễu đánh bại Võ Vân Thiên, nhưng là dù sao trải qua một lần chiến đấu, bây giờ lại là đối mặt hai cái tương đương với nguyên hồn địch nhân, chắc hẳn cũng có chút khó giải quyết đi. Vạn Diệp Phi Hoa Ngư Thanh Y Liễu cũng không có dẫn đầu tiến công, mà là thi triển hộ thể võ kỹ, thử trước một chút khôi lỗi này thủ đoạn như thế nào. Hai cái khôi lỗi nện bước nặng nề bước chân hướng về Ngư Thanh Y Liễu đánh tới. Hai cái nắm đấm to lớn hung hăng đập nện tại cái kia hoa cùng diệp tạo thành hộ thuẫn bên trên. Chỉ gặp một trận gợn sóng chậm rãi hiện lên, sau đó không có cái gì phát sinh. Liền cái này, hai con khôi lỗi này tựa hồ cũng không có dự liệu được một màn này. Trải qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, nắm đấm to lớn như lưu tinh một dạng điên cuồng công kích. Qua một hồi lâu sau, "A, tốt chưa?" Ngư Thanh Y liền ngáp một cái, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán. "Đúng rồi, nếu như ta đem bọn hắn đánh ngã, có tính không thông qua?" "Tính." Còn chưa chờ Hỏa Diễm Linh thể nói tiếp cái gì, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia hai tôn tảng đá khôi lỗi hóa thành một đống đống đất, Ngư Thanh Y liền lại có chút không thú vị lắc đầu. Chương 53, Hán Hóa Tự Tại, Hán Hóa Thanh Loan. Chương 53, Hán Hóa Tự Tại, Hán Hóa Thanh Loan. Không chịu nổi một kích. Cửa thứ 2 thông qua, cửa thứ 3. Hỏa Diễm Linh thể đột nhiên biến mất, từng tiếng gáy, một cái hoa mỹ màu xanh linh điệu bay tới. Nó nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt mang theo chấn kinh. Vừa mới hết thể nó đều nhìn ở trong mắt. Cửa thứ 3, do ta tự mình đến khảo thí. Năm đó ta gốc dễ thể cùng Võ gia tiên tổ giao hảo, lưu lại ta ở chỗ này. Võ thị bộ tộc tấn thủ ta chi bản nguyên, mấy ngàn năm qua vậy mà chỉ có một người tiến vào thánh nhân cảnh. Ta cảm giác nơi này, cho nên thiết lập thí luyện này, từ ngàn năm nay, vậy mà không một người thông qua, mà ngươi là cái này ngàn năm qua duy nhất một người. Nghe được Thanh Loan lời này, Võ Diệu Vân chỉ cảm thấy khuôn mặt phát nhiệt, muốn trách chỉ có thể trách gia tộc mình quá bất tranh khí. Cửa thứ ba này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Chúng ta sẽ liền sẽ điều động lực lượng bản nguyên, nếu là ngươi các loại ngộ ra cái gì, liền có thể thông qua thí luyện. A, cái này cùng năm đó một dạng. Thanh Loan gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần có thể làm đến năm đó võ gia tiên tổ như thế, ta tự nhiên sẽ quy thuận ngươi. Ngư Thanh Y liền nhãn tỉnh sáng lên. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Thanh Loan sững sờ, trong cặp mắt kia lộ ra mỉm cười. Đừng để ta thất vọng, ta đã vây ở chỗ này quá lâu. Cửa thứ ba, cảm ngộ thí luyện. Bắt đầu. Thanh Loan linh thể dương cánh bay cao, to lớn cánh chim màu xanh triển khai, nàng nhìn xem Ngư Thanh Ý Liễu, trong mắt mang theo cao ngạo. Đây là tới bắt nguồn từ thần thú bộ tộc kiêu ngạo. Bọn hắn sinh ra chính là thiên địa sủng nhi, tụ tập thiên địa linh khí vào một thân, coi như nàng hiện tại chỉ là một sợi bản nguyên, cũng đồng dạng kế thừa đến từ Thanh Loan bản thể một màn kia ý chí. Ngư Thanh Ý Liễu nhìn xem Thanh Loan cái kia hoa mỹ dáng người, không khỏi nhớ tới rất nhiều kiếp trước những thi từ kia bên trong đối với Thanh Loan ca tụng. Thanh Loan ca múa, thù ý liễu chập chờn. Tương truyền Thanh Loan chính là tình chim, cũng không biết phương thế giới này lại là như thế nào. Ngư Thanh Ý liễu ngước đầu nhìn lên. Tương đạo linh vận từ trên người nàng truyền ra, vậy mà cùng cái kia Thanh Loan hô ứng lẫn nhau. Thanh Loan thân thể cứng đờ, tựa hồ cũng không có nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Nhưng là nàng cũng không có dừng lại, Thanh Loan bản nguyên hiển hóa, cái kia một cô đến từ thần thú uy thế từ trên người nàng dâng lên, thẳng phá thương khung. Giờ khắc này, toàn bộ trong tiểu thiên địa toàn bộ sinh linh đều có thể cảm thấy một cô đến từ thượng vị giả uy áp. Đây là tới từ sâu trong linh hồn áp chế, cô uy áp này đối với yêu thú càng sâu, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, hướng về Thanh Loan phương hướng lễ bái gào thét. Ngư Thanh Y thì con mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên, cái kia một mực không từng có qua động tinh hắn hóa tự tại đại pháp bắt đầu vận chuyển. Đây là nguyên bản những cái kia có chút xem không hiểu văn tự, tại thời khắc này giống như là thông thấu rất nhiều. Như thế nào tự tại? Vô câu vô thúc mới là tự tại. Như thế nào chân chính tự tại? Ngư Thanh Ý liếc khẽ cho mày. Tâm chi tự do mới là tự tại. Nhân giả tâm chỗ muốn, liền thân chỗ hóa, hắn hóa tự tại, hắn hóa vật cổ, hắn hóa tuyết nguyệt, hắn hóa vạn sự bản vận. Theo đại đạo thanh âm rơi xuống, Ngư Thanh Ý tiên linh khí bộc phát. Tại cái kia Thanh Loan cùng võ diệu vân rung động trong ánh mắt, hóa thành một cái cự điểu màu xanh. Thinh linh chính là cái kia Thanh Loan bộ dáng. Thậm chí cùng cái kia Thanh Loan bản nguyên biến thành bộ dáng cũng không khác gì nhau. Làm sao có thể? Thanh Loan trong miệng truyền ra một đạo kinh hãi thanh âm. Nàng đã coi trọng Ngư Thanh Ý Liễu, lại không nghĩ rằng Ngư Thanh Ý thế mà có thể làm được một bước này. Ngư Thanh Ý Liễu biến thành Thanh Loan, chậm rãi mở to mắt, một cỗ to lớn hơn uy áp từ trên trời giáng xuống. Những cái kia nguyên bản nằm rạp trên mặt đất yêu thú chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Đây chính là Thanh Loan lực lượng sao? Thanh âm quen thuộc truyền đến, Võ Diệu Vân thở dài một hơi, mặc dù không biết Ngư Thanh Ý Liễu làm được bằng cách nào, nhưng là hiện tại xem ra, nàng hay là nàng. Ngư Thanh Ý Liễu nhìn về phía Thanh Loan bản nguyên linh thể, trong mắt mang theo một vòng chế nhạo. Lúc này không trở về thân ta, chờ đến khi nào? Cái kia Thanh Loan linh thể thân thể khẽ run lên, trong mắt mang theo phức tạp. Cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Mặc dù không biết ngươi làm được bằng cách nào, nhưng là trận thí luyện này ngươi thông qua được. Nói xong nàng thân thể biến trở về bản thể. Ngư Thanh Ý Liễu quen thuộc một chút thân thể này, nhẹ nhàng một cánh, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chân trời. Trong tiểu thế giới sinh linh nao nao nhìn về phía thiên cung, bọn hắn thấy được một cái chân chính Thanh Loan. Nàng lướt qua đại địa, dương dậm cùng dòng sông, quan sát vùng thiên địa này. Bất quá giây lát, Ngư Thanh Ý Liễu lần nữa trở lại chỗ cũ, biến trở về bộ dáng của mình. Lần này bí cảnh chi hành, không nghĩ tới còn có cái này bên ngoài thu hoạch. Bản nguyên linh thể nhìn thật sâu Ngư Thanh Ý Liễu một chút. Thí luyện thông qua, ngươi bây giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ngư Thanh Ý Liễu khẽ gật đầu, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó. Có thể hay không thêm một người? Lời này để Thanh Loan sững sờ, tựa hồ nàng chưa bao giờ nghĩ đến gặp được loại vấn đề này. Trong mắt nàng mang theo nghi hoặc, có chút nghiêng đầu. Ngươi nói đem nữ hoa này cũng tăng thêm? Ân. Thanh Loan hơi hạ ra cái kia lanh lảnh mỏ, cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Thôi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn nàng chính mình. Mà Võ Diệu Vân thì hoàn toàn ngốc trệ, từ khi bắt đầu thí luyện bắt đầu, đây hết thảy đều hướng về một loại nào đó không cũng biết phương hướng phát triển. Cho tới bây giờ nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Võ gia mưu cầu ngàn năm đồ vật vậy mà liền như thế đạt được. Nếu để cho những tiền bối kia biết, tất nhiên sẽ khí từ trong phần mộ leo ra đi. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, đây hết thảy đều là đến từ thiếu nữ trước mắt. Thanh Y Liễu muội muội, tạ ơn. Ngư Thanh Y Liễu khoát tay áo, đối với cái này nàng cũng không phải là rất để ý, lần này bí cảnh chi hành, vốn chính là nàng chiếm tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, chính mình cảm tạ võ gia còn đến không kịp đâu. Tỷ tỷ, mau lại đây. Võ Diệu Vân cũng không nhăn nhó, đi vào Ngư Thanh Y Liễu bên người, hai người đồng đều ngồi xếp bằng, ôm chặt nguyên thần. Thanh Loan linh thể hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt tràn vào Ngư Thanh Ý Liễu thân thể, mà Võ Diệu Vân nơi đó cũng chia một chút. Tại cùng cái này bản nguyên dung hợp trong nháy mắt, Ngư Thanh Ý Liễu chỉ cảm thấy chính mình đối với Thanh Loan hiểu rõ càng khắc sâu, mà đồng thời đối với hắn hóa tự tại đại pháp cũng có hiểu mới. Một đạo to lớn huyền nữ hư ảnh xuất hiện phía sau của nàng, nhưng vào lúc này, một cái Thanh Loan hư ảnh cũng đang chậm rãi hình thành. Chương 54, một viên phượng đoán, hoàng thất cảm tạ. Một, chương 54, một viên phượng đoán, hoàng thất cảm tạ. Một, cuối cùng Thanh Loan hư ảnh hình thành, vây quanh huyền nữ xoay quanh mấy tuần sau, rơi vào nàng trên bay, trong mắt mang theo thân mật, nhẹ nhàng cọ lấy thân ảnh kia tóc mai. Ngư Thanh Ý dị khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường, một cái đến huyền đan cảnh đại viên mãn mới khó khăn lắm đình chỉ. Không thử một chút làm sao cam tâm. Ngư Thanh Ý dị từ trong vòng tay lấy ra một cái bình sứ, bốn mai lục phẩm chân nguyên đan xuất hiện trong tay. Đây chính là trước đó hắn từ Khương Thần nơi đó lấy được đan dược. Đến bây giờ thời điểm, vì nếm thử đột phá nguyên hồn, nàng quyết định đụng một cái. Chân nguyên đan cửa vào, một cỗ nguyên khí khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể của nàng. Hư ảnh kia tựa hồ rõ ràng mấy phần, đã loáng thoáng có thể thấy rõ dáng dấp của nàng, nhưng là nhìn kỹ lại như cũng giống như là một đoàn mê vụ. Ngay tại Ngư Thanh Ý liền nếm thử đột phá thời điểm, Võ Diệu Vân trên thân cũng xuất hiện một cái Thanh Loan hình bóng. Cùng Ngư Thanh Y Lìa so sánh, cái này Thanh Loan mặc dù cũng là hoa lệ duy mỹ, nhưng là cảm giác lại thiếu đi phần linh động. Mà thực lực của nàng cũng đang không ngừng tăng lên, cuối cùng vậy mà trực tiếp đột phá nguyên hồn cảnh. Ngư Thanh Y Lìa chậm rãi mở to mắt, một mặt chết lặng nhìn xem Võ Diệu Vân. Vì cái gì a nàng cuối cùng không có đột phá, khoảng cách nguyên hồn chỉ kém một tia, nhưng lại luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, dẫn đến nàng không đột phá nổi. Mà nàng nhìn thấy so với nàng thực lực thấp hơn Võ Diệu Vân vậy mà đột phá sau, chỉ cảm thấy lao thiên tại nhắm vào nàng. Đúng lúc này, một âm thanh êm ái vang lên. Chỉ là bởi vì tư chất ngươi quá mức nghịch tiên, không cần phải lo lắng, cơ duyên đến tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. A, Thanh Loan, ngươi còn sống a? Thanh Loan chỉ cảm thấy có chút mỏi lòng. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem bên cạnh mình viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh trứng, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đây chính là cái kia Thanh Loan bản nguyên biến thành, mặc dù tuyệt đại đa số lực lượng bản nguyên đều đưa cho Ngư Thanh Y Lìa, nhưng là nàng dù sao sinh ra linh trí, cũng sẽ cho mình lưu một cái chuẩn bị ở sau. Võ Diệu Vân cũng tại lúc này tỉnh lại, vừa mở ra mắt liền thấy một màn kỳ dị này. Đây là, như ngươi thấy, một viên trứng. Cái kia Thanh Loan chi nhoáng có chút rung động. Ta là thần thú. Ách, Võ Diệu Vân cũng nghĩ minh bạch ảo diệu bên trong, trong mắt mang theo rung động. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, muốn đụng vào một chút. Trứng kia tựa hồ có chút không quá tình nguyện, vậy mà hướng một bên lăn đi, nhưng lại bị một bàn tay đè lại. Sờ một chút thế nào, tỷ tỷ, dùng sức sờ. Võ Diệu Vân che miệng cười một tiếng, mà trứng kia tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, vật lộn một phen sau, tựa như là nhận mệnh mở dạng. Võ Miểu Vân nhẹ nhàng nuốt ve quả trứng này, một cô thân thiết khí tức từ phía trên truyền đến. Đó là Thanh Loan khí tức. Chỉ một lát sau, nàng đã cảm thấy thực lực của mình có một tia tiến bộ. Nàng kinh ngạc há to miệng, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Mà Thanh Loan chi nhoáng cũng có thể cảm nhận được cái kia đồng nguyên mà ra công pháp, cũng cảm thấy có chút hài lòng. Võ Diệu Vân nhìn về phía Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Thanh Y Liễu muội muội, chúng ta nên xử lý như thế nào đó? Còn chưa chờ Ngư Thanh Y Liễu nói cái gì, cái này chứng trước hết nhảy dựng lên. Ta muốn đi ra ngoài, ở chỗ này là năm. Bản thân thú đều nhanh muốn tịch mịch chết, Thanh Loan kỳ thật đều nhanh buồn đến chết. Lúc trước thiết lập mục tiêu kỳ thật cũng không cao, nhưng là làm sao nàng không nghĩ tới một chút, chính là võ thị bộ tộc quá mức kéo hông. Ngàn năm qua vậy mà không có người nào xung qua, lúc này mới dẫn đến nàng ở chỗ này vây lại ngàn năm. Nghe được cái này âm thanh kêu rên, hai nữ một mặt im lặng. Ngư Thanh Y lìa giang tay ra, vậy liền mang đi ra ngoài thôi. Đúng lúc này, bí cảnh bắt đầu chấn động, hai người liếc nhau, tính toán thời gian một chút, thí luyện cũng nên kết thúc. Theo một trận cảm giác hôn mê sau, lại về tới ban đầu bên trong cung điện kia. Vừa hay nhìn thấy võ gia lão tổ cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt. Ngư Thanh Y hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Tiền bối, may mắn không làm được bệnh. Nghe nói lời ấy, võ gia tiên tổ trong mắt bộc phát ra thần quang. Mà tại lúc này, Võ Diệu Vân cũng bị truyền tống đi ra, cùng nàng cùng nhau còn có viên kia Thanh Loan chi đoán. Mà trên người nàng cái kia cấu nguyên hồn cảnh khí tức cũng không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Trong toàn bộ đại sảnh truyền ra đạo đạo tiếng thở hào hẹn. Không biết ai mở miệng trước, trong thanh âm mang theo run rẩy cùng không dám tin. Nguyên hồn? Làm sao có thể? Diệu Mây, ta nhớ được bất quá là huyền đan tầng 5, vẹn vẹn 3 ngày, làm sao có thể? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một đạo hừ lạnh vang lên. Có bản thần thú tại, chỉ là nguyên hồn thôi. Ai đang nói chuyện? Thần thú? Mà thánh nhân lão tổ khi nhìn đến viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh trứng sau, trong mắt mang theo một vòng không thể tin được. Thanh âm hắn run rẩy, mang theo hỏi thăm nhìn về phía Ngư Thanh Y Liễu tiểu hữu, đây chính là Thanh Loan chi đoán. Ngư Thanh Y Liễu mỉm cười, còn chưa chờ nói cái gì, liền nghe đến quả trứng kia nói chuyện. Ngươi người này còn có mấy phần kiến thức thôi, a, ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia duy nhất thành thánh tiểu tử, thế mà còn sống. Nói đến đây, nàng giống như là mở ra máy hát, bắt đầu cuồng phún đứng lên. Ta nói tiểu tử, các ngươi võ gia cũng quá vô dụng đi. Mấy ngàn năm ở giữa, có bí cảnh này cùng bản thần thú tại, thế mà chỉ có ngươi một cái thánh nhân. Ngươi là thế nào dạy bảo hậu đại? Nếu không phải bổn đại nhân hảo tâm, các ngươi ngay cả bí cảnh còn không thể nào vào được. Còn có lần này, các ngươi lại còn nhờ người ngoài một bên nói, một bên quơ, tựa hồ đối với võ thị bộ tộc như vậy bất tranh khí mà cảm thấy bất đắc dĩ. Tất cả mọi người sắc mặt đỏ bừng, nhưng là không người dám phản bác cái gì. Nếu là đây thật là cái kia Thanh Loan, cái kia xác thực cũng coi là bọn hắn lao tổ tông. Nếu là bị người bên ngoài như vậy chửi rủa, bọn hắn tất nhiên sẽ để những người kia biết đắc tội võ chu quốc hạ tràng. Nhưng là đây là thật đắc tội không nổi am mà võ gia lão tổ cũng là như thế. Hắn chắp tay có chút hành lễ. Để đại nhân thất vọng cho dù hắn đoán được cái này chứng là cái kêu bản nguyên biến thành, nhưng là với hắn mà nói, bản nguyên cùng Thanh Loan bản thể không cũng không khác biệt gì, kêu một tiếng đại nhân cũng là hợp tình lý. Tính toán, tính toán. Đúng lúc này, có người kinh hô lên. Nhị hoàng từ đâu? Người khác ở nơi nào? Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y có chút không quan trọng, giết chính là giết, nàng vừa định nói cái gì, liền thấy Võ Diệu Vân đứng dậy. Ta lại bị võ gia lão tổ đánh gãy. Chương 55, một viên phượng đoán, hoàng thất cảm tạ. 2, chương 55, một viên phượng đoán, hoàng thất cảm tạ. 2, Diệu Mây, không cần giải thích, ta đã sáng tỏ, việc này cứ như vậy đi qua. Sau đó hắn nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt mang theo nghiêm khắc. Việc này đừng muốn nhắc lại. Đám người thân sắc khẽ giật mình, cúi đầu xuống. Cần tuân lão tổ chi mệnh. Ngư Thanh Y thì cùng Võ Diệu Vân liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương phần kia vẻ bất đắc dĩ. Hoàng gia lạnh nhạt, hay là người không thể nói là lạnh nhạt, mà là một loại thỏa hiệp. Đối với hiện thực thỏa hiệp. Tốt, các ngươi trở về đi. Lão giả nhìn về phía cái kia 11 cái hậu bối, mỉm cười. Về phần các ngươi, sau này trở về nhất định phải cố gắng tu luyện, không nên quên võ thị bộ tộc vinh quang. Là lão tổ. Theo những người khác tán đi, nơi này chỉ còn lại có võ gia lão tổ cùng Ngư Thanh Ý đi cùng võ Diệu Vân ba người cùng một viên trứng. Hắn nhìn về phía võ Diệu Vân, trong mắt mang theo vui mừng. Diệu Mây, ngươi làm không tệ, có cái này kia lực lượng bản nguyên, tất nhiên phải cố gắng tu luyện. Võ gia liền dựa vào ngươi. Võ Diệu Vân ánh mắt kiên định, phần kia ý thức trách nhiệm để nàng cảm thấy áp lực, đồng thời cũng làm cho nàng có to lớn động lực. Diệu Mây minh bạch. Lão giả khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Ngư Thanh Ý để đa tạ tiểu hữu. Ngư Thanh Ý có chút khoát tay. Tiền bối các không cần nói như vậy, bất quá tiện tay mà thôi, mà lại ta cũng được rất nhiều chỗ tốt. Tiểu hữu không cần kiêm tốn. Cuối cùng, thần sắc hắn phức tạp nhìn thoáng qua Thanh Loan Chi Đoán, trong mắt mang theo không bỏ. Mong rằng tiểu hữu về sau hảo hảo thiện đãi Thanh Loan đại nhân. Ngư Thanh Ý gì ngẩn ngơ, thần sắc có chút cổ quái. Mà cái kia xanh trứng lại hét dầm lên. Người lão tiểu tử này, hỏi qua bản thần thú ý kiến sao? Ta 55 chương chuyện chỗ này, võ thị bộ tộc hứa hẹn. Ba người đều một mặt đờ đẫn nhìn xem viên kia ngay tại giơ chân trứng. Võ gia lão tổ có chút xấu hổ, biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Hắn vạn lần không ngờ sẽ phát sinh một màn này. Dựa theo hắn tư duy logic, lần này bí cảnh chi hành vốn chính là Ngư Thanh Ý Nhi một người sân khấu, cái kia Thanh Loan tự nhiên cũng sẽ đi theo nàng. Về phần Ngư Thanh Ý Nhi, nàng trước đó mặc dù đoán được một ít gì đó, nhưng là đợi đến con hàng này ngay tại nói ra được thời điểm, còn có chút im lặng. Võ Diệu Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại, nhìn xem một màn buồn cười này, trên mặt chợt đỏ bừng. Một cái là nàng tôn kính lão tổ, một cái là bạn chí thân của nàng quê mật, nàng thực sự không đành lòng cười ra tiếng. Trừ phi nhịn không được. Cái kia Thanh Loan Chi Đoán không có chút nào cảm giác được mình có gì không ổn. Bởi vì nàng muốn là không có quyết định này, cũng không thể nói là không có, tối thiểu tại Ngư Thanh Y Lý không có tiến hành cái kia ba cửa ải thí luyện trước đó là có. Nhưng là tại thí luyện sau khi kết thúc, nàng liền sợ. Đúng vậy, sợ. Đường đường thần thú vậy mà sợ bởi vì nàng làm thần thú một tia lực lượng bản nguyên, cũng kế thừa một chút thần thú ký ức. Tại bản thể trong ấn tượng, giống như là Ngư Thanh Y Lý người như vậy đều là tương lai bất khả hạn lượng hạng người. Mặc dù bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng là kẻ như vậy cả đời, làm bạn mà đến không chỉ là cơ duyên, còn có nguy hiểm. Cái nào thiên kiêu một đời không đều là nương theo lấy sinh cùng tử tẩy lễ, mới có thể từng bước một đi đến đỉnh phong. Trải qua trước đó thí luyện thấy, trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ xa xa không chỉ là một cái bình thường thiên kiêu đơn giản như vậy. Cái kia mơ hồ thân ảnh khổng lồ, giống như trong truyền thuyết thiên nữ, còn có cái kia thần bí biến thân bí thuật, vậy mà có thể không kém chút nào bắt chước được Thanh Loan bản thể. Tại cảm ứng của mình bên trong, cái kia Thanh Loan cùng mình vậy mà không có chút nào khác biệt, liền ngay cả mình đều phân không ra vậy rốt cuộc là thật là giả. Mặc kệ là nàng hay là bản thể, đều chưa từng nghe nói qua thần kỳ như thế bí pháp. Nàng thậm chí toát ra qua một cái quá mức không thể tưởng tượng ý nghĩ. Bí pháp này nếu có thể bắt chước chính mình, vậy có phải hay không cũng có thể bắt chước mặt khác thần thú? Vừa nghĩ tới chính mình cái này điên cuồng ý nghĩ, nàng cũng có chút run rẩy. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thiên địa làm sao lại cho phép loại bí pháp này xuất hiện? Nàng kỳ thật cũng không rõ ràng, tại bí pháp này xuất thế thời điểm, cái kia huyết sắc lôi kiếp là như thế nào hạ xuống trừng phạt. Chỉ bất quá Ngư Thanh Ý gì quá mức bị tiền, còn có vô thượng tuyệt thế tiên thể bảo hộ, mới có thể nhẹ nhõm vượt qua lôi kiếp. Đây cũng là vô cấu tiên linh thể chỗ kinh khủng, không nhiễm nhân quả, có thể tuyệt đại trình độ suy yếu lôi kiếp chi lực. Tổng hợp nàng biết hết thảy, nàng quả quyết là không thể nào đi theo Ngư Thanh Ý đi. Nàng vẫn chỉ là trái trứng bảo bảo a, nàng chỉ muốn bình bình an an trưởng thành, cũng không muốn cùng lấy một cái yêu nghiệt dạng này khắp nơi chịu khổ. Cho nên đang nghe võ gia lão tổ lời nói sau, nàng gấp: "Lão tiểu tử, ta đối với ngươi võ gia tốt như vậy, ngươi thế mà 9, 6 năm không muốn bán ta." "Đại nhân, ta được rồi, bản thần thú đại nhân không chấp tiểu nhân, liền cố mà làm tha thứ ngươi bất quá cái gì? Các người võ gia muốn cung cấp một cái để cho ta hài lòng địa phương, để cho ta cố gắng tu luyện cho tốt, ấn ta cảm thấy hoàng cung này cũng không tệ." Dáng vẻ Ngư Thanh Ý lý khỏe miệng có chút run rẩy, nàng cảm thấy gia hỏa này thuần túy chính là vì cái này. Mà võ gia lão tổ trên mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, chỉ cảm thấy cái này kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, để hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. "Đại nhân, ý của ngươi là muốn lưu tại võ chu quốc?" "Tự nhiên, bằng không ta đi đâu?" Nghe được trả lời chắc chắn, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động. Cái này thậm chí so trước đó biết được võ Diệu Vân đạt được lực lượng bản nguyên càng làm cho hắn kích động. "Tốt tốt tốt, Thanh Loan đại nhân muốn cái gì đều được, chỉ cần ta võ thị bộ tộc có thể làm được, nhất định sẽ tận tâm làm tốt." Ngư Thanh Y ánh mắt ngốc trệ. Nữ thần cùng tiệm cầu huyền với bản. Cái này hắn meo vậy mà liền phát sinh ở trước mặt mình, bất quá cũng không phải không thể lý giải. "Ân, có lẽ vậy." Các loại võ gia lão tổ tỉnh táo lại, nhìn về phía Ngư Thanh Y trong ánh mắt, ý cảm tạ càng sâu. Hắn cung kính thi lễ một cái. "Đa tạ tiên tử." Ách Ngư Thanh Y thì trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác tốt. Chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý tiên tử lần này cho ta võ thị bộ tộc trợ giúp quá lớn. Ta võ thị bộ tộc nên như thế nào cảm tạ? Không cần võ gia tiên tổ trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, năng ngoái một cái phong cách cổ xưa võ chữ. Chương 56, ly biệt võ đô, lòng chỉ muốn về. Chương 56, ly biệt võ đô, lòng chỉ muốn về. Đây là chúng ta võ gia tín vật, có vật này, có thể cho ta võ gia làm một chuyện, bất cứ chuyện gì. Trong mắt của hắn mang theo ngưng trọng, một cái hứa hẹn cần phải so bất luận cái gì vàng bạc tài bảo đều muốn trọng yếu hơn. "Tiên bối, cái này thực sự quá mức quý giá, ta không thể nhận." Võ gia tiên tổ cười một tiếng. "Không nên từ chối, so với chúng ta võ thị bộ tộc thu hoạch, đây không đáng gì." Ngư Thanh Y thì thực sự từ chối không được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. mà đằng sau Ngư Thanh Y Lệ liền tại Võ Diệu Vân dẫn đầu xuống về tới tẩm cung của nàng bên trong. Lần này bí cảnh hành trình xác thực cũng có chút mệt nhọc, không phải trên thân thể mệt nhọc mà là trên tinh thần mỏi mệt. Khi hai người sau khi rời đi, cái kia Thanh Loan Chi Noãn vây quanh Võ Gia Lão Tổ bay múa. Không tệ lắm, tiểu tử, có thể làm được một bước này. Võ Gia Lão Tổ cười ha ha, bất quá có qua có lại thôi. Liền muốn hắn nói tới so với một cái hứa hẹn, bọn hắn lấy được càng nhiều. Tiểu tử, ngươi có biết bản thần thú vì sao không đi theo nàng? Võ Gia Lão Tổ hơi sững sờ, nói thật hắn cũng có chút hiếu kỳ, cho nên vừa rồi mới có thể thất thố như vậy. Xin lắng thai nghe ngươi cảm thấy nha đầu này thế nào? Ân đương đại thiên tiêu. Xác thực, nhưng không chỉ dạng này, tại ta biết thiên tiêu yêu nghiệt bên trong, có thể cùng sánh ngang cũng bất quá hai tay số lượng. Võ Gia Lão Tổ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy Thanh Loan có chút quyết đại. Nhưng là câu nói kế tiếp lại làm cho hắn hít một hơi lãnh khí. Mà những người này chỉ cần không có chết yểu, thành tựu kém nhất cũng là thánh nhân cảnh. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Thanh Loan trong khẩu khí có một ít cảm khái. Vậy vì sao? Thanh Loan nghe được lão giả nghi vấn, cười nhạt một tiếng. Ta nhưng không có mệnh kia có thể hầu ở loại người này bên người. Có thể tại loại người này bên người, không có chỗ nào mà không phải là khí vận che trời hàng người. Nàng thở dài. Cũng không biết ai vận tốt như vậy. Võ Gia Lão Tổ trong lòng dâng lên lật trời sóng lớn. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một vòng giá vọng. Nếu là thật sự như Thanh Loan đại nhân nói tới, ta Võ Thị bộ tộc nói không chừng có thể mượn cơ hội này nâng cao một bước. Trong lòng quyết định mục đích tất nhiên để Võ Diệu Vân nhiều cùng Ngư Thanh Ý dìa thân cận. Hai nữ nằm tại hoa lệ trên giường lớn, nhìn lên tẩm cung trên đỉnh cái kia duy mỹ Thanh Loan nhảy múa minh họa. Tỷ tỷ, ta muốn rời đi. Nghe nói như thế, Võ Diệu Vân chống lên thân thể, trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem Ngư Thanh Ý. Mặc dù nàng biết Ngư Thanh Ý sẽ trở về thánh địa, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại gấp gáp như vậy. Vì sao không ở nơi này ở lâu mấy ngày? Tỷ tỷ đều không có hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Ngư Thanh Y liền nghiêng đầu nhìn xem Võ Diệu Vân, có thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy chân thành. Trước mắt nữ hài này là nàng 16 năm qua người bạn thứ nhất. Ta đi ra khoái bán đi lâu, mà lại lập tức liền muốn tiến hành thánh địa tỷ thí. Ta làm đệ tử chân truyền, tự nhiên không thể bỏ qua. Nghe được Ngư Thanh Y liền giải thích, Võ Diệu Vân nhẹ gật đầu. Đối với thánh địa này thi đấu, nàng sớm có nghe thấy. Mỗi 3 năm cử hành một lần, xác thực không thể bỏ qua. Quy tìm kiếm tắc váy 8 năm số 02965 năm số 01 nàng liền không có tiếp tục giữ lại, chỉ là vẫn có chút không bỏ. Đem đầu tựa ở Ngư Thanh Y lìa trên thân, hít sâu một hơi, tựa hồ muốn nhớ kỹ mùi của nàng. Ngư Thanh Y trên người có một cỗ không nói ra được mùi thơm, nàng chưa bao giờ ngửi qua, hương vị rất nhạt, mà lại tươi mát tự nhiên, chỉ là hơi nghe một chút, cũng làm người ta tinh thần một trận. Hào muội muội, ngươi đi tỉ tỉ sẽ cô đơn. Ngư Thanh Y cười hắc hắc, đối với Võ Diệu Vân thân mật, tại đã trải qua ban sơ xấu hổ đằng sau, liền tập mãi thành thói quen. Này sẽ cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Tỷ tỷ kia tìm cái tiểu nam nhân bồi tiếp ngươi thôi hử, ta cũng sẽ không, trên người của ta có thể gánh vác võ chu quốc chức trách lớn, đời này cũng sẽ không kết hôn. Ngư Thanh Y khe khẽ thở dài, đối với Võ Diệu Vân lời nói, nàng cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Mặc dù vừa mới vẹn vẹn nàng cho đùa, nhưng là nghe được Võ Diệu Vân trịnh trọng như vậy trả lời, nàng vẫn là không nhịn được hơi xúc động. Ngược lại là Thanh Y liễu muội muội ngươi đẹp mắt như vậy, không biết mê chết bao nhiêu nam nhân, ta nhìn ngươi mới lạ, chớ bị những người kia lừa tâm đi. Ta cũng sẽ không. Ai nói chuẩn Ngư Thanh Y không biết trả lời như thế nào? Cũng không thể nói nàng ở kiếp trước là cái nam nhi, mà lại một thế này còn có ở kiếp trước ký ức đi. Ta nhưng là muốn làm đệ nhất cái nữ đế người, làm sao lại lãng phí thời gian tại tình tình yêu yêu. Nữ đế Võ Diệu Vân có chút nỉ non, đây là nàng lần đầu tiên nghe Ngư Thanh Y để nói lên lý tưởng của mình, nhưng cũng để nàng cảm thấy cực kỳ chấn động. Đế tôn đại biểu ý tứ, chỉ cần là tu luyện giới người không ai không biết không người không hay. Đây chính là có thể chấn áp một thời đại nhân vật tuyệt đỉnh. Mà khoảng cách Võ Diệu Vân gần nhất đế tôn chính là Thiên Tuyển đại đế, hắn thành lập Thiên Tuyển thánh địa đến nay hơn 7 năm. Vẫn đứng sừng sững ở Thiên Tuyển đại thế giới, chính là tuyệt đối bá chủ. Nhìn nữ đế thì là chưa từng nghe. Ánh mắt của nàng chớp động lên kích động ánh sáng. Thanh Y Liễu, ngươi nhất định có thể làm được cái thứ nhất nữ đế. Ngư Thanh Y Liễu mặc dù nói như vậy, nhưng là nghe được Võ Diệu Vân lời nói, vẫn có chút ngượng ngùng. Ha 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 ha, Thanh Y Liễu muội muội như vậy khát vọng, tỷ tỷ cũng không thể rơi ở phía sau, ta mặc dù không làm được cái kia vô thượng đế tôn, nhưng là ta nhất định phải trở thành võ chu quốc cái thứ nhất nữ thánh người. Võ Diệu Vân sau khi nói xong, cười lên ha hả, tựa hồ cảm thấy vừa mới mình thực sự có chút cuồng vọng. Ngư Thanh Y Liễu cũng cười đứng lên. Hai người cứ như vậy đùa giỡn, thời gian dần trôi qua đi vào mộng đẹp. Ngư Thanh Y Liễu cũng không mỏi mòn chờ đợi, tại ngây người hai ngày sau, liền chuẩn bị rời đi Võ Chu Quốc. Về phần Phong Thị huynh đệ đã sớm để Võ Chu Quốc phái người đưa qua, dù sao mình một nữ tử cũng không tiện cùng nam tử cùng một chỗ. Đứng tại Võ Đô thành cửa ra vào, để đưa tiễn không chỉ có Võ Diệu Vân, còn có Võ Gia Tiên Tổ cùng viên kia Thanh Loan Chi Đoán. Thanh Y Liễu muội muội, một đường chú ý an toàn, không được quên tỷ tỷ. Hai người nắm tay, trong mắt mang theo không bỏ, nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hai người đều có trách nhiệm của mình cũng khát vọng. Tỷ tỷ, sẽ không quên, có thời gian có thể đi Thiên Tuyển Thánh Địa tìm ta, ta có thời gian cũng sẽ trở về. Chương 57, tiểu nhân chim lưu, hòa đến thần dấu. 1. Chương 57, tiểu nhân chim lưu, hòa đến thần dấu. 1. Nghe nói lời ấy, Võ Diệu Vân mỉm cười, nghĩ là nhớ ra cái gì đó. Từ trong ngực móc ra một cái hoa lệ túi vải. Muội muội, ta biết ngươi tốt ăn chút đồ ăn vặt, trong này ta để cho người ta giả bộ rất nhiều, ngươi từ từ ăn. Ngư Thanh Y tiếp nhận cái này túi vải. Nhớ tới trước đó Võ Diệu Vân đưa qua cái kia, trong lúc nhất thời không biết là bất đắc dĩ hay là cao hứng. vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Nàng nuốt nuốt cái chán, vậy mình nên đưa cái gì đáp lễ đâu? Thần niệm đảo qua chính mình vòng tay chữ vật, không có phát hiện thích hợp đồ vật. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một khối ngọc trang. À, có lẽ cái này có thể tâm thần ngưng tụ. Ngư Thanh Y thì trong tay xuất hiện một vòng bạch quang, nàng đưa tay hướng về Võ Diệu Vân cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Muội muội, đây là tỷ tỷ, không cần phân tâm, cẩn thận đi lại. Sau một lát, Võ Diệu Vân trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Đây là Thiên Tầm lão nhân bí pháp. Ngư Thanh Y thì không có trả lời, chỉ là nháy nháy mắt. Thanh Y thì muội muội, cái này thực sự quá mức quý trọng tốt tốt, ta Ngư Thanh Y thì tặng đồ vật nhưng không có thu hồi đạo lý, mà lại ngươi không cần đến, không có nghĩa là người khác không cần đến a. Nàng hướng về phía Võ gia lão tổ chép miệng, mà Võ Diệu Vân cũng minh bạch nàng ý tứ. Trong mắt mang theo vẻ cảm động. Tỷ tỷ kia liền thay lão tổ cảm tạ muội muội dễ nói tại cuối cùng nói đường đằng sau, Ngư Thanh Y liền ngồi ở trên phi kiếm, nhìn xem hai người một chứng. Hữu duyên gặp lại. Phi kiếm liền hóa thành một đạo trường hồng hướng Trung Thần Châu phương hướng bay đi. Mà trên bầu trời nổi lên một tia gợn sóng, một vị cầm trong tay quải trượng đầu rồng lao hầu xuất hiện, hướng về Võ gia lão tổ có chút hành lễ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Luyện thần cảnh người hộ đạo, không hổ là thánh địa a. Nghe được lão tổ cảm thán, Võ Diệu Vân cũng yên tâm rất nhiều. Nàng nhớ ra cái gì đó, đem trước đó Ngư Thanh Y Lìa giao cho nàng bí pháp nói cho lão tổ. Cái này nhà ta lão tổ có chút kích động, nhìn về phía Ngư Thanh Y Lìa biến mất phương hướng, trong mắt lòng biết ơn càng đậm. Ngư tiên tử, ngươi cái này khiến ta Võ gia làm như thế nào báo đạt đến ngươi đối với Ngư Thanh Y Lìa lòng dạ, hắn xem như triệt để lĩnh giáo. Dạng này một cái tuyệt nữ tử, nếu không chết yểu, giống như Thanh Loan lời nói, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vẹn vẹn thánh nhân cảnh sao? Hắn cảm thấy có lẽ còn không chỉ. Vừa nhìn về phía Võ Diệu Vân, trong mắt mang theo một tia vui mừng. Diệu Mây, về sau nhất định phải cùng Ngư tiên tử thân cận nhiều hơn a. Biết lão tổ, Thanh Y Lìa muội muội thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu a, cái kia trên khuôn mặt giàn mua lại có một tia tinh thần phấn chấn. Theo Ngư Thanh Y Lìa rời đi, một chút ẩn tàng tại âm thầm người cũng bắt đầu chuyển động. Nàng rốt cục rời đi. Tại cái này võ đâu ngây người gần nửa năm, đều nhanh muốn điên rồi. Thiếu chủ nhiệm vụ này thật sự là quá tra tấn người, nữ oan này thật sự là vận khí tốt, một mực ở tại trong hoàng cung, có lao bất tử kia tỏa chấn, thật sự là bị khuất. Ai biết chúng ta vừa mới chuẩn bị hành động, nàng liền đem đến hoàng cung đi, cũng không biết vì cái gì. Đám người mồm năm miệng mười oán trách. Nghe bọn hắn lời nói, tựa như là chuyên môn vì Ngư Thanh Y Liễu mà đến, ở trong đó cũng có chút ý vị sâu xa. Tranh thủ thời gian thông chi thiếu chủ đi, bằng không chờ nàng trở về liền không có cơ hội. Tốt, thông chi thiếu chủ, hy vọng có thể vượt qua. Cái kia người hộ đạo làm sao bây giờ? Yên tâm, thiếu chủ tự có biện pháp, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Minh Bạch. Theo cuối cùng thanh âm rơi xuống, hơn 10 đạo bóng người từ võ đô thành bên trong bay ra, hướng về Ngư Thanh Y Lìa rời đi phương hướng bay đi. Hoàng cung chỗ sâu, võ gia lão tổ mở to mắt, trong mắt có chút mê hoặc. Lúc nào võ đô tới nhiều cao thủ như vậy, chính mình vậy mà chưa từng phát hiện. Nhưng là hiện tại bọn hắn như là đã rời đi, vậy mình liền không có tất yếu tiếp tục truy cứu cái gì. Hắn thần niệm đảo qua võ đô, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, liền không có suy nghĩ tiếp chuyện này. Ở chính giữa Thần Châu cùng Đông Bộ Châu chỗ giao giới một phàm nhân bên trong tòa thành lớn, một người nam tử ngay tại trong hoa lâu uống rượu làm vui. Bên người vây quanh rất nhiều thân thể ôn nhu, tư sắc động lòng người nữ nhân. Hứa công tử, lại uống một chút, viện nhi rượu muốn so mặt khác muội muội càng hương đâu. Nam nhân này chính là Thiên Tuyển Thánh Địa một vị khác đệ tử chân truyền Hứa Thiên Tiêu. Hắn đã tại phàm nhân này trong thành thị ngây người mấy tháng, bởi vì tài lực, không bao lâu, liền thành nơi này nhân vật phong vân. Thành nơi này hoa lâu lớn nhất hộ khách. Hắn đưa tay tiếp nhận tên kia gọi viện nhi thiếu nữ chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Ta vẫn là thích nhất viện nhi cùng ta cái kia ngưỡng mộ người giống nhau đến mấy phần. Nghe được Hứa Thiên Kiêu lời ấy, chúng nữ đều có chút kinh ngạc, đến cùng là ai vậy mà có thể được đến vị công tử này hâm mộ, để các nàng lòng sinh hiếu kỳ cũng không cam lòng. Như vậy con rể Kim Uy, nếu là có thể đạt được hắn ưu ái, vậy bọn hắn về sau liền cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Hứa công tử, ngươi nói người kia là ai a, đến cùng lớn bao nhiêu mị lực? Nghe được cái này viện nhi tra hỏi, Hứa Thiên Kiêu ánh mắt lộ ra một tia si mê bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Đó là một cái chân chính thiên nữ, vì nàng ta cái gì đều có thể làm. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. "Công tử, mục tiêu đã rời đi Võ Đô thành, chúng ta cũng nên hành động." Hứa Thiên Kiêu trong mắt bộc phát ra một vệt thần quang, khí thế trên người cũng không tại che lấp, nguyên hồn kia cường giả khí tức không chút nào ẩn tàng triển lộ. "Người tu luyện." Những nữ nhân kia trong mắt đều mang rung động cùng sợ hãi. Đối với người bình thường tới nói, người tu luyện tựa như là thần tiên một dạng. Bọn hắn lên trời xuống đất, không gì làm không được, nhưng cùng lúc cũng không nhận thế tục quy tắc hạn chế, không kiêng nể gì cả. Mà Hứa Thiên Kiêu cũng không có lại đi quản những phàm nhân này, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Vừa nghĩ tới bóng người xinh xắn kia, hắn liền rốt cuộc kìm nén không được sao động tâm. "Tôn trưởng lão, chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến, ngài cũng không tốt quên chúng ta ước hẹn sự tình." Hắn nhìn xem Tôn trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cái kia được xưng là Tôn trưởng lão nam tử khẽ gật đầu, trên mặt không có một tia biểu lộ. "Vậy chúng ta liền đi thôi." Họ Tôn lão giả nắm lên Hứa Thiên Tiêu, hóa thân một đạo ánh sáng cầu vồng hướng về dự định địa điểm bay đi. Mà trên người hắn khí tức rõ ràng là luyện thần cảnh. Mà hết thảy này, Ngư Thanh Y thì hoàn toàn không rõ ràng, nàng hiện tại lòng chỉ muốn về, rời đi lâu như vậy, nàng có chút nhớ nhung chính mình ngọn núi nhỏ. Chương 58, tiểu nhân chim ưu, hòa đến thần dấu. 2, chương 58, tiểu nhân chim ưu, hòa đến thần dấu. 2, mà lại đối với mình cái kia hai người thị nữ Nguyên Anh Nguyên Mân cũng là nghĩ độc gấp. chờ mình trở về nhất định phải mượn nhờ các nàng hai nữ lực lượng tại đếm thử đột phá một chút. Không đột phá nguyên hồn luôn luôn có chút không cam tâm. Đột nhiên, nàng trong lòng phun lên một vòng cảm giác không thoải mái, chỉ cảm thấy tim có chút khó chịu, tâm phiền ý loạn. Đây là thế nào? Ngư Thanh Y liền nhíu lại đẹp mắt lông mày, trong mắt suy tư. Loại chuyện này chẳng lẽ là giác quan thứ 6? Nghe nói người đều hữu dụng giác quan thứ 6, có thể dự đoán được một chút các hung hòa phúc. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến tại Vũ Vân Thành lúc gặp phải cái kia tổ tôn hai người. Cái kia thiên cơ cửa biên hữu quyết đã từng cho mình bói toán qua hai quẻ, trong đó một quẻ đại biểu đi qua, mà đổi thành một quẻ thì biểu thị tương lai. Mà một quẻ kia chính là hung quẻ, quẻ tượng có ôm hổ lên núi chi ý, trong đó hung hiểm dị thường, nếu là không chú ý, chính mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đỗng nhiên độn quang đình chỉ, nàng đứng ở trên phi kiếm, ánh mắt như ánh sáng, bốn chỗ liếc nhìn. Thân niệm cũng hướng về bốn phía phát tán ra. Cá chân truyền, thế nào? Mạnh Giao xuất hiện tại bên người nàng, vừa mới đột nhiên nhìn thấy Ngư Thanh Y liền dừng lại, còn một bộ dáng vẻ khẩn trương, để nàng có chút không hiểu. Dọc theo con đường này, nàng cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Không có, chỉ là trong lòng có chủng cảm giác xấu. Nghe đến lời này, Mạnh Giao khẽ gật đầu, nàng bung ra thần niệm, hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Đột nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì. A. Ngư Thanh Y liền nghe được Mạnh Giao nhẹ đều, trong mắt mang theo nghi vấn. Có địch nhân? Không phải, chỉ là gặp được người quen. Đúng lúc này, một khung pháp bảo phi xa chạy nhanh đến, kéo phi xa lại là mấy cái cấp 5 yêu thú. Thanh Y Liễu sư muội. Ngư Thanh Y Liễu vừa nghe đến thanh âm này, chân mày nhíu chặt hơn. Thanh âm này chỉ sợ muốn cho nàng quên đều có chút khó khăn. Chính là Hứa Thiên Kiêu cái kia kẹo ra châu thanh âm. Hứa sư minh. Thanh âm lãnh đạm, không có một tia cảm xúc, mà Hứa Thiên Kiêu giống như là không có phát hiện ở trong đó ý tứ, vẫn một mặt ý cười. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được Thanh Y Liễu sư muội, thật sự là duyên phận a. Thanh Y Liễu sư muội đây là từ Đông Bộ Châu trở về. Ta cũng tại Đông Bộ Châu. Ai nghe được Hứa Thiên Kiêu cái này mập mờ ngữ khí, Ngư Thanh Y liền nhịn không được giật mình một cái. Ha ha một tiếng không mặn không nhạt tiếng cười, để không khí này trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Mà Mạnh Giao tựa hồ cũng nhìn ra ở trong đó ý tứ. Nhìn thật sâu Hứa Thiên Kiêu một chút, sau đó nhìn về phía sau hắn lão giả. Tôn trưởng lão, đã lâu không gặp. Cái kia họ Tôn trưởng lão mặt không thay đổi cùng Mạnh Giao lên tiếng chào, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt đáy náy. Chỉ bất quá ẩn tàng quá sâu, không có người phát hiện. Thanh Y Liễu sư muội, ngươi đây là muốn trở về sao? Ân, 996 năm, không muốn về thánh địa. Hứa Thiên Kiêu nhãn tỉnh sáng lên, không bằng liền cùng tại hạ cùng một chỗ đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta phi xa này cũng coi như rộng rãi, sẽ không chậm trễ Thanh Y Liễu sư muội. Ngư Thanh Y Liễu bước bước cái chán, muốn nghĩ cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến đây ra hỏa trước đó hành vi, lập tức có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Phi xa kia xác thực rộng lớn, coi như ngồi lên 4-5 người cũng đầy đủ. Nhìn thấy Ngư Thanh Y Liễu đáp ứng, Hứa Thiên Kiêu trên mặt lộ ra một vòng kích động. Thanh Y Liễu sư muội, mau lên xe, mau lên xe. Nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu cái kia linh lung tinh tế bóng lưng, Hứa Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Thanh Y Liễu sư muội, lần này ngươi có thể trốn không ra lòng bàn tay của ta. Ngư Thanh Y Liễu nhu thuận ngồi tại xa hoa trong xe, nhìn bộ dạng này giống như tiểu thư khuê các bình thường. Nếu là Võ Diệu Vân thấy được nàng bộ dáng này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bộ dáng này cũng không phải là Ngư Thanh Y có thể làm ra tới. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ như các yêu nằm bình thường sủi lơ tại trên giường em, cầm trong tay túi đồ ăn vặt, không ngừng ăn. Nhưng là cái này dù sao cũng là tại trước mặt một người đàn ông, mà lại nam nhân này hay là chính mình vô cùng người đáng ghét. Nàng không tự giác liền sẽ giả ra này tấm băng sơn nữ thần dáng vẻ, dùng cái này đến ngăn chặn hắn ân cần, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình càng như vậy, thường thường người kia liền sẽ càng điên cuồng. Cao như vậy lạnh dáng vẻ ngược lại càng có thể kích thích người dục vọng chinh phục. Chuyện này chỉ có thể trách nàng trước sau hai đời đều không có trải qua bất cứ tia cảm tình nào, liền ngay cả những cái kia tình yêu thoại bản đều rất ít nhìn. Bất quá coi như biết nàng cũng sẽ làm như vậy. Đối mặt người như vậy, cũng chỉ có thể dạng này, hơi một chút khác biệt, liền sẽ cho bọn hắn một loại ảo giác. Cho nên nói ngăn chặn tiểu cậu, cũng ngăn chặn làm tiểu cậu. Hứa Thiên Kiêu mặc dù cũng là một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng là con mắt từ đầu đến cuối liền không có rời đi Ngư Thanh Y Lý. Ngư Thanh Y Lý cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, chỉ cảm thấy có chút hối hận. Nhưng đã đến mức hiện nay, cũng không tốt lại nói cái gì. Mà lại xe này độn quang cực nhanh, cũng không cần quá lâu liền có thể trở về. Nàng dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt lại tu luyện, nếm thử trùng kích một chút nguyên hồn chi cảnh. Nàng đã cảm nhận được Hứa Thiên Kiêu thực lực, không sai biệt lắm nguyên hồn 5-6 tầng dáng vẻ. Mà hắn lên một lần thi đấu xếp hạng thứ 9. Thời so sánh một chút, Ngư Thanh Y liền biết lần thi đấu này đối thủ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nếu là vẹn vẹn muốn lộ mặt một chút, chính mình không cần vội vã như vậy, nhưng là vì một tốt thành tích. Chỉ có huyền đan cảnh đại viên mãn chính mình cũng có chút không đủ. Dù sao đối thủ đều là thánh địa chân truyền, nàng có thể không tin những thiên kiêu kia không có át chủ bài. Vì dưỡng thành nhiệm vụ, vì những ban thưởng kia, chính mình không thể không liều một phen. Mà lại lần này thánh địa thi đấu, nghe nói thánh địa cũng chuẩn bị phần thưởng phong phú. Nghĩ đến cái này, Ngư Thanh Y tu luyện cảm xúc lại tăng vọt mấy phần. Mà Hứa Thiên Kiêu ngốc trệ nhìn xem đối diện thiếu nữ vậy mà liền như thế tiến nhập trạng thái tu luyện, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Bất quá cảm nhận được nàng cái kia huyền đan đại viên mãn khí tức, cũng là có chút kinh hãi. Nhớ kỹ nửa năm trước tựa hồ Ngư Thanh Y gì hay là trúc cơ cảnh sơ kỳ, bây giờ bất quá nửa năm thời gian, vậy mà kém chút vượt qua hai đại cảnh giới. Nếu là lại cho nàng chút thời gian, có phải hay không lại sẽ xuất hiện một cái nói thần? Trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Có phải hay không chính mình buông tay cho phải đây?
Chương 59, kẻ đến không thiện, thần bí sát thủ. Chương 59, kẻ đến không thiện, thần bí sát thủ. Hắn bị trong lòng mình toát ra ý nghĩ này giật nảy mình, chợt tự rêu cười một tiếng. Hứa Thiên Tiêu a, Hứa Thiên Tiêu, ngươi lại bị hù dọa. Hừ, coi như nàng thiên tài đi nữa thì như thế nào, cũng bất quá một nữ tử thôi. Nữ nhân là trên thế giới này khó hiểu nhất, cũng là đơn giản nhất sinh vật. Chỉ cần đạt được lòng của nàng, như vậy nàng hết thảy đều là chính mình. Vì lần này kế hoạch, chính mình chuẩn bị mấy tháng lâu, hơn nữa còn vận dụng gia tộc lực lượng, thậm chí hao phí to lớn mua được chính mình người hộ đạo. Cũng là vì đạt được Ngư Thanh Y Liễu, làm sao lại cứ như vậy dễ dàng buông tha. Tựa như trước đó hắn nói tới một dạng, vì nàng, hắn cái gì cũng biết làm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Ngư Thanh Y Liễu đắm chìm tại trong tu luyện, mà Hứa Thiên Tiêu trong mắt vẻ hưng phấn cũng càng ngày càng nặng. Sắp đến địa điểm ước định, hắn âm thầm cho họ Tôn trưởng lão phát đi tin tức. Tôn lão trương, kế hoạch bắt đầu, ngươi ngăn chặn Mạnh trưởng lão, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Biết hứa chân chuyện. Vì những vật kia, hắn không thể không làm như vậy, cho dù hắn biết làm là như vậy sai lầm, nhưng là hắn cũng không thể không đáp ứng. Mỗi người đều có chấp niệm của mình, mà hắn chấp niệm chính là mình gia tộc. Cùng Mạnh Giao một dạng, vì mình gia tộc, hắn cái gì đều nguyện ý đi làm. Chỉ bất quá hắn đã bị lợi ích che đôi mắt, đi lên một đầu đường như thôi. Mình đã không có tiềm lực, đời này khó mà tiến thêm. Thọ nguyên cũng không có mấy năm, nếu là mình vẫn lạc, vậy đối với gia tộc tới nói chính là trời sập xuống đả kích. Chính mình đầu này mệnh nát có thể đổi lấy cũng chỉ có những này. Trong mắt của hắn hiện lên kiên định, hướng về bên người lão hầu. Mạnh trưởng lão, vừa mới ta đột nhiên cảm giác được cái gì, tâm thần có chút không yên, chúng ta đi dò xét một phen. Mạnh Giao hơi sững sờ, nhớ tới trước đó Ngư Thanh Y nhắc nhở. Thế nhưng là, cá chân truyền các nàng họ Tôn trưởng lão mỉm cười. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại, mà lại không phải còn có hứa chân chuyện sao, tin tưởng không có chuyện gì. Mạnh Giao mặc dù vẫn có chút bận tâm, nhưng là cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Dù sao trước đó Ngư Thanh Y Lệ cũng đồng dạng cảm giác được nguy hiểm, không nhìn tới một chút thật có chút không yên lòng, mà lại tin tưởng lấy hai người bọn họ thực lực, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể kéo lên nhất thời một lát. Cái kia tốt, Tôn trưởng lão, vậy chúng ta đi đến liền liền về. Họ Tôn trưởng lão âm thầm thở dài một hơi, con mắt nhìn về phía phi xa. Ta đã làm đến, sau đó phải xem ngươi rồi. Hai người hướng về một cái hướng khác bay đi. Hứa Thiên Tiêu thu đến họ Tôn trưởng lão truyền âm, cố nén sự hưng phấn của mình chi sắc. Phi xa tốc độ vậy mà lại nhanh mấy phần, mang theo một vệt kim quang hướng về nơi xa bay đi. Ngư Thanh Y Lìa đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm, cùng trước đó chỉ là tâm phiền ý loạn khác biệt, lần này là chân chính cảm nhận được nguy hiểm. Nàng đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Một màn này để Hứa Thiên Tiêu giật nảy mình, còn tưởng rằng Ngư Thanh Y Lìa biết thứ gì. Thanh Y Lìa sư muội, ngươi làm sao? Hứa sư minh, chúng ta có phiền toái. Hứa Thiên Tiêu trong lòng sóng cả mãnh liệt, tựa hồ đối với Ngư Thanh Y cái kia bén nhạy linh giác cảm thấy kinh hãi. Hắn cố nén trong mắt mình vẻ kinh hãi, có chút mất tự nhiên nói ra, nói gì vậy? Chẳng lẽ còn có người dám tập kích Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử chân truyền phải không? Lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng chuyển đến kịch liệt sóng linh khí. Ngư Thanh Y thì thân hình lấp lóe, trong nháy mắt rời đi phi xa này. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, cái kia hoa lệ phi xa tính cả cái kia mấy cái cấp 5 yêu thú đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Người nào? Một tiếng lệ hát chuyển đến, Hứa Thiên Tiêu mang trên mặt phẫn nộ, tựa hồ đối với người xuất thủ này có mang ngập trời mối hận. Ha ha, không hổ là thánh địa chân truyền a, thế mà cứ như vậy tránh qua, tránh né. Ngư Thanh Y thì trong mắt mang theo cảnh giác, nhìn xem bốn phía. Lục đạo nhân ảnh xuất hiện, những người này tán phát khí tức cường hoành không gì sánh được, không có chỗ nào mà không phải là nguyên hồn cảnh cường giả. Mà tại những người này sau lưng, còn có 7 người, 7 người này thế mà cũng đều là huyền đan cảnh cao thủ. Các ngươi là người phương nào? Chúng ta. Những người này trên mặt điểm ai, không chút kiêng kỵ đánh giá hai người, đang nhìn hướng Ngư Thanh Y Lìa thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên. Phụ mệnh làm việc thôi, nam giết, nữ lưu lại. Ha ha ha, theo người này thoại âm rơi xuống, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Mặc dù lời này là đã sớm thiết kế tốt, nhưng là Hứa Thiên Kiêu sau khi nghe được vẫn còn có chút chói tai. Mà lại vừa mới chính mình phi xa vậy mà cũng bị hủy, đây chính là một kiện địa giai pháp bảo a. Hứa Thiên Kiêu không khỏi có chút đau lòng. Bất quá vì đại kế, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống. Trong mắt mang theo tức giận, cuồng vọng. Biết rõ chúng ta là thiên tuyển người của thánh địa, các ngươi dám như vậy, không sợ thiên tuyển diệt các ngươi toàn tộc. Nghe nói như thế, những người này cười ha hả. Chúng ta cũng không phải phương thế giới này người, cùng lắm thì huynh đệ mấy cái tìm tiểu thế giới một dấu, coi như thiên tuyển thế lớn, muốn tại vô số trong tiểu thế giới tìm tới mấy người cũng là khó như lên trời. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y hơi nhíu lên lông mày. Nàng trái lo phải nghĩ, cũng không biết mình rốt cuộc đắc tội với ai. Nếu không có muốn nói lời nói, bây giờ còn sống chỉ có chính mình cái kia nhị thúc. Nhưng là nàng cũng không tin tưởng mình nhị thúc có bản sự kia. Vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa, trong mắt nàng hiện lên một đạo quả quyết. Nếu muốn tìm phiền phức của mình, vậy liền làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Một đạo hồi lâu không có vang lên thanh âm tại trong não xuất hiện. Dưỡng thành nhiệm vụ 6, có thủ tất báo. Có thủ tất báo, đối mặt địch nhân, vụ cần lưu thủ, chẳng thảo trừ căn, nữ đế uy nghiêm không thể xâm phạm. Dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối với mình địch nhân làm trả thù, ưu địch toàn diệt, thì nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên cấp trở lên lập tức thú noãn một biên. Cái này nàng không khỏi có chút buồn cười, hệ thống thật đúng là hiểu chính mình. Tốt một cái có thủ tất báo a, ngoan độc, bất quá ta ưa thích. Lao nương không phát huy, thật coi ta là thuộc nữ đâu. Nàng nhìn về phía những cái kia thần bí sát thủ, trong mắt mang theo nồng đậm sát khí. Những người này cũng không phải phổ thông hạng người,
bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái này sát ý nhìn về phía Ngư Thanh Ý Liễu phương hướng, mang theo một tia kiêng kỵ. Bọn hắn là để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải đến đưa mạng. Người đầu linh ánh mắt chớp động, nhìn về phía Hứa Thiên Tiêu. Hứa Thiên Tiêu tự nhiên cũng cảm nhận được Ngư Thanh Ý Liễu sát khí, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hướng về những người kia khẽ gật đầu. Chương 60, sinh tử một đường, nguyên hồn chi cảnh. Chương 60, sinh tử một đường, nguyên hồn chi cảnh. Chỉ cần không thương tổn nó tính mệnh, mặt khác đều có thể. Những người này trong lòng cũng có chút phát lạnh, ánh mắt liếc nhìn Ngư Thanh Ý Liễu phương hướng, mang theo một chút đồng tình. Mặc dù nói như vậy rất không tử tế, nhưng là bị nhà mình thiếu chủ như thế một người điên hâm mộ, cái này tuyệt sắc nữ hài thật đúng là không may a. Bất quá, chỉ là cảm khái mà thôi, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ lưu tay. Chỉ là thay trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ cảm thấy một tia bi ai thôi. Động thủ. 13 người trong nháy mắt tách ra, 6 vị nguyên hồn phía trước, 7 vị huyền đan ở phía sau. Mà Hứa Thiên Tiêu cũng bày ra tư thế chiến đấu, trên thân nguyên hồn kia khí tức triển lộ, cầm trong tay một thanh phẩm giai không thấp trường kiếm. 6 người cũng không có động tác, 7 người kia trong nháy mắt kết thành một cái kiếm trận, đem Hứa Thiên Tiêu vây ở bên trong. Hứa Thiên Tiêu thấy cảnh này, mang trên mặt giận dữ. Các ngươi muốn chết, Thanh Y Liễu sư muội, chờ ta giải quyết bọn gia hỏa này, ta lập tức liền đi qua giúp ngươi. Nói như vậy lấy, trường kiếm trong tay không ngừng chém vào, nhưng là 7 người kia kết thành kiếm trận lại ngăn trở nguyên hồn cảnh Hứa Thiên Tiêu, để Ngư Thanh Y có chút ngơ. Đúng lúc này, 6 người kia cũng xuống tới. Đánh giá Ngư Thanh Y Liễu nữ nhân xinh đẹp như vậy, chắc không được tiểu cô nương, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không đả thương ngươi, nhưng là nếu ngươi muốn phản kháng, cũng đừng trách đao kiếm không có mắt. Ngư Thanh Y có chút nhíu môi một cái. Muốn đánh liền đánh. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. 6 người sững sờ, trong mắt mang theo một tia nộ khí. Tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách mấy ca không khách khí. Mấy người trên thân ánh sáng không ngừng, mặc dù những người này công pháp bình thường, nhưng cũng quả thật là nguyên hồn cảnh. 6 người đối phó một cái chỉ có huyền đan cảnh Ngư Thanh Y Liễu, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Thư lạnh một tiếng băng lên, Ngư Thanh Y Liễu cũng không tại che lấp, Cửu Thiên Huyền Nữ kinh cùng trên người tiên linh khí hô ứng, Ngư Thanh Y trên thân tiên quang vần quanh, dường như tiên nữ hạ phàm. Cái này những người này trên mặt đều mang một tia rung động. Đây là công pháp gì? Bọn hắn đều mang nghi hoặc, từ Hứa Thiên Tiêu nơi đó lấy được tình báo, cũng không có loại công pháp này. Cái này khiến những người này không khỏi có chút im lặng, tên thiếu chủ này làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Mà bị vây tại kiếm trận bên trong Hứa Thiên Tiêu cũng sửng sốt, đây là công pháp gì? Hắn làm sao chưa từng nghe nói? Một đạo huyền nữ thân ảnh xuất hiện, thân ảnh mơ hồ, hai mắt bắn ra trăm trượng thần quang, một cái thanh loan vây quanh thân ảnh kia trên dưới bay múa. Hắn chợt nhớ tới đã từng thấy qua một màn, chỉ bất quá lúc đó quá bao ngắn tạm, cũng không để ở trong lòng. Tôn kia sừng sững tại đạo dấu điện đỉnh núi thân ảnh khổng lồ, chỉ bất quá lúc đó so hiện tại muốn rõ ràng rất nhiều. Ngư Thanh Y Liễu đến cùng được công pháp gì? Trong lòng của hắn rung động, có một loại dự cảm không tốt. Không được, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo tàn nhẫn, ám chỉ 7 người kia, một bên đánh nhau, một bên hướng về Ngư Thanh Y Liễu phương hướng di động. Mà Ngư Thanh Y Liễu cũng không có phát hiện những này. Vạn Diệp Phi Hoa tới người, nâng lên tiên tiên tố thủ, bóng người to lớn kia cũng làm ra đồng dạng động tác. 6 người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều có một loại cảm giác xấu. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng xuất thủ, chúng ta độc thủ. 6 người cũng không biết mực, 6 đạo công phạt võ kỹ toàn lực thôi động, trong nháy mắt đánh tới, chỉ bất quá công kích đánh chung cái kia địa giai hộ thân võ kỹ, mặc dù có chút lắc lư, nhưng là cũng không có bị kích phá. Cái này hắn điều thánh địa thật sự là tài đại khí thô, cái này hộ thân võ kỹ tối thiểu là địa giai đi. Chính mình 6 cái nguyên hồn thế mà không đánh tan được một cái huyền đan cảnh tiểu bối hộ thân võ kỹ, cái này truyền đi khẳng định phải cười đến rụng răng. Mấy người sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, vẫn không có công phá. Ngư Thanh Y thấy cảnh này, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cường độ tăng phúc 1% ngàn địa giai võ kỹ, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị công phá? Cho dù những người này là nguyên hồn cũng không được. Đúng lúc này, tình thế đổi biến. Tiểu Lục, ra tuyệt chiêu. Tốt. Một cái vóc người thon gầy nam tử trên thân phun trào một vòng hắc quang, một đầu màu đen rắn độc hư ảnh hiện lên. Hai tay như lao, trong nháy mắt đâm vào Ngư Thanh Y hộ thuẫn bên trong. Cái kia cứng cỏi không gì sánh được hộ thuẫn vậy mà lấp lóe mấy lần, trong nháy mắt biến thành linh khí tiêu tán. Ngư Thanh Y trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, nàng khinh thường như thế chính là ỷ vào chính mình hộ thân võ kỹ. Dù sao ban đầu ở trong bí cảnh thế nhưng là khiêng đồng thời nguyên hồn khôi lỗi thời gian rất lâu. Nàng đây là kinh nghiệm đối địch không đủ, đánh giá thấp nhân loại đều cùng khôi lỗi khác biệt. Nhân loại công pháp thiên kỳ bách quái, mà trước mắt 6 người phối hợp ăn ý, xem xét chính là trưởng kỳ rèn luyện, công pháp võ kỹ phối hợp hợp lý, lấy thừa bù thiếu. Này mới khiến Ngư Thanh Ý ăn một cái thiệt ngầm. Nàng không thể không dừng lại phi tiên chỉ, thân ảnh cấp tốc lui lại, mấy cái lắc mình liền cách xa mấy người. Nhưng là nguy cơ cũng không đi qua, 6 người kia giống như là biết nàng muốn làm gì. Như giỏi trong xương một dạng, thật chặt theo sau. Hứa Thiên Tiêu thấy cảnh này, sắc mặt đỏ lên, nếu là không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng là hắn là tại quan tâm Ngư Thanh Y Liễu. Hắn hiện tại tim đập rộn lên, còn kém một chút xíu, sau đó chính là mình phát huy thời điểm trường kiếm trong tay của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ cùng chủ nhân một dạng, kích động không thôi. Thời khắc khẩn cấp, Ngư Thanh Y Liễu thần sắc cũng không có cơ nào bối rối. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng liền bèn bèn dạng này thôi, nếu là chỉ bằng vào những này, liền để nàng thúc thủ chịu trói, cũng quá xem nhẹ chính mình. Tố thủ bên trên xuất hiện một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh thiên tẩm ti chất bảo khí, ngón trỏ liền chút. 6 người chỉ cảm thấy biệt khuất đến cực điểm, trước mắt nữ tử này thực sự quá mức giàu có, vừa mới hộ thể võ kỹ cũng có chút khó chơi. Lúc này mới vừa mới phá bỡ, lại xuất ra một kiện cao giai bảo khí. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, chính mình những người này tu luyện mấy trăm năm, trên thân ngay cả một kiện ra dáng vũ khí đều không có. Mấy người lập tức có chút đỏ mắt. Các huynh đệ, kết trận. Vì phòng ngừa lại sinh biến cố, mấy người cũng không tại lưu thủ, 6 người phân biệt đứng tại 6 cái vị trí, một tòa đại trận trong nháy mắt hình thành, đem Ngư Thanh Ý địa bao phủ đi vào. 6 vị nguyên hồn kết thành trận pháp cũng không phải 7 người kia có khả năng so sánh. Chương 61, giết ngươi như giết chó a. 1, chương 61, giết ngươi như giết chó a. 1, tại trận pháp tăng thêm bên dưới, cũng không phải đơn giản 1 cộng 1 đơn giản như vậy. 6 người quả nhiên xuất thủ. Huyết sắc quang mang dâng lên, một tôn huyết sắc la sát hình bóng xuất hiện, cầm trong tay tam giác xiên thép, mang theo chủng tiền chi uy. Ngư Thanh Ý liền nhìn thấy cái này la sát hư ảnh, thoáng kinh ngạc, bất quá cũng vẹn vẹn dạng này thôi. Nàng toàn lực vận chuyển công pháp, sau lưng huyền nữ hình bóng con mắt bộc phát sáng rực, cái kia thanh loan cũng phát ra vài tiếng rõ ràng gáy. Thời khắc nguy cơ, Ngư Thanh Ý chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có cái gì vỡ vụn. Cái kia khoảng cách nguyên hồn chi cảnh chỉ kém một tia cảnh giới, vậy mà tại trước mắt như này cứ như vậy đột phá. Ngư Thanh Ý ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, quả nhiên là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùn. Kỳ thật Ngư Thanh Ý thì trên lệnh cái kia một tia chính là áp lực mà thôi, tuy nói thánh địa đại bị lửa xém lông mày, nhưng là so với ban sơ, áp lực của nàng nhỏ rất nhiều. Bây giờ gặp phải nguy cơ, rốt cục để Ngư Thanh Ý tiến cấp tới nguyên hồn chi cảnh. Cùng người khác khác biệt, nàng vốn là không có huyền đan, nguyên hồn đột phá, cũng không xuất hiện đan nát hóa anh chi cảnh, mà là cái kia thể nội nguyên hồn càng thêm lương thực, càng thêm linh động. To lớn linh khí vòng xoáy xuất hiện, để mọi người ở đây đều là sửng sở. Những người này đầu tiên là sửng sở, nhưng là thoáng qua liền nghĩ đến cái gì. 6 người sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi. Về phần Hứa Thiên Tiêu, trên mặt càng lại như giống như ăn phải con rồi. Trong mắt của hắn kinh ngạc, không hiểu, mê mang, thậm chí còn hiện lên một tia e ngại. 6 người kia liếc nhau, trong lòng hạ quyết tâm, hướng về Ngư Thanh Ý để đánh tới, không có khả năng lại kéo lấy thật muốn đợi nàng triệt để đột phá, cái này thắng bại liền có nói. 6 người công kích không góc chết đem Ngư Thanh Ý để bao vây lại. Cái kia huyết sắc la sát cơ to lớn tam giác xin thép, hướng về trong trận pháp kia ương tuyệt mỹ thiếu nữ đánh tới. Ngay tại cái này thời khắc khẩn cấp, hét to một tiếng thanh âm. Trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, linh khí cái phếu kịch liệt xoay tròn, thiên địa linh khí hướng về Ngư Thanh Ý phương hướng mà tới. Cái kia huyết sắc la sát thân ảnh run nhẹ nhẹ, tựa hồ gặp đồ vật kinh khủng gì. Một đạo bạch quang chói mắt dâng lên, chỉ nghe được một tiếng vang trầm. 6 người chỉ cảm thấy công kích giống như là bị cái gì ngăn trở, chờ bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm, chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Ngăn trở 6 người công kích chính là cái kia to lớn huyền nữ thân ảnh. Chỉ là một ngón tay liền ngăn trở cái kia huyết sắc la sát công kích. Nhìn thấy cái kia bóng ánh sáng long lanh ngón tay, 6 người chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Cái này sao có thể? Ngư Thanh Ý liền mặt mỉm cười nhìn xem 6 người, có chút hiếp mắt. Đây chính là 9, 6, 5 không nguyên hồn chi cảnh sao? Lần này đột phá thuận lợi đến để nàng có chút khó tin, tựa hồ là bởi vì chính mình thể nội đã sớm tồn tại nguyên hồn nguyên nhân. Chỉ là trong chốc lát, liền tiến cấp tới nguyên hồn. Nhưng là cái kia linh khí cái phếu cũng không biến mất, vẫn đang không ngừng hấp thu thiên địa ở giữa linh khí. Mỗi lần đột phá đều là dạng này, cần khổng lồ linh khí. Lúc trước trúc cơ cảnh tiến giai huyền đan thời điểm, chính mình thế nhưng là hấp thu trọn vẹn một ao linh sữa mới tấn cấp thành công. Bây giờ tiến giai nguyên hồn cần cũng không so trước đó một thiếu. Tuy nói như thế, nhưng là Ngư Thanh Ý Liễu cũng có thể điều động một bộ phận nguyên hồn chi lực, vừa mới cái kia huyền nữ thân ảnh chính là một cái trong số đó. Trước đó không có cách nào tự do khống chế huyền nữ hình bóng, mà mình bây giờ đã có thể khống chế một phần. Mà lại so với trước đó, cái này huyền nữ thân ảnh lại ngưng thật mấy phần. Tất cả mọi người ở đây đều mang rung động nhìn xem Ngư Thanh Ý gì sau lưng bóng người to lớn. Trước đó cái này thân ảnh khổng lồ mặc dù cho bọn hắn rung động, nhưng lại không có cho bọn hắn cái gì lực áp bách, chỉ coi là công pháp chỗ hiện ra dị tượng mà thôi. Mà bây giờ tôn này to lớn pháp tướng, vậy mà cho bọn hắn to lớn cảm giác áp bách. Pháp tướng? Làm sao có thể? Đây không phải là trong truyền thuyết thánh nhân cảnh mới có thể có sao? Một cái nguyên hồn cảnh làm sao có thể mà cảm thụ sâu nhất liền muốn thuộc 6 người kia? Bọn hắn từ thân ảnh khổng lồ này bên trên cảm nhận được một cỗ khó mà phản kháng khí thế, thật giống như hiện tại chỉ cần bọn hắn khẽ động, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Về phần ai cảm thấy kinh ngạc nhất, vậy dĩ nhiên là Hứa Thiên Tiêu Mặc Trúc. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia pháp tướng, trong mắt mang theo không thể tin được. Đạo thần năm đó đều không có như vậy đi, hắn trong lời nói mang theo run rẩy, tựa hồ khó mà tin được. Đạo thần là ai? Thiên Tuyển Thánh Địa Thánh Tử, mấy ngàn năm không ra tuyệt thế thiên tài, không đến 100 năm liền đạt tới hợp đạo chi cảnh. Tương lai đạt đến Hỗn Nguyên cũng chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng là bây giờ ở trước mặt mình lại xuất hiện một cái hoàn toàn không kém hơn đạo thần người, hắn thực sự khó có thể tin. Đột nhiên, trong lòng hắn phun lên một vòng hối hận. Nhìn về phía Ngư Thanh Ý liễu trong mắt, trừ cái kia mê luyến bên ngoài, lại nhiều một tia sắc ý. Nếu không chiếm được, vậy liền hủy đi nàng. Ngay tại Hứa Thiên Kiêu nghĩ đến việc này thời điểm, Ngư Thanh Ý liễu động. Không có chút nào sức tưởng tượng, nhẹ nhàng liền chút. Lục căn kình thiên cự chỉ rơi xuống, đem 6 người kia trong nháy mắt bao phủ. Đi mau. Người dẫn đầu kia cũng biết sự tình không ổn, hiện tại đừng nghĩ lấy chặn giết Ngư Thanh Ý hay là trước ngẫm lại như thế nào đào thoát mới là mấu chốt. Nhưng là có đôi khi chỉ là phí công thôi. Tại Ngư Thanh Ý liễu đột phá thời điểm, kết cục đã nhất định. Đầu tiên là cái kia tiểu lục bị một chỉ nghiền nát, ngay cả vụn thịt đều không có lưu lại. Còn thừa 5 người cũng không dễ chịu. Theo 6 âm thanh kinh thiên oanh mình, trên đại địa xuất hiện 6 cái hố sâu to lớn. Cái hố sâu thẳm, vậy mà một chút nhìn không thấy đáy. Mà 6 người bên trong, vẹn vẹn người đầu lĩnh kia trốn được một mạng, những người khác tại kinh thiên nhất kích này bên dưới vẫn lạc dòng dã 5 tên nguyên hồn tu sĩ. Người đầu linh kia sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, loại tình huống này tại hắn mấy trăm năm sinh mệnh bên trong chưa bao giờ gặp qua. Vừa mới nếu không phải hắn hao phí bảo mệnh át chủ bài, chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng giống như nhau hạ trạng, thân tử đạo tiêu. Hắn thậm chí không dám nhìn hướng Ngư Thanh Y Liễu, cũng không nhớ tới nhiệm vụ gì sự tình. Hắn đã bị sợ vỡ mật, không có một tia muốn tiếp tục chiến đấu dục vọng. Hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, rời đi cái này kinh khủng nữ nhân. Ngư Thanh Y hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ còn muốn rời đi, chẳng phải là nghĩ quá nhiều. Nàng mở bàn tay, hướng về người kia chỗ một trường rơi xuống. Chương 62, giết ngươi như giết chó a. 2, chương 62, giết ngươi như giết chó a. 2, sau lưng huyền nữ thân ảnh làm ra động tác giống nhau. Một cái cự hình trưởng ấn xuất hiện, mà người kia đã sớm chết không thể chết lại. Ngư Thanh Y quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Kiêu nơi đó. Bảy người kia dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn muốn là vì diễn kịch mới đến, cũng không muốn cứ như vậy mất mạng. Thiếu còn chưa nói ra miệng, Hứa Thiên Kiêu ngang nhiên xuất thủ, mấy người bay rất ra ngoài. Bọn hắn bắt lấy cơ hội này, tổ bảy người thành kiếm trận, liền muốn rời khỏi. Ngư Thanh Y tựa hồ biết được ý nghĩ của bọn hắn, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, hừ lạnh một tiếng. Cái kia thanh loan mở ra cánh, có chút vỗ, một tia lực lượng không gian tràn ngập. Mà những người kia vậy mà xuất hiện ở Ngư Thanh Y trước người cách đó không xa. Đây chính là thanh loan thiên phú không gian bí thuật. Ngư Thanh Y thì cũng vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng một tia mà thôi. Nhưng là cái này đã đủ rồi. Mấy vị, gặp lại. Trên Hoàng Tuyền Lộ có người bồi, chắc hẳn cũng sẽ không tịch mịch. Một chỉ rơi xuống, bảy người ngay cả chống cự cơ hội đều không có, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ngư Thanh Y lý nguyên như bắt đầu như thế, như cửu thiên huyền nữ, yêu nhã đến cực điểm. Mà Hứa Thiên Tiêu Tảo đã ngốc trệ, môi hắn run rẩy. Dòng dã 13 người, 6 vị nguyên hồn, 7 vị huyền đan, đây đối với Hứa gia tới nói cũng là trọng yếu chiến lực. Cứ như vậy không có, không có. Hắn nâng lên tay run rẩy, muốn nói cái gì? Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh bay tới, chính là Mạnh Giao cùng họ Tôn trưởng lão. Vừa mới bọn hắn tiến đến dò xét, lại không nghĩ rằng ngộ nhập một cái mê hồn trận. Vậy mà có thể vây khốn hai người bọn họ luyện thần cảnh cường giả, mà liền tại khi đó, bên này chiến đấu ba động cũng bị bọn hắn cảm nhận được. Mạnh Giao biết mình hai người mắc lừa, trong lòng càng lo lắng. Thời khắc khẩn cấp, nàng không tiếc vận dụng chính mình át chủ bài, cưỡng ép phá vỡ trận pháp, hướng bên này bay tới. Cùng mình tướng mệnh so, Ngư Thanh Y Liễu mới là trọng yếu nhất. Đợi nàng đến chiến trường này thời điểm, mới phát hiện sự tình cũng không có rất tệ. Ngư Thanh Y cùng Hứa Thiên Tiêu hai người đều không có nhận tổn thương gì, điều này cũng làm cho Mạnh Giao thở dài một hơi. Không cầu hoa tươi không mà họ Tôn trưởng lão thì nhìn xem hai người, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ chi sắc. Mạnh Giao lúc này mới có tâm tư đánh giá vùng chiến trường này, không nhìn không rõ ràng, xem xét nhịn không được hít một hơi linh khí. To lớn huyền nữ hư ảnh đứng ở giữa thiên địa, ngay tại từ từ tán đi, nhưng là cái kia linh khí cái phêu y nguyên không ngừng xoay tròn, hấp thu linh khí trong thiên địa. Mạnh Giao cảm nhận được Ngư Thanh Y Liễu tu vi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ngư chân truyện, ngươi đột phá. May mắn mà thôi. Tiếp lấy hai người lại hỏi nơi này xảy ra chuyện gì, Ngư Thanh Y Liễu cùng em hai nói. Đang nói, nàng đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Nhiệm vụ của mình không có hoàn thành. Vì cái gì không có hoàn thành? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cái kia bị chính mình diệt sát người đầu lĩnh lời nói, bọn hắn bị người nhờ vả, vấn đề này còn có hấp thụ phía sau màn. Ngư Thanh Y liền dâng lên một vòng phẫn nộ. Đương nhiên, cái kia họ Tôn lão giả mở miệng, gặp lớn như vậy nguy hiểm, chúng ta tranh thủ thời gian trở về thánh địa, để phòng gặp lại nguy hiểm gì. Không nói xong cuốn lên một mặt âm trầm Hứa Thiên Kiêu hướng về Thiên Tuyển Thánh Địa phương hướng bay đi, bất quá giây lát liền không có bóng dáng. Mạnh Giao cũng đồng ý họ Tôn trưởng lão nói, những người này gan to bằng trời, cũng dám chặn giết thánh địa chân truyền, vì để phòng gặp nhất, xác thực hẳn là lập tức trở về đi. Mà lại việc này nhất định phải báo cáo tông môn, để những cái kia cực nhỏ chó trộm hạng người biết đắc tội Thiên Tuyển hạ trạng. Ngư chân truyện, chúng ta cũng đi thôi. Ngư Thanh Y liếc cao mày, cũng không đáp lời, mà là không ngừng tự hỏi chính mình trải qua hết thảy. Từ rời đi Công Dương môn bắt đầu, từ từ xem lấy chính mình mấy tháng này gặp phải. Mới tới thánh địa, một mực cẩn thận chặt chẽ, chưa từng cùng người trở mặt, không đối. Nàng đỗng nhiên nhớ lại tên kia gọi Triệu Sảng đệ tử nội môn, lúc đó nữ tử kia chẳng biết tại sao ghi hận chính mình không thể nhịn được nữa chém giết nàng tại sinh tử lôi đài. Là nàng sao? Về sau nàng đã từng nghe qua cái kia Triệu Sảng bối cảnh, lấy được kết quả cũng không phải là cái gì lai lịch lớn người, cũng không khả năng mời được đến nhiều như vậy nguyên hồn cao thủ. Mà lại những người này chính là có chuẩn bị mà đến, biết mình tiến lên lộ trình. Tiến lên lộ trình. Ngư Thanh Y liền rốt cục hiểu rõ, trong mắt lóe lên nồng đậm sắc cơ. Ha 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 ha, thật không nghĩ tới lại là ngươi. Nghe được Ngư Thanh Y thì cái này cắn răng nghiến lợi thanh âm, Mạnh Giao trên mặt nghi hoặc. Ngư chân truyện, xảy ra chuyện gì? Ngư Thanh Y thì không có trả lời, khép mắt nhìn về phía Mạnh Giao, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt lão hầu. Mạnh trưởng lão, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đó cũng không phải nàng khinh thường, dám trực tiếp như vậy hỏi, thì là nàng có nắm chắc coi như không địch lại, cũng có thể trốn được một mạng. Nghe được Ngư Thanh Y lìa lời nói, Mạnh Giao sắc mặt đổi biến. Nàng nhìn thấy Ngư Thanh Y cái kia cười khanh khách mặt, trong lòng giật mình. Nhưng bây giờ nàng cũng là minh bạch chẳng lẽ có phản đồ. Ngư chân truyện, Mạnh Giao sao dám như vậy? Ta lấy từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh hơn trăm cái thân gia tính mệnh thể, Mạnh Giao tuyệt đối không có phản bội Ngư chân truyện, phản bội Thiên Tuyển. 10. Ngư Thanh Y lìa nghe nói như thế, cũng vì Mạnh Giao quả quyết cảm thấy chấn kinh. Nàng biết Mạnh Giao coi trọng nhất chính là gia tộc, hiện tại lấy gia tộc thể, cũng liền biểu lộ nàng trung thành. Ngư Thanh Y thì than nhẹ một tiếng. Mạnh trưởng lão, không cần như vậy. Ta chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Mạnh Giao tự nhiên không phải người ngu. Ngư chân truyện chẳng lẽ hoài nghi? Ngư Thanh Y thì không nói gì, chỉ là nhìn về phía Thiên Tuyển Thánh Địa phương hướng, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Mạnh Trường Lao có thể đem ngươi vừa mới gặp phải sự tình nói cho tại ta Mạnh Giao nào dám giữ lại, liền đem chính mình trước đó gặp phải sự tình em hay nói. Ngư Thanh Y thì sau khi nghe xong, con mắt buộc phát sáng rực. Hứa sư huynh a, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta vẫn là xem thường đảm lượng của ngươi a, thật không biết ngươi là gan to bằng trời, hay là ngu xuẩn một cái. Nghe được Ngư Thanh Y liền nhỉ non âm thanh, Mạnh Giao thân thể run rẩy. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch hết thảy, nhịn không được phía sau một trận mồ hôi lạnh. Ngư chân chuyện, chúng ta nên làm cái gì? Ngư Thanh Y liền khẽ cười một tiếng. Làm sao bây giờ? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nhưng ta Ngư Thanh Y thì chỉ là cái tiểu nữ tử thôi, ta báo thủ, từ trước đến nay từ đến sớm 503 muộn. Cái này Mạnh Giao há miệng muốn nói cái gì, Ngư Thanh Y thì khoát tay đánh gãy nàng. Chương 63, tiểu nữ tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Chương 63, tiểu nữ tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Nàng biết Mạnh Giao muốn nói điều gì, không phải liền là cùng là chân truyền, mà lại không có trực tiếp chứng cứ sao? Đây không phải vừa vặn có cái cơ hội thôi, Mạnh Giao hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch Ngư Thanh Y lìa dự định, nhìn xem Ngư Thanh Y lìa ánh mắt mang theo kính nể. Hưu Dung Hưu Niu, Chân Thiên Tiêu cũng lại nghĩ tới cái kia Hứa Thiên Tiêu, nhịn không được tức giận lên đầu, bao cỏ một cái, không có so sánh liền không có tổn thương. Ngư Thanh Y thì tại biết đây hết thể ngọn nguồn sau, ngược lại không có vội vã như vậy, lại để hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Đối với Hứa Thiên Tiêu, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có ấn tượng tốt gì, bây giờ vậy mà vì đạt được chính mình, ra này hạ lưu thủ đoạn, càng làm cho nàng buồn nôn đến cực điểm. Nếu là mình thực lực không đủ, khả năng thật trúng kế của hắn. Ta Ngư Thanh Y liệt nhưng không có hào phóng như vậy, ta chính là có thủ tất báo. Mà khoảng cách thánh địa càng ngày càng gần, Ngư Thanh Y thì tạm thời đem những này tâm tư dằn xuống đáy lòng. Cũng không biết Nguyên Anh Nguyên Mân hai người bây giờ tình huống như thế nào, lúc trước xin nhờ đạo thần sư Minh chiếu cố, hẳn là sẽ không nhận cái gì khi dễ. Còn có Phong Bạch Linh tiểu gia hỏa kia, hẳn là đã sớm tới, cũng không biết thu xếp tốt không có. Có thư tay của mình cùng Thiên Tuyền lệnh bài, coi như tư chất lại kém, hẳn là cũng có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Về phần mặt khác, Ngư Thanh Y đi tại Thiên Tuyền cũng không có mặt khác quen thuộc người, liền một cái một quyển khanh, vẹn vẹn từng có vài lần duyên phận thôi. Một quyển khanh. Ngư Thanh Y thì trong não hiện lên cái gì, nhưng là vẹn vẹn chợt lóe lên, chỉ coi chính mình quá mức mẫn cảm. Một đạo bạch quang lướt qua Thiên Tuyền Thánh Địa phía trên. Thiên Tuyền Thánh Địa vô số người ngửa đầu nhìn lại, tình huống như vậy những ngày này đã xuất hiện vô số lần. Theo thi đấu tới gần, càng ngày càng nhiều thánh địa đệ tử trở lại Thiên Tuyền. Đột nhiên, có người thấy rõ ở trên bầu trời bóng người. Đó là Ngư Chân Truyện. Tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người nhớ tới nửa năm trước chỗ kinh lịch cái kia rung động một màn. Càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới Ngư Thanh Y Diệp, mà Ngư Thanh Y Diệp cũng không có ẩn tàng cái gì, nguyên hồn cảnh khí tức tùy ý triển lộ. Cảm nhận được khí tức này, người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân ảnh tuyệt mỹ kia. Làm sao có thể? Ta nhớ được nàng không phải vừa mới trúc cơ sao? Nguyên hồn. Lúc này mới bao lâu, vượt qua hai cái đại cảnh giới, 20 cái tiểu cảnh giới, tất cả mọi người chỉ cảm thấy khó mà tiếp nhận, bọn hắn những người này tu hành nhiều năm như vậy, vẫn vì đột phá tiên tiên mà cố gắng. Mà thiếu nữ này gần nửa năm, liền đi đến người bên ngoài mấy trăm năm đường. Cũng có một chút chưa bao giờ thấy qua Ngư Thanh Y gì người, đều mang nghi hoặc. Chờ bọn hắn hỏi người bên cạnh, hiểu rõ đằng sau, đồng đều sắc mặt phát khổ. Đây chính là người bình thường cùng yêu nghiệt trên lại sao? Ở trong đám người, một cặp dáng người khô gầy huynh đệ, bọn hắn ngẩng đầu cũng nhìn thấy cái kia tuyệt thế vô song thân ảnh. Đó là bọn họ ánh sáng, hai người này chính là Phong Thị huynh đệ. Kaka, đó là Thanh Ý Lìa đại nhân sao? Phong Bạch Linh trong mắt ý cười chợt lóe lên. Đúng vậy, Bạch Vũ, mãi mãi cũng không nên quên chúng ta là làm sao từ Phong gia thoát đi. Phong Bạch Vũ khẽ gật đầu, mặc dù có chút không hiểu, nhưng là Kaka nói cái gì chính là cái đó. Mà đổi thành một bên, một cái vóc người có chút mập ra nam nhân trung niên cũng nhìn thấy Ngư Thanh Ý trong mắt mang theo tán thưởng. Không hổ là Ngư Chân Truyện trong miệng hắn mang theo tán thưởng, người này chính là cái kia ngoại môn quản sự. Lúc trước hắn từng cảm giác Ngư Thanh Y Diệp nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, lúc này mới chưa tới nửa năm, liền đã ứng rất nhiều. Nàng này chỉ trên trời mới có a, hắn khẽ lắc đầu, nhìn về phía bên người những cái kia ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch. Chú ý tới đôi minh đệ kia, nếu là Ngư Chân Truyện giới thiệu tới, còn nắm giữ thiên tuyển làm cho, vậy ta liền hơi chiếu cố một chút đi. Hắn hạ quyết tâm. Mà Phong gia huynh đệ thì không biết, bởi vì Ngư Thanh Y Diệp, bọn hắn cái này người không quyền không thế vậy mà tại Thiên Tuyển Thánh Địa đặt chân xuống tới. Theo Ngư Thanh Y thì hướng về Thiên Tuyền đỉnh núi bay đi, cũng có thật nhiều nội môn cùng đệ tử chân truyền thấy được nàng. Cảm nhận được khí tức của nàng, tất cả mọi người thần sắc không đồng nhất. Kinh ngạc cũng có, thưởng thức cũng có, ghen ghét cũng có. Phía trên một ngọn núi, hai người trẻ tuổi đang uống rượu. Một người mặc Thiên Tuyền Thánh Địa chế thức quần áo, chỉ bất quá quần áo không chỉnh tề, toàn thân lôi thôi. Mà đổi thành một người sắc mặt lạnh lùng, có ở sau lưng vài thanh trường kiếm, trong lúc mơ hồ còn có kiếm minh thanh âm. Trên thân hai người tán phát khí tức thình lình đều là luyện thần cảnh. Hai người cũng cảm nhận được Ngư Thanh Y liễu khí tức, hơi sững sờ. Không nghĩ tới bất quá hơn một năm chưa có trở về, thánh địa lại nhiều một ngày tiêu a. Cái kia thanh niên lôi thôi uống một ngụm rượu, có chút cảm khái. Mà đổi thành một người chỉ là gật gật đầu, không nói gì thêm, giống như cùng hắn cũng không quan hệ. Ta nghe nói người này hay là cái đại mỹ nhân tới, hơn nữa còn cùng đạo thần quan hệ không tệ. Thanh niên lôi thôi cười hắc hắc, bất quá trong giọng nói cũng không có cái gì hèn mọn chi ý, giống như chỉ là đang nói đùa thôi. Canh ngọ, không cần vọng nghị đồng môn. Tên này gọi canh ngọ thanh niên hơi bĩu môi, lại được một hớp rượu. Không Lâm Phong, ngươi hay là cái thối cứng nhắc, ngươi dạng này là không có nữ hải tử ưa thích. Tên kia gọi Lâm Phong thanh niên đeo kiếm, cũng không có nói cái gì, cầm chén rượu lên nhỏ nhấp một miếng, cũng không thèm để ý canh ngọ trêu chọc. Không thú vị. Hai người này chính là lần trước đệ tử chân truyền thi đấu trước hai tên, Kiếm Si Lâm Phong cùng Tiểu Tiên canh ngọ. Bọn hắn tại mấy năm trước liền đã tiến giai luyện thần, là thiên tuyển thánh địa trong thế hệ này trừ đạo thần bên ngoài thiên tài nhất hai người. Hiện tại cùng trước đó so sánh sẽ chỉ càng thêm cường đại, mà người này cũng chính là Ngư Thanh Ý ở lần thi đấu này địch nhân lớn nhất. Mà tại trên ngọn núi nào đó, Hứa Thiên Tiêu cùng một quyển khanh ở chung một chỗ. Hiện tại Hứa Thiên Tiêu nào có trước đó hăng hái, sắc mặt tái nhợt, thần sắc dữ tợn. Trước đó kinh lịch sự tình để hắn đã sớm đã mất đi tốc độ, hắn hiện tại lo lắng nhất coi như Ngư Thanh Ý đi phát hiện cái gì, báo cáo tông môn, vậy mình liền triệt để xong. Mà một quyển khanh nhìn thấy Hứa Thiên Tiêu bộ dáng này, cũng là có chút kinh ngạc. Mà khi nàng biết sự tình trải qua lúc, càng là kinh hồn táng đảm. Làm sao có thể, mới nửa năm mà thôi, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng tự lẩm bẩm, chính mình lúc trước nguyên hồn một tầng thời điểm, nàng bất quá mới vừa vào thiên tuyển, vẫn chỉ là cái phàm thai cảnh sâu kiến. Chương 64, Thánh địa thi đấu, tứ đại thánh địa, Thiên Kiêu tụ thở. 1. Chương 64, Thánh địa thi đấu, tứ đại thánh địa, Thiên Kiêu tụ thở. 1. Vẹn vẹn nửa năm không đến, liền trưởng thành. Cái kia sâu kiến đảo mắt trước liền thành giống như nàng tồn tại. Mà lại nghe Hứa Thiên Kiêu lời nói, vừa phá cảnh tiện tay hủy diệt 6 vị nguyên hồn, 7 tên huyền đan. Nàng trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn. Hứa sư minh, làm sao bây giờ? Hứa Thiên Kiêu tính đến nàng, điệp điệp cười lạnh. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Lúc trước khuyến khích ta thời điểm không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Một biển khanh sắc mặt đỏ lên. Hứa sư minh, mặc dù nói qua một chút nói, nhưng là nếu là ngươi không có ý định này, ta sao có thể thuyết phục ngươi? Trong lòng mặc dù Hứa Thiên Kiêu càng phẫn hận, cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Ừ, ngươi tiện nhân kia, ta sẽ ra chuyện, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Thật sự cho rằng liền ngươi dạng này mặt hàng, đạo thần thật có thể coi trọng ngươi. 1.0 đừng nằm mơ nghe Hứa Thiên Tiêu hiết tư để bên trong chửi mắng, một biển khanh thần sắc hoảng hốt, nàng lảo đảo nghiêng ngã từ nơi này rời đi, hướng về chính mình ngọn núi bay đi. Không có chuyện gì, chúng ta đều là đệ tử chân truyền, nàng không dám làm cái gì, nàng tự lẩm bẩm. Mà tại nàng sau khi rời đi, Hứa Thiên Tiêu cũng giống là mắng mệt mỏi, cả người sủi lơ ở nơi đó. Tôn trưởng lão, một bóng người xuất hiện, nhìn xem Hứa Thiên Tiêu bộ dáng này, có chút cảm thán. Hứa chân truyền Ngư Thanh Y thì trở về rồi sao? Đã trở về, hiện tại chính hướng thiên tuyền ngọn núi bay đi. Hứa Thiên Tiêu sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hơi lổi, tơ máu che kín hai mắt. Ta nên làm cái gì? Họ Tôn lão giả nhìn thấy hắn bộ dáng này, một đạo nguyên khí từ đầu ngón tay hắn bay ra, làm dịu Hứa Thiên Tiêu thân thể. Hứa chân truyền, không nên nghĩ quá nhiều, nàng lại không có chứng cứ, mà lại hai người cùng là chân truyền, phía sau lại có Hứa gia chỗ dựa, không có chuyện gì. Lời này nói là cho Hứa Thiên Tiêu tính, cũng là nói cho mình nghe. Hứa Thiên Tiêu tính đến sau, nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, ta là chân truyền đệ tử, hay là Hứa gia đại thiếu gia, ai dám giết ta? Ngư Thanh Y Dì cũng không hiểu biết bởi vì chính mình trở về tại thiên tuyển trong thánh địa đưa tới bao lớn phong ba. Liền xem như biết, nàng cũng sẽ không để ý đời này khi quét ngang thế gian, trấn áp hết thể địch, như thế nào để ý những này. Theo nàng thân ảnh rơi vào thiên tuyển trên đỉnh, những người kia cũng dần dần tán đi, nhưng là Ngư Thanh Y Dì đại danh triệt để tại thiên tuyển trong thánh địa truyền ra. Mà bọn hắn không biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu, từ giờ trở đi, cái tên này sẽ danh chấn thiên tuyển thánh địa. Thậm chí toàn bộ thiên tuyển đại thế giới, thậm chí toàn bộ vị diện. Đệ tử Ngư Thanh Y Dì bái kiến trưởng môn sư Bá Mạnh Giao bái kiến trưởng môn sư mình. Càn Nguyên đạo nhân nhìn xem hai người, nhất là Ngư Thanh Y Nhi, trong mắt mang theo hài lòng. "Không tệ, không tệ, Thanh Y Nhi, ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta a." Ngư Thanh Y Nhi mỉm cười. "Nào có, đều là sư bá lối dạy tốt." Nghe Ngư Thanh Y Nhi lấy lòng, Càn Nguyên đạo nhân cười ha ha. "Không cần kiêm tốn, ngươi có thể có được hôm nay tu vi, đều là chính ngươi được đến, chớ không cần táo bạo, đại đạo chi hành, nói ngăn lại giải." "Là, Thanh Y Nhi biết được." Càn Nguyên đạo nhân cười vuốt vuốt sợi râu, vừa nhìn về phía Mạnh Dao. "Mạnh trưởng lão vất vả." Mạnh Dao trong mắt lóe lên một tia hài náy, có chút không người. Là Mạnh Giao nên làm nàng có chút dừng một chút. Càn Nguyên đạo nhân thấy cảnh này cũng có chút nghi hoặc. Mạnh trưởng lão, thế nhưng là gặp sự tình gì? Còn chưa chờ Mạnh Giao nói chuyện, Ngư Thanh Y Lìa liền đi lên phía trước. Trường môn sư bá, chuyện lạ như thế này 30 nàng đem chính mình gặp phải sự tình em hay nói, nhưng là cũng không nói ra chính mình suy đoán. Quả nhiên, tại nghe xong Ngư Thanh Y Lìa miêu tả sau, Càn Nguyên đạo nhân trên mặt hiện ra một cỗ tức giận. Là ai can đảm chặn giết ta Thiên Tuyển đệ tử? Thật coi ta Thiên Tuyển là dễ bắt nạt không thành? Hắn trong lời nói mang theo ngập trời nộ khí. Trước đó hắn cao hứng bao nhiêu, hiện tại liền nhiều phẫn nộ. Ngư Thanh Y thì cùng Mạnh Giao liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Đây chính là thánh nhân cảnh đại năng sao? Chỉ là khí tức này cũng là người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thanh Y Nhi, Mạnh trưởng lão, không biết hai người các ngươi có hay không mặt khác manh mối. Ngư Thanh Y thì tâm tư nhất chuyển, lúc đầu nàng không muốn nói cái gì, nhưng nhìn hiện tại Càn Nguyên đạo nhân dáng vẻ, nàng không để ý nói cái gì. Cũng không, nhưng là những người kia lại có thể biết ta con đường trở về cùng thời gian, cũng trước đó mai phục, ta hoài nghi câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra miệng. Càn Nguyên đạo nhân nghe chút lời ấy, lập tức giận quá thành cười. Ha ha, tốt tốt tốt, Thanh Y Liễu, Mạnh trưởng lão các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Hắn nhìn về phía Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt mang theo kiên định. Thanh Y Liễu, tin tưởng thánh địa nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngư Thanh Y Liễu trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ta đã biết, trưởng môn sư bá. Ngay tại Ngư Thanh Y Liễu muốn rời đi thời điểm, Càn Nguyên đạo nhân giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Thanh Y Liễu, phong gia nhiệm vụ hoàn thành không sai, cái kia hai cái tiểu gia hỏa trước mắt ở ngoại môn, có rảnh ngươi có thể đi xem bọn hắn. Ngư Thanh Y thì con mắt có chút sáng lên.
Tốt.
Nhìn xem Ngư Thanh Y thì rời đi bóng lưng, Càn Nguyên đạo nhân trong mắt lóe lên một tia sát ý, gừ, cổ tộc khôi phục sắp đến, thế mà còn có người dám can đảm ăn cây táo rào cây sung. Hắn quay người biến mất tại đỉnh núi.
Lão tổ, Càn Nguyên có việc bẩm báo.
Chuẩn. Mạnh Giao cũng biết Ngư Thanh Y thì lúc này tâm tình, liền giữa đường cáo tử. Ngư Chân Truyện gặp lại Ngư Thanh Y thì mỉm cười, đối với Mạnh Giao nàng hay là rất tôn kính.
Mạnh trưởng lão, vậy ta đi về trước.
Hai người phân biệt sau, Ngư Thanh Y thì tâm tình càng kích động, hét to một tiếng. Một mực tại trong tu luyện nói thần chậm rãi mở to mắt, khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt. Sư muội trở về hắn vừa muốn đứng dậy, nhưng là giống như là nghĩ tới điều gì, khẽ thở một hơi. Trên thân đạo vận lưu chuyển, trong lúc mơ hồ cả người đều cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Cái này rõ ràng là hợp đạo cảnh đại viên mãn chỗ hiện ra dị tượng. Tại nửa năm qua này, hắn cũng chưa rơi xuống, tu vi từ hợp đạo 8 tầng liên tục vượt qua 2 cái cấp độ, đến đại viên mãn. Tu luyện 4 đại cảnh giới, mỗi một lần đều là chất biến. Lột đi phàm thai, cảnh giới tiên thiên, tiên phàm lưỡng biệt, linh hồn hóa thần, nộ được đại đạo, khám phá sinh tử, mới là thánh nhân. Trải qua thiên kiếp, tạo hóa hư nguyên, vô thượng đế tôn. Có thể nói không có nhất đại cảnh giới đều khống trụ vô số người. Cổ kim vắng lai, không biết bao nhiêu thiên kiêu, truy cứu cả đời không vào thánh nhân cảnh. Có thể tưởng tượng đến ở trong đó đến cùng có bao nhiêu khó. Mà nói thần đây chính là ở vào cảnh giới này, tiến một bước chính là thánh nhân.
Chương 65, thánh địa thi đấu, tứ đại thánh địa, thiên kiêu tụ thở.
2, chương 65, thánh địa thi đấu, tứ đại thánh địa, thiên kiêu tụ thở.
2, nhưng là hắn lại gặp một vài vấn đề, trước đó hắn từng đi hỏi thăm Càn Nguyên đạo nhân. Càn Nguyên chỉ là cười nói cho hắn biết, hết thảy đều là duyên phận, không thể ương cầu, thuận theo tự nhiên. Mà vấn đề này một chỗ khác chính là Ngư Thanh Y Liễu. Không biết bắt đầu từ khi nào, nữ hài tử này ngay tại đáy lòng của hắn cắm rễ, hôm nay đã sớm trải qua tình căn thâm trùng. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn đây là tình, cũng là cướp. Mà nói thần đã nhập tiếp.
Nguyên Anh, Nguyên Mân ở đâu?
Tỷ tỷ của các ngươi trở về.
Tại trong lầu các chính tu luyện hai người nghe được thanh âm quen thuộc này, nhãn tình sáng lên.
Tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này đây.
Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem người mặc màu hồng cùng màu đỏ cung trang hai người, trợn mắt hốt mồm.
Các ngươi là Nguyên Anh cùng Nguyên Mân,
làm sao biến hóa to lớn như thế?
Nhìn thấy Ngư Thanh Y cái bộ dáng này, hai nữ che mặt cười nhẹ.
Nguyên Mân hoạt bát hiếu động, nhịn không được tại Ngư Thanh Y trước mặt vòng vo một vòng tròn, cặp váy bay múa, hiện thực cái kêu kiểu diễm hoa hồng một dạng. Đống nhiên Ngư Thanh Y cảm nhận được các nàng hai người tu vi,
chúc cơ cảnh.
Các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hai nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu giải thích.
Tỷ tỷ, nói rất dài dòng, chúng ta hay là về nhà trước đi.
Ngư Thanh Y thì có chút mờ mịt bị hai nữ kéo vào trong lầu cát. Nhìn xem cái này thay đổi hoàn toàn dạng lầu nhỏ.
Cái này.
Ngư Thanh Y thì một bên hưởng thụ lấy hai nữ xoa bóp, vừa ăn từ Võ Diệu Vân nơi đó lấy được đồ ăn vặt, nghe hai nữ giảng thuật nửa năm qua này phát sinh sự tình. Mặc kệ là bọn hắn tình huống hiện tại, hay là tu vi, cũng hoặc là những bậc khác. Nô thật sự là đa tạ nói thần sư minh các loại có thời gian nhất định hảo hảo cảm tạ hắn.
Nguyên Anh cùng Nguyên Mân hai nữ lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cổ quái. Có một số việc không biết muốn hay không cùng Ngư Thanh Y liền nói.
Tỷ tỷ, nửa năm qua này cái kia một quyển khanh thường xuyên đến tìm nói thần thánh tử.
A,
nghe được một quyển khanh tin tức, Ngư Thanh Y lìa lông mày nhướng lên.
Bất quá tỷ tỷ không cần lo lắng, thánh tử đại nhân chưa từng có phản ứng qua nàng.
Ngư Thanh Y lìa nhìn vẻ mặt hưng phấn Nguyên Mân, chỉ cảm thấy trên trán sinh ra vô số hắc tuyến.
Người cô gái nhỏ này lại đang suy nghĩ lung tung cái gì?
Nguyên Mân lập tức ý miệng, nhưng là con mắt ý nguyên quay tròn loạn chuyển.
Nàng cũng sẽ không nói ra thần thánh tử mỗi lần tới bên này đều nhìn chằm chằm vào nàng thường xuyên ngồi địa phương đâu.
Đây rõ ràng là thích tỷ tỷ.
Bất quá nàng cũng minh bạch tỷ tỷ hướng đạo chi tâm kiên định, chỉ có thể thành đạo thần thánh tử mặc niệm.
Có chút tình cảm, còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc.
Ngư Thanh Y tại đỉnh núi nghỉ tạm một đêm, lại đi xem nhìn Phong Bạch Linh huynh đệ, nhắc nhở hai người một chút. Lúc đầu muốn bái thăm một chút nói thần, kết quả nói thần đang lúc bế quan, cuối cùng cũng không có nhìn thấy. Mà thi đấu thời gian cũng càng ngày càng gần. Vô số thiên tiêu anh hào tề tụ thánh địa. Đây là mỗi 3 năm mới ra một lần rầm rộ. Mà lại nghe nói lần này rất là trọng yếu, thậm chí còn tới rất nhiều 503 những tông môn khác thánh địa thiên tiêu. Nghe nói Ngư Chân Truyện đã là nguyên hồn cảnh, lần này chân truyền thi đấu cần phải đặc sắc nhiều. Đệ tử chân truyền cái nào không phải thiên tiêu, mà lại Ngư Chân Truyện mặc dù tu vi tiến triển cấp tốc, nhưng là có thể sẽ căn cơ bất ổn, kết quả rõ ràng.
Nói cũng đúng, mà lại ta nghe nói Lâm sư huynh cùng Canh Ngọ sư huynh đều trở về. Mấy chục tuổi luyện thần cường giả a, thật là khiến người ta cảm thán.
Hừ, lợi hại hơn nữa có thánh tử đại nhân lợi hại.
Nghe nói thánh tử đại nhân đang lúc bế quan trùng kích thánh nhân cảnh, nếu như thành công, hắn sẽ là thiên tuyển vạn năm qua người thứ nhất.
Thánh tử đại nhân thật là khiến người ta khó mà nhìn theo bóng lưng.
Không nói trước lấy những này, hôm nay thi đấu ban thưởng cũng rất phong phú a.
Đó là tự nhiên, chúng ta thế nhưng là thánh địa.
Hắc hắc, vậy cần phải cố gắng đụng một cái, nếu như có thể xếp hạng hàng đầu, ta nói không chừng cũng có một ngày thành tựu chân truyền.
Ngươi muốn cái dám ăn những ngày này khắp nơi đều đang đàm luận thi đấu sự tình.
Đây là toàn bộ thánh địa một lần tình hội.
Tạp dịch thăng ngoại môn có hy vọng tiến giai nội môn.
Nội môn mặc dù rất khó thành tựu chân truyền, nhưng là ánh sáng cái kia phần thưởng phong phú liền đầy đủ để cho người ta liều một phen. Ngay tại khoảng cách thánh địa thi đấu còn sót lại 3 ngày thời điểm,
một đoá thất thải tường vân bay tới, người chưa tới, tiến tới trước.
Ha ha, Càn Nguyên lão nhi, mấy trăm năm không thấy, ngươi hay là bộ dáng này.
Người tới người mặc áo bào xanh nhạt, cầm trong tay phất trần,
hình dáng thế ngoại cao nhân. Ngọc Minh lão quỷ, đã lâu không gặp. Người này chính là Ngọc Hành Thánh Địa trưởng giáo Ngọc Minh Tử, thực lực đồng dạng là siêu thoát cảnh. Ngay tại hai người bắt chuyện thời điểm, một cái to lớn chim phượng bay tới, mà ngay sau đó lại là một chiếc màu vàng cự hạm hướng về Thiên Tuyền lại tới. Ha ha, lại có lao bằng hưu đến, người đến chính là Giao Trì Thánh Địa cùng Thái Hư Thánh Địa. Mấy đại thánh địa cũng không che lấp hành tung, Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử đều thấy được một màn này. Trong mắt bọn họ mang theo nghi hoặc. Mặc dù thánh địa thi đấu đối với Thiên Tuyền đệ tử tới nói đúng là một lần tịnh hội, nhưng là cũng không trở thành nhiều như vậy thánh địa đến đây đi. Mà lại những người này trừ Giao Trì Thánh Địa bên ngoài, đều là trưởng giáo đích thân đến. Chẳng lẽ còn có cái gì những chuyện khác phải không? Nhưng là đồng đều không ai có thể nói ra cái 1 2 3 4, mà Ngư Thanh Ý Lý lúc nghe sau, cũng là một mặt kinh ngạc. Vì sao như vậy? Nàng ngồi tại đỉnh núi trong lương đình, nâng cầm lên nhìn xem vân hải cuộn cuộn. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là chuyện này? Trước đó bởi vì bị tập kích sự tình, để nàng trong lúc nhất thời quên việc này. Bây giờ lại nghĩ tới đến, trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Tính toán, các loại thi đấu kết thúc rồi nói sau. Ngay tại cuộc sống như vậy bên trong, Thiên Tuyển Thánh Địa 3 năm một lần thi đấu rốt cục mở màn. Ngư Thanh Y liền ngồi tại thuộc về mình vị trí bên trên, nhìn xem như vậy thịnh đại cảnh tượng, cũng là kích động bản phần. Nàng biết Thiên Tuyển Thánh Địa cường đại, nhưng là trước đó cũng chưa từng trực quan cảm nhận được. Bây giờ thịnh hội này mở ra, mọi người cùng tụ nơi này, Ngư Thanh Y liền mới chính thức minh bạch cái gì gọi là thánh địa. Đại năng trưởng lão ngồi cao thượng thủ, quan sát ngàn vạn đệ tử. Đệ tử chân truyền ở vào dưới đó, cũng là trên vạn người. Đệ tử nội môn khí thế như hồng, đệ tử ngoại môn như bầu trời đêm sao dày đặc.